Chương 23. Các ngươi cũng xứng cùng chúng ta nắm tay. Làm vấn đề ban anh hùng, Diệp Phong đương nhiên sẽ hưởng thụ đến anh hùng đãi ngộ. Tại hắn tản bộ cầm xuống 5000m quán quân thời điểm, Lâm Tiểu Khả liền mang theo toàn thể vấn đề ban học sinh hướng hắn vọt tới, cũng đưa lên vô cùng nhiệt tình cùng chúc mừng. Đương nhiên, là một cái điệu thấp tu tiên giả, Diệp Phong cũng rất vui vẻ tiếp nhận bọn hắn nhiệt tình. "Đến, đây là đưa cho ngươi phần thưởng." Lâm Tiểu Khả xông Diệp Phong cười cười, đưa cho hắn một bình nước suối. Một cái quán quân cũng chỉ giá trị một bình nước suối a. Diệp Phong tiếp nhận nước, cười nói: "A, vậy ngươi còn muốn cái gì?" Lâm Tiểu Khả giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Phong. "Thì như, đến cái ôm cái gì a?" Diệp Phong cười trêu nói. "Lan." Lâm Tiểu Khả cười mắng: "Nhanh nghỉ ngơi một chút chuẩn bị đi tham gia trận bóng rổ a, nếu như các ngươi có thể chiến thắng thể dục ban, có thể cân nhắc cho các ngươi điểm thực tế ban thưởng." "Lão đại, chúng ta có thể ôm ngươi." Thủy Hử Tam Kiệt cười hì hì nhìn xem Diệp Phong. "Lan." Diệp Phong trực tiếp đưa trong tay nước suối đập tới: "Đi mua cho ta bộ bóng phục đến." "Tuân mệnh." Thủy Hử Tam Kiệt cao hứng bừng bừng liền hướng sân trường bên ngoài chạy tới. "Chờ một chút, ta cho các ngươi tiền." Lâm Tiểu Khả xả nước Hử Tam Kiệt hô: "Lão sư, chúng ta có tiền đâu?" Thủy Hử Tam Kiệt cũng không quay đầu lại, trực tiếp chạy ra sân trường. "Ngươi cũng là các ngươi ban đội bóng rổ." Lúc này thể dục ban một cái cao lớn uy vũ học sinh hướng Diệp Phong đi tới. Diệp Phong nhìn một chút đối phương, thản nhiên nói: "Đối, có vấn đề." Cao lớn uy vũ học sinh nhìn xem Diệp Phong, cười lạnh nói: "Một hồi ngươi cho lão tử cẩn thận một chút." "Bệnh tâm thần." Diệp Phong trực tiếp quay người cùng Lâm Tiểu Khả các loại vấn đề ban học sinh hướng sân bóng rổ đi đến. "Diệp Phong, ngươi một hồi để phong điểm, vừa mới tên kia gọi Đường Khang, là thể dục ban đội bóng rổ đội trưởng, đồng thời cũng là đội giáo viên đội trưởng, nghe nói vẫn là đại quyền đạo hiệp hội tam đại đai đỏ cao thủ thứ nhất, cẩn thận hắn đối ngươi hạ độc thủ." "Đi xa sau." Kính mắt Minh Hứa Chí Văn nhỏ giọng nhắc nhở lấy Diệp Phong. "Nguyên lai hắn liền là đại quyền đạo hiệp hội tam đại đỏ đoạn cao thủ thứ nhất Đường Khang a, nghe nói Đường Khang gia lý chẳng những rất có tiền, hắn nhị thúc vẫn là cắt khu quá lớn, người chẳng những phách lối, còn tàn nhẫn." Một cái học sinh hoảng sợ nói. Nhớ kỹ năm ngoái một cái học sinh đắc tội hắn, bị hắn đánh gãy một cái chân, cuối cùng trường học đều chỉ nhớ hắn một lần lỗi nặng. Một cái khác học sinh nhẹ gật đầu, nói ra: "Khẳng định là bởi vì vừa mới Diệp Phong cầm nguyên bản nên thuộc về bọn hắn ban 5000m quả quân, cho nên hắn muốn tại trên sân bóng rổ thay Quý Bình báo thủ." Lại một cái học sinh nhìn một chút Diệp Phong, trong lòng có chút thay hắn lo lắng. "Ta chầm chậm vào trọng tài, để hắn nhất định phải công chính tội phạt, Đường Khang cũng không dám làm loạn." Lâm Tiểu Khả cũng an ủi Diệp Phong: "5 lần phạm quy liền sẽ bị phạt đi xuống, Đường Khang đương nhiên không sẽ rõ bên trong đối Diệp Phong ra tay, chủ yếu vẫn là sợ hắn làm ám chiêu a." Ủy viên thể dục Trần Vân nghĩ càng nhiều. "Yên tâm đi, ta không sợ hắn." Diệp Phong cười cười, thầm nghĩ ai đối với người nào làm ám chiêu còn khó nói đâu. Trên sân bóng rổ vừa mới đánh xong một trận tranh tài, nhưng cái khác ban học sinh một cái đều không đi, bởi vì tiếp xuống liền là trường học mạnh nhất thể dục ban tranh tài, bọn hắn đều phải để lại xuống tới xem so tài. Thể dục ban dự thi học sinh cơ bản đều là đội giáo viên từng cái thực lực cường hãn một tớt, rất nhiều học sinh đều ưa thích xem bọn hắn tranh tài, nhất là những nữ sinh kia. "Một hồi nhất định cho ta điểm số lớn vào chỗ chết ngược bọn hắn." Làm thể dục ban ban chủ nhiệm, Lý Quân sắc mặt có chút âm trầm, 10 phần chắc 95000m quán quân lại bị vấn đề ban cầm đi, Quý Bình càng là kẻ xịu tại cuối cùng 100m chỗ, cuối cùng cái gì thứ tự đều không cầm tới, cái này khiến hắn ném đi không nhỏ mặt. "Yên tâm đi lão sư, vấn đề ban liền là cái cặn bã, lần này không ngược bọn hắn cái 50 điểm trở lên, ta từ đó không sợ bóng rổ." Đội trưởng Đường Khang nhìn một chút một bên khác Diệp Phong bọn người, căn bản không đem vấn đề ban 5 cái tuyển thủ dự thi để ở trong lòng. "Ân, còn có 10 phút đồng hồ thời gian, các ngươi đi trước luyện dưới bóng a." Lý Quân hài lòng nhẹ gật đầu, quay người nhìn về phía Lâm Tiểu Khả thời điểm, trong mắt lộ ra một vòng cười lạnh. "Hừ, hôm nay chẳng những muốn tới một trận xử không chỉ có điểm số lớn hành hạ đến chết, còn muốn cho các ngươi ban mấy cái học sinh đều nằm xuống dưới, nhìn ngươi còn dám hay không ở trước mặt ta phách lối." Lý Quân nhìn xem Lâm Tiểu Khả, một mặt lệ khí. Một bên khác, "Các ngươi ban cũng là đủ xui xẻo, trận đầu liền gặp thể dục ban, hy vọng các ngươi ban đừng thua quá thảm, cầu thủ lòng tin bị đả kích ảnh hưởng tới phía sau tranh tài." Một cái khác ban học sinh cùng vấn đề ban học sinh nói chuyện phiếm. "Không có cách nào, ai bảo chúng ta Lâm lão sư vận may không tốt rút đến cái hạ ký đâu." "Ân, bất quá thua cũng không có gì, cái kia lớp đụng phải thể dục ban đều chỉ có thua." Trong tay tổ, "Trận đấu này không có bất cứ cái gì lo lắng a. Đây còn phải nói, duy nhất lo lắng liền là thể dục ban có thể thắng bao nhiêu phần mà thôi. Nếu không chúng ta đánh được, nhìn thể dục ban cuối cùng có thể thắng bao nhiêu phần." "Đề nghị này có thể có, nếu không dạng này, ai cuối cùng đoán điểm số khó tin cậy nhất, ban đêm liền là hắn mời khách thế nào?" "Có thể, mấy người các ngươi có hứng thú hay không cũng tới đoán xem." "Không có vấn đề, ta đoán thể dục ban thắng 30 điểm." "Ân, ta đoán thể dục ban thắng 25 phút." "35 phút. 40 điểm." Trên sân bóng rổ, Thủy Hử Tam Kiệt rốt cục tại bắt đầu thi đấu 5 phút đồng hồ cho Diệp Phong mua bộ quần áo chơi bóng trở về. Vấn đề ban dự thi 5 người theo thứ tự là Thủy Hử Tam Kiệt, Hứa Chí Văn cùng Diệp Phong, 5 người nhanh chóng đến phòng nghỉ thay xong quần áo chơi bóng, vừa sẽ có mặt bên trên, trọng tài liền yêu cầu song phương cầu thủ ra trận. Thể dục ban 5 người nhìn xem Diệp Phong 5 người, một mặt cười lạnh. Song phương ở chính giữa vòng vị trí đứng vững, trọng tài yêu cầu song phương trước nắm tay thăm hỏi. Diệp Phong 5 người vươn tay, thể dục ban 5 người chẳng những không có người đưa tay, còn nhìn ngu xuẩn một mặt chế giễu nhìn xem bọn hắn. "Liền các ngươi cũng xứng cùng chúng ta nắm tay." Đường Khang một mặt cười lạnh. Thể dục ban 4 người khác cũng là một mặt trào phúng. Diệp Phong nhíu mày, nhưng rất nhanh liền thu tay lại giãn ra, ngược lại là Thủy Hử Tam Kiệt cùng Hứa Chí Văn sắc mặt có chút khó coi, nhất là nghe được bên sân vô số nữ sinh tiếng thét chói tai lúc, bốn người bọn họ sắc mặt càng là mang theo tức giận. Dưới trận toàn bộ thể dục ban học sinh đều cười vang đều hướng phía vấn đề ban bên này hô to, chỉ bằng các ngươi cũng xứng cùng chúng ta nắm tay. Vấn đề ban học sinh từng cái sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong lòng lửa giận lại là không chỗ phát tiết. Song Vương chuẩn bị ném bóng a. Chủ tài cũng có chút lúng túng, hắn cũng không nghĩ tới thể dục ban năm người này sẽ như thế phách lối. Thể dục ban ném bóng chính là vóc dáng cao nhất đường hàng, vấn đề ban chính là Thủy Hử Tam Kiệt lão nhị sử tiến. Hai người hướng trung tuyến vừa đứng, trên lệch liền rõ ràng đi ra. Đường Khang 1m9 thân cao, mà Sử Tiến mới 1m85, không có gì bất ngờ xảy ra, bóng quyền khẳng định là đối phương. Diệp Phong thay thế Vương Tiểu Quân xuất chiến, đánh chính là Vương Tiểu Quân đại tiền phong vị trí, Thủy Hử Tam Kiệt lão nhị Sử Tiến trung phong, lão tam cùng Diệp Phong một dạng đại tiền phong, lão đại Tống Hải tiểu tiền phong, Hứa Chí Văn tổ chức hậu vệ. Coi trọng tài băng lên, Sử Tiến cùng Đường Khang dồn dập nhảy dựng lên, Đường Khang đưa bóng sau này một nhóm, vững vàng rơi vào thể dục ban tổ chức hậu vệ trong tay. Thể dục ban tổ chức hậu vệ thân cao 1m8, bước chân cũng rất linh hoạt, mấy cái thật thật giả giả xoay người liền đem Hứa Chí Văn lắc tìm không ra bắc, tại Tống Hải cùng Lâm Thông nhào lên trong nháy mắt nhanh chóng đưa bóng phân cho một bên khác Đường Khang, Đường Khang tại chỗ lên nhảy, vững vàng đưa bóng văng vào vòng rổ. Diệp Phong bởi vì cách khá xa, muốn đi qua phủ kín đã tới không kịp, bám một tiếng, liền bị đối phương vững vàng cầm tới 2 điểm. Đường Khang, ta yêu ngươi bên sân Đường Khang fan nữ nhóm dồn dập phát ra biển động tiếng thét chói tai. Một đám chiến ngũ cha. Đường Khang giơ tay phải lên ngón trỏ hướng Diệp Phong năm người đồng đường, một mặt khiêu khích. Mẹ, lão tử cùng cái thằng chó này bước. Tống Hải gầm thét một tiếng, liền muốn hướng Đường Khang tiến lên. Làm nhất trung côn đồ nổi danh, Thủy Hử Tam Kiệt cũng là tính tình nóng nảy, làm sao chịu được loại này khí. Hảo hảo thi đấu, một hồi đem bóng chuyển cho ta đi. Diệp Phong nhìn một chút giận dữ Tống Hải, ngăn lại hắn xúc động hành vi. Diệp Phong đương nhiên cũng có nộ khí, nhưng đánh bại địch nhân phương pháp có rất nhiều loại, tại địch nhân nhất thiện trường lĩnh vực đem đánh bại, mới có thể triệt để đem địch nhân đánh phục khí. Diệp Phong lên tiếng, Thủy Hử Tam Kiệt đương nhiên là không dám lỗ mãng, Tống Hải bình bình khí tức, nhặt lên bóng rổ đi đến cùng dây phát cho Hứa Chí Văn. Chỉ là Hứa Chí Văn cầu còn không có mang hơn phân nửa trận, liền bị thể dục ban hậu vệ cùng Đường Khang liên thủ gãy xuống, Đường Khang ra tốc vọt tới bảng bóng rổ dưới, hậu vệ đúng lúc đưa bóng chuyền đi qua, Đường Khang rất tiêu sái tới một lần không trung tiếp sức bạo trụ. Quả bóng này trong nháy mắt dẫn đốt toàn trường, vô số thiếu nữ tiếng thét chói tai làm cho cả sân bóng không khí đạt đến đỉnh điểm. Cặn bã liền là cặn bã, chờ lấy bị ngược 50 điểm trở lên a. Một bóng dẫn đốt toàn trường, Đường Khang lần nữa hướng Diệp Phong giao động lên ngón trỏ. Thủy Hử Tam Kiệt lại phải nổi giận, Diệp Phong đưa tay ngăn lại bọn hắn, thản nhiên nói, ta tới đón bóng a. Thật xin lỗi, ta vừa mới chuyền bóng chậm. Hứa Chí Văn một mặt tay nấy. Không có việc gì, mới 4 phần mà thôi, ngươi đi phát bóng, ta tới đón. Diệp Phong lắc đầu an ủi. Ân, tốt. Mặc dù không biết Diệp Phong có phải hay không khống được bóng, nhưng vừa mới sai lầm đối Hứa Chí Văn vẫn còn có chút đả kích, hắn cũng không có lòng tin có thể đem bóng mang hơn phân nửa trận. Hứa Chí Văn từ Tống Hải trong tay tiếp nhận bóng, đứng ở ranh giới cuối cùng bên ngoài phát cho Diệp Phong. Diệp Phong tiếp vào bóng, nhìn cũng không nhìn, tiện tay liền hướng đối phương bảng bóng rổ phương hướng ném đi. Bên sân Lâm Tiểu Khả vừa mở ra nước suối uống một ngụm, lập tức liền bị Diệp Phong cử động giật nảy mình, vừa uống vào miệng bên trong một ngụm nước toàn phun tới, lung tung muốn mạng. Vấn đề ban các học sinh đều một bộ che mặt trạng. Hoa ha ha, giá hỏa này ngốc hả? Thể dục ban các học sinh thì là điên cuồng hơn cười vang, những người khác cũng không có tốt đi nơi nào. Ta nói huynh đệ, ngươi dạng này bóng là qua nửa tràng, nhưng chúng ta người còn không có chạy đến vị a. Hứa Chí Văn đẩy một cái kính mắt, một mặt im lặng. Lão đại sẽ không lại biến ngốc hả? Đang tại hướng về phía trước trận chạy Thủy Hử Tam Kiệt quay đầu thấy cảnh này, cả người đều có chút choáng váng. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người ngây dại, liền giống bị người làm định thân thuật một dạng, thời gian tại thời khắc này cũng giống như ngừng lại. Thấu chương xong, chương 24. Chơi ạ, lại tiến bảo. Bá. Thanh thúy xa lưới âm thanh cho người ta một loại êm thai cảm giác, cũng phá vỡ thời gian đình trệ. A, tiến bảo. Thật đúng là tiến bảo a, vẫn là 3 phần a. Xa như vậy, hẳn là tính 4 phần a. Ngớ ngẩn, bóng rổ nơi nào có 4 phần? Thể dục ban Đường Khang gặp Diệp Phong tiếp vào bóng trong nháy mắt liền đem bóng một cái ném ra ngoài, trên mặt lập tức liền lộ ra khinh thường ý cười, nhưng chỉ vẹn vẹn vài giây đồng hồ sau, bóng rổ xoát lưới thanh thúy thanh âm lập tức liền để trong lòng của hắn trầm xuống, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng rổ vừa vặn từ lam vong bên trong rơi xuống. Đường Khang ánh mắt có chút ngốc trệ. Tiểu tử này còn là người sao? Nơi này chính là hậu trường a, đứng đây bất động đều có thể đem bóng quăng vào đi, NBA siêu cấp cự tinh thần mã chỉ sợ đều không có hắn như vậy a. Cái này nhất định là bất khí, mẹ, tiểu tử này hôm nay nhất định đạp phải cước chó, đi mẹ hắn bận khí cước chó. Cái này cũng được. Thủy Hử Tam Kiệt cùng Hứa Chí Văn ánh mắt một mực đi theo bóng rổ quy tích, nguyên bản khi Diệp Phong đem bóng rổ tiện tay ném ra trong nháy mắt bọn hắn đều có chút hỏng mất, nhưng đi qua vài giây đồng hồ dày vò thẳng đến nhìn xem bóng rổ từ vòng rổ chính trung tâm xuyên qua trong nháy mắt, sụp đổ dày vò lập tức liền biến thành ngốc, không thể tin được ngốc. Lão đại, ngươi quá ngu. Vài giây đồng hồ sau, Thủy Hử Tam Kiệt rốt cục cùng hỉ hướng Diệp Phong cùng tới. Đi đi đi, làm tốt phòng thủ, đem bóng chuyển cho ta là được. Diệp Phong đội vàng giơ tay cái này ba cái biến thái, lão tử lần thứ nhất ôm thế nhưng là giữ lại đưa cho mỹ nữ đây này. Nếu như bị ba các ngươi đoạt đi vậy còn không buồn nôn chết ta đại ca, ta thủy thổ bất phục, liền phục ngươi. Hứa Chí Văn hướng Diệp Phong giơ ngón tay cái lên, không phục không được ca. Diệp Phong cười nhạt một tiếng, đây coi là cái gì, lại thêm cái sân bóng bảng tiền tôn cũng có thể tiện tay đem bóng rổ quăng vào đi đâu. Diệp Phong, Diệp Phong bên sân vấn đề ban các nữ sinh rốt cục có thể lớn tiếng tiếng động lớn thiết bị đè nén mấy phút đồng hồ tức giận. Diệp Phong cố lên, 17 ban cố lên. Lâm Tiểu Khả cũng bước xuống nữ thần thận trọng, giống lớn. Sự gia nhập của nàng trong nháy mắt liền đem vấn đề ban cảm xúc lôi kéo lên, tất cả học sinh đều đứng lên, đổi mạng cho mình ban góp phần trợ uy. Hừ, bất quá là mộng tiến một cái bóng mà thôi, một hồi để cho các ngươi khóc đều không địa phương khóc. Thể dục ban ban chủ nhiệm Lý Quân gặp Lâm Tiểu Khả vậy mà cũng cùng các học sinh cùng một chỗ điên rồi trong lòng có chút khinh bỉ. Thể dục ban cố lên, dùng điểm số lớn giáo huấn vấn đề ban. Lý Quân nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn kéo theo mình ban học sinh vì chính mình ban đội viên góp phần trợ uy. Tiếp tục tranh tài. Thở ra hơi thể dục ban học sinh triệt để bị chọc giận, cả đám đều ý chí chiến đấu sục sôi, tiếp xuống thể phải điểm số lớn huyết tẩy vấn đề ban. Không thể không nói thể dục ban thực lực tổng hợp hoàn toàn chính xác rất mạnh, cái kia phối hợp đánh đơn giản khiến người ta hoa mắt, thủy hử tam kiệt bọn người căn bản phòng đều không phòng được. Rất nhanh bóng liền chuyển đến đã giết tới dưới rổ Đường Khang trong tay. Đường Khang gặp tại trước người mình liền Diệp Phong một người thời điểm, khóe miệng đột nhiên lộ ra một vòng lánh huyết ý cười. Bóng rổ trên mặt đất ba ba đập mấy lần, Đường Khang nhất phó bên trên cái giỏ dáng vẻ, mấy bước vọt tới Diệp Phong trước mặt, nhảy dựng lên liền muốn đè ép Diệp Phong ném rổ. Đường Khang hoàn toàn là một thạch mấy chim tính toán. Tại ném rổ đạt được đồng thời, hung hăng đụng một cái Diệp Phong, đồng thời Diệp Phong còn có khả năng rất lớn bị thổi ngăn cản phạm vi. Ném rổ, ném rổ, ném rổ. Bên sân Đường Khang fan nữ nhóm dồn dập thét chói tai vang lên, không ngừng cho Đường Khang cố lên động viên. Đến hay lắm. Diệp Phong ha có thể nhìn không ra Đường Khang tính toán. Tại Đường Khang nhảy dựng lên trong nháy mắt hắn cũng đi theo nhảy dựng lên, nhưng thân thể lại là sau này tung bay ngửa căn bản không cùng Đường Khang thân thể có bất kỳ tiếp xúc. Không phải hắn không dám cùng Đường Khang chạm vào nhau, hắn chỉ là không nghĩ bởi vậy bị thổi ngăn cản phạm quy mà thôi. Thể dục ban đội viên nhìn thấy cái này màn, đều là một mặt ý cười, tại Đường Khang nhảy dựng lên chuẩn bị ném rổ thời điểm, bọn hắn liền biết cái này hai điểm ổn. Nhưng mà cũng tương tự nhảy dựng lên Diệp Phong lại chỉ có thể có hai loại kết quả. Một là bị Đường Khang hung hăng đụng bay ra ranh giới cuối cùng, một kết quả khác, liền là bị thổi ngăn cản phạm quy. Xong, gia hỏa này quá ngu liền cái kia đơn bạc thân thể, làm sao trải qua được 1m9 thân cao 170-180 cân nặng Đường Khang nhất đụng a. Lâm Tiểu Khả đưa tay bưng kín miệng nhỏ, đã não bổ vô số loại Diệp Phong bị đụng bay sau khi rời khỏi đây hình tượng. Thể dục ban học sinh đều từng đợt gieo họ. Vấn đề ban học sinh lại cả đám đều đau lòng bưng kín mắt, thực sự không đành lòng nhìn thấy Diệp Phong tiếp xuống bi thảm hình tượng. Nhưng mà, đám người trong tưởng tượng hình tượng cũng không có xuất hiện. Chỉ thấy Diệp Phong nhảy dựng lên trong nháy mắt, tay phải duỗi ra, liền đem Đường Khang trong tay bóng rổ một thanh hái xuống, đi theo thân thể trên không trung dán Đường Khang thân thể tới cái 180 độ xinh đẹp quay người, tránh đi cùng Đường Khang đụng nhau hình tượng, tiếp lấy lần nữa tiện tay đem bóng rổ hướng về phía trước trận ném đi, thân thể mới chậm rãi rơi xuống. Bởi vì quán tính, Đường Khang hai tay bột một tiếng đập vào vòng rổ bên trên, nhưng là sau khi hạ xuống cả người hắn cũng đã ngây ra như phỗng. Bị so với chính mình còn muốn thấp 10cm mình một mực xem thường cầu thủ đóng cái đại hoàn đổi, loại cảm giác này đơn giản so trực tiếp tại trên mặt hắn phiến một bạt thai còn khó có thể để hắn tiếp nhận. Suy, vô số người lần nữa đình chỉ hô hấp, tiếp lấy chính là lũ ống một phát. Siêu cấp mũ kép đi, cảnh sát bộ đội thường dùng. A, lựa này nổi thoải mái a. Cái này Diệp Phong quá trâu bò đi, đây xem như Đường Khang tại nhất trung lần thứ nhất bị phiến hỏa a. Ân, ngươi không gặp Đường Khang đều đã choáng váng sao? Hắn đoán chừng cũng không nghĩ tới sẽ bị một cái so với hắn còn muốn thấp tầm 10cm người phiến hỏa a. Diệp Phong, Diệp Phong. 17 ban, 17 ban. Vấn đề ban toàn thể thầy trò sôi trào. Diệp Phong cái này hỏa bà thực sự quá sexy khí. Thoải mái a. Bá. Chơi ạ, lại tiến bảo. Ta muốn vương. Cái này mẹ hắn quá biến thái đi, ta nhớ không lầm, Diệp Phong đem cái này cầu ném ra thời điểm cả người hắn thân thể cũng còn trên không trung làm lấy quay người động tác a. Diệp Phong. Diệp Phong. Diệp Phong. Tiếng thét chói tai rung trời, lần này liền ngay cả chủ nhiệm lớp Lâm Tiểu Khả đều vây tay cánh tay cùng mình vấn đề ban các học sinh cùng một chỗ hét lên. Trọng tài miệng bên trong ngậm lấy cái còi đều quên tuổi lần này đạt được hữu hiệu. Thể dục ban toàn thể thầy trò triệt để trầm mặc, trong lòng không nói ra được kiềm chế, mà phần này kiềm chế cũng truyền cho trên sân thể dục ban năm cái đội viên. Từ Diệp Phong rất thẳng thắn xinh đẹp lấy xuống Đường Khang thế tại tất dẫn bóng trong nháy mắt bắt đầu đến Diệp Phong lần nữa tiện tay đưa bóng ném vào bọn hắn vòng rổ, bọn hắn cũng tất cả đều choáng váng. Cái này mẹ nó thực sự quá đả kích người. Lão đại, ta yêu ngươi. Thủy Hử Tam Kiệt lần nữa hướng Diệp Phong nhào tới. Lan. Diệp Phong dở khóc dở cười, hiện tại nếu ai dám ở trước mặt hắn nói ba tên này là tại nhất trung lẫn vào không sai lưu manh, hắn định đánh không chết hắn. Cái này mẹ nó rõ ràng là ba cái gây có hay không? Đại ca, từ nay về sau ngươi cũng là ta đại ca một chữ, phục. Hứa Chí Văn lần nữa hướng Diệp Phong giơ ngón tay cái lên. Đánh ngáy lòng phục ca. Trọng tài rốt cục tỉnh táo lại, Minh Thiếu bắt đầu tranh tài. Thể dục ban lần nữa từ sau trận phát bóng tiến công, nhưng lại nhìn trên mặt bọn họ biểu lộ, cả đám đều có chút suy sụp, thế khí không phải bình thường sa sút. Tại Hứa Chí Văn cùng Lâm Thông bao bọc dưới, hậu vệ rốt cục một cái không chuyên chú ném cầu. Lão đại, xem bóng. Lâm Thông một thanh cướp đi thể dục ban hậu vệ bóng rổ, đập đều không vỗ một cái liền đem bóng rổ đánh tới hướng Diệp Phong. Diệp Phong một tay tiếp lấy bóng, đồng dạng tư thế lần nữa ở phía sau trận liền đem trong tay bóng rổ ném về đối phương vòng rổ. Bá. Kết quả giống nhau, bóng lại tiến vào. 9-4, vấn đề ban tạm thời giành trước 5 điểm. Tất cả mọi người chết lặng về sau lại là thật sâu rung động. Cái này mẹ nó có còn hay không là người a, ba cái bóng, đồng dạng ở phía sau trận, đồng dạng tư thế đều chưa từng biến lên dưới, bóng vừa đến tay tiện tay liền ném ra ngoài, sau đó liền là đồng dạng kết quả. tiến vào. Tiếp xuống đến tiết thứ nhất kết nhanh lúc, nguyên bản cường đại thể dục ban vậy mà không còn có tiến vào một bóng, mà vấn đề ban tại Diệp Phong biến thái ném rổ dưới, vậy mà cầm xuống 11 cái 3 phần, tiết thứ nhất điểm số 33-4, mặc cho ai đều không nghĩ đến sẽ là một kết quả như vậy. Đằng sau hoàn toàn tiến nhập Diệp Phong soát dẫn bóng thời gian, nghe cái kia từng tiếng không ngừng ở bên tai vang lên bá 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 thanh âm, tất cả mọi người là chết lặng. Con mẹ nó ngươi liền sẽ một chiêu này sao? Mặc dù bị Diệp Phong một người ngược không còn cách nào khác, nhưng Đường Khang đấy lòng lại là không phục. Diệp Phong khẽ cười nói, kỳ thật đối phó các ngươi, một chiêu cũng không dùng tới, bất quá vì cho ngươi chút ít lòng tin, ta liền thay đổi đấu pháp cho các ngươi ban một cơ hội à, các ngươi năm cái cùng một chỗ phòng ta, nếu như ta không có qua hết các ngươi liền ném bóng coi như chúng ta ban thua, nếu như các ngươi không phòng được ta để cho ta lại tiến một bóng, coi như các ngươi ban thua, thế nào, có dám hay không tiếp nhận. Nói thật, loại này tranh tài đối Diệp Phong thật sự mà nói quá nhàm chán. Trước đó nếu không phải thể dục ban mấy người kia quá phế lối, hắn đều chẳng muốn xuất thủ, hắn nghĩ là tận lực cho đồng đội sáng tạo một chút đạt được cơ hội, cuối cùng coi như thua cũng không có gì, phong trào thể dục thể thao sao, nặng tại tham dự, có thể kéo theo lên mọi người tính tích cực là có thể. Cái gì? Một mình hắn muốn lại muốn đơn đấu thể dục ban 5 người. Với lại hắn ý tứ dĩ nhiên là muốn đem thể dục ban 5 người đều qua hết băng vào bóng mới tính thắng đâu. Cái này đợt bức trang lão tử cho mát điểm, không có vấn đề. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Hắn ném rổ mặc dù biến thái đến để cho người ta giận sôi tình trạng, nhưng các ngươi phát hiện không có, từ đầu tới đuôi hắn đều không có đập qua một lần bóng rổ, các ngươi dám tin tưởng hắn kỹ thuật điều khiển bóng cũng rất nhiều. Cờ bờ ai những cái kia nghề nghiệp hậu vệ cũng không ai dám nói có thể nhẹ nhàng qua đi thể dục ban 5 người này a. Thật sự là tìm đường chết a. Diệp Phong đề nghị mặc dù rất có bức cách, nhưng nghe tại vấn đề ban các học sinh trong hai, liền lộ ra Diệp Phong có chút cuồng ngạo. Diệp Phong không cần a, chúng ta còn phải xem ngươi nhiều ném mấy cái 4 phần a. Vấn đề ban một người nữ sinh gấp quên đủ. Ai nha, van cầu ngươi đừng lại ném chúng ta ban mặt a, đại tỷ, ai nói với ngươi bóng rổ còn có 4 phần đó a. Tại sao không có 4 phần? Diệp Phong ném 3 phần thời điểm đối phương tay chân phạm quy hắn lại thêm phạt một cái, không phải liền là 4 phần sao? Hoàn toàn không có tâm bệnh, ngươi thắng. Nam sinh đưa tay che cái trán, một mặt khóc cười. Vốn chính là sao? Hì hì. Nữ sinh nháy nháy mắt, một bộ thắng lợi nữ vương vui vẻ bộ dáng. Lâm Tiểu Khả im lặng nhìn một chút mình lớp học hai cái này tên dở hơi, quay người hướng Diệp Phong hô, "Diệp Phong, như vậy không tốt đâu." Lại nói, cuối cùng cũng muốn trọng tài định đoạt đâu. Lâm Tiểu Khả nhưng thật ra là không tin tưởng Diệp Phong thật đúng là có thể một người qua đi thể dục ban 5 người phòng thủ, đây không phải rõ ràng đem thắng lợi chắp tay tặng cho đối phương sao? Diệp Phong làm chuyện ngu ngốc, Lâm Tiểu Khả khả không vờ ngớ ngẩn đâu. Đường Khang bọn người trong mắt tràn ngập nộ khí, Diệp Phong đề nghị này nhìn như đối bọn hắn rất có lợi, kỳ thực là biến hướng tại phiến thai của bọn hắn ánh sáng á, đây là trần trụi vũ đủ. Đáp ứng hắn. Thấy mình ban cầu thủ từng cái không động tại cuối cùng, Lý Quân lớn tiếng hô lên. Bảo vệ thể dục ban vinh dự thời điểm đến nhất định phải đem hắn phòng bị đến. Bảo vệ vinh dự. Mấy cái trọng tài nhìn một chút gần như điên cuồng Lý Quân, lắc đầu, trong lòng đều cười lạnh, cái này mẹ nó là đang vũ đục các ngươi ban cầu thủ đâu. Chủ nhiệm lớp lên tiếng, Đường Khang năm người mặc dù trong lòng bị quất, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu đồng ý Diệp Phong đề nghị. Năm người phòng Diệp Phong một người, bọn hắn tin tưởng vững chắc mình tuyệt không có khả năng thua. Nhưng thắng thì sao? Chỉ có thể càng làm cho bọn hắn mất mặt mà thôi. Thấu chương xong, chương 25. Dung động cuối cùng tại trọng tài tổ đồng ý dưới, mới tiến hành một tiết trận bóng đem lấy một lần công phòng chiến đến định thắng thua. Bắt đầu đi. Trọng tài thổi thổi cái còi, đem bóng rổ ném cho đứng tại trung tuyến chỗ Diệp Phong. Mà ở trước mặt hắn xa 1 mét không đến địa phương, thì là thể dục ban 5 cái đội viên sắp xếp trận chờ lấy hắn. 3. Diệp Phong đưa bóng bức trên mặt đất đập hắn đem đối mặt đạo thứ nhất phòng tuyến là thể dục ban hậu vệ cùng tiểu tiền phong vây quanh chi thế. Hai người thân thể chậm rãi rượt vào tới, sau đó dính sát Diệp Phong, mục đích của bọn hắn liền là liên tục đập bóng không gian cũng không cho Diệp Phong. Lao đại cố lên, qua đi bọn hắn. Lúc này Thủy Hử Tam Kiệt cùng Hứa Chí Văn đều về tới bên sân mình ban phía trước, ánh mắt chằm chằm vào Diệp Phong trong tay không ngừng vô bóng rổ nháy mắt cũng không nháy mắt. Diệp Phong cố lên. Vấn đề ban học sinh mặc dù không quá tin tưởng Diệp Phong thật có thể qua hết thể dục ban 5 người, nhưng vẫn là rất nhiệt tình cho Diệp Phong trợ lên uy. Coi như thua, cũng thua rất có khí thế. Thể dục ban cố lên, gây mất hắn bóng. Lý Quân cũng không cam chịu yếu thế, lớn tiếng quát lên. Nhưng sau một khắc liền lúng túng, toàn trường ngoại trừ thanh âm của hắn cùng bóng rổ đập thanh âm, thể dục ban các học sinh vậy mà không có một cái nào phối hợp hắn. Thể dục ban các học sinh cũng không phải đồ đần, cái này không có gì tốt, cố lên thắng cũng là thua. Mất mặt a. Thấy đối phương thân thể dựa vào đến muốn cắt bóng, Diệp Phong dứt khoát nghiêng thân thể, cùng bọn hắn tiến hành thân thể đối kháng. Bất quá hắn lại không nghĩ dùng sức quá lớn, nếu không đem cái này hai tiểu tử đụng bay liền có phạm quy hiểm nghi. Hai người gặp đối thủ vậy mà lựa chọn cùng mình thân thể đối kháng, trong lòng vui mừng, nghĩ thầm tiểu tử này không phải muốn chết sao, bọn lao tử thân thể mặc dù không sai biệt lắm, nhưng hai chọn một, cắt bóng liền có cơ hội. Tới đi, lão tử cũng không tin ngươi cái kia thân thể nhỏ bé còn có thể đem lão tử đụng lật ra không thành. Thể dục ban tiểu tiền phong nghĩ đến bó chặt lập tức bước, bộ ngực chống đỡ Diệp Phong bả vai, đồng thời trên tay cũng dùng tiểu động tác, mượn móc bóng cơ hội một khuỷu tay liền đánh về phía Diệp Phong phần eo. Đồng thời thể dục ban hậu vệ thì nhanh chóng vây quanh một bên khác đưa tay đi móc Diệp Phong bóng. Điều trùng tiểu kỹ. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, thân thể hơi trao đảo một cái liền tránh đi trước Phong một khuỷu tay, sau đó tăng lớn cường độ đụng tới đồng thời, nhanh chóng đưa bóng giao cho trên tay kia, để hậu vệ rút cái không. Tiểu tiền phong cũng gắt gao kháng trụ Diệp Phong va chạm, chờ thân thể hai người cường cầm trong nháy mắt, Diệp Phong lại là đột nhiên đến cái 180 độ xoay người đem hai người bỏ lại đằng sau. Thân thể hai người một cái đã mất đi trọng tâm, không kịp đưa tay đi bắt Diệp Phong, hướng về phía trước bước một bước mới đứng vững thân hình, cấp tốc xoay người lại, phát hiện Diệp Phong chính cầm bóng hướng Đường Khang ba người phóng đi. Nghĩ tới chúng ta, không cửa. Thể dục ban hai cái đại tiền phong gặp Diệp Phong thế mà nhẹ nhàng qua đi hậu vệ cùng tiểu tiền phong, có chút ngoài ý muốn, lập tức liền hướng Diệp Phong xông tới. Diệp Phong tốc độ không thay đổi, tại hai người vọt tới trước người trong nháy mắt đột nhiên tả hữu gấp lắc, bởi vì hắn động tác làm quá mức rất thật, lập tức liền đem hai người lật đổ. Lần nữa nhẹ nhàng qua đi hai người, Diệp Phong dẫn banh hướng thể dục ban một đạo phòng tuyến cuối cùng Đường Khang vào tới. Tới đi, chân chính quyết đấu vừa mới bắt đầu đâu, lão tử để ngươi biết cái gì mới gọi phòng thủ. Đường Khang giang hai tay ra ngăn tại Diệp Phong tiến lên trên đường, gấp đứng trung bình tấn luyện như một tôn thành Phật. Diệp Phong lần nữa làm giả động tác, lại là phát hiện tiểu tử này vậy mà ổn được, đều không ăn động tác giả. Trong lòng cười cười, lợi dụng giả biến thật, trực tiếp phá tan Đường Khang cánh tay trái ra tốc vào tới. Thảo, tiểu tử này lực lượng làm sao lớn như vậy? Đường Khang trong lòng giận mình, quay người liền hướng Diệp Phong đuổi theo, nếu để cho Diệp Phong đem bóng đầu ra ngoài, vậy bọn hắn liền thật là ném đại phát. Giờ khắc này Đường Khang tựa như ăn vị ạ dạ giống như vùng chân liền hướng Diệp Phong bay nhào đi lên, nghĩ thầm vô luận như thế nào đều muốn đem tiểu tử này đỡ được. Kỳ thật Diệp Phong tại qua đi Đường Khang trong nháy mắt liền đem tốc độ chậm lại, vừa vặn để kịp phản ứng Đường Khang có thể đuổi kịp hắn. Nghe phía sau tiếng bước chân, Diệp Phong vọt tới đường ném bóng lúc đột nhiên giống to một tiếng, đột nhiên nhảy dựng lên liền đối vòng rổ bay đi. Đường Khang trong lòng nhanh chóng lướt qua một cái ý niệm trong đầu, hắn muốn ở chỗ này sờ lem đủ. Đúng vậy, Diệp Phong chính là muốn tại đường ném bóng chỗ lên nhảy sờ lem đủ. Mơ tưởng. Đường Khang cũng là giống to một tiếng, đột nhiên vừa xài bước đến Diệp Phong trước người, nhảy dựng lên liền muốn dùng thân thể ngăn trở Diệp Phong. Để đối thủ trước mặt mình sờ lem đủ thành công, đơn giản liền là đối mình song trọng vũ đủ. Đường Khang nghĩ thầm, phạm quy cũng không thể để hắn đạt được, sau đó vứt đem hết toàn lực nhảy tới Diệp Phong trước người. Nếu là người bình thường, nhảy trên không trung sau bị Đường Khang như thế khỏe mạnh thân thể va chạm, chắc là phải bị đụng bay, chỉ là hắn gặp phải là Diệp Phong, không phải bình thường thường nhân, cho nên hắn tính toán lập tức liền thất bại. Diệp Phong bay lên trên không trung, hai tay giơ bóng rổ nâng quá đỉnh đầu, một bộ thần cản giết thần Phật cản trở chu Phật giá thức, Đường Khang uy đột nhiên thân thể vừa mới tiếp xúc đến thân thể của hắn liền bị một cố đại lực đụng bay ra ranh giới cuối cùng. Trang bức. Lúc này chính là trang bức thời điểm. Một cái đem Đường Khang xô ra ranh giới cuối cùng trong nháy mắt, Diệp Phong trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ chứa một lần ép tâm tư. Hít sâu một hơi, thân thể của hắn vậy mà lần nữa phát cao một tiết, đỉnh đầu đã vượt qua bảng bóng rổ đỉnh dây, sau đó đột nhiên chút xuống. Bang! Vòng rổ tại hắn trọng kích phía dưới, ông tác hưởng, không ngừng run rẩy. Chỉ thấy hắn hung hăng đem bóng rổ tràn vào vòng rổ, đồng thời hai tay dùng sức kéo một phát, thân thể hướng lên gậy cái độ cao mới buông tay rơi trên mặt đất, phi thở giáo lại nạ đủ bạo trụ, thần hồ kỳ kỹ một khắc. Trước đó Đường Khang không trung tiếp sức ném rổ cùng Diệp Phong cái này khẽ chụp so ra, đơn giản liền là đại vu gặp tiểu vu. Đám người trợn mắt hốt mồm, một chút tiểu nữ sinh nhóm càng là ôm nhau phát ra tiếng thét chói tai. Ngoại trừ tại trong TV nhìn thấy NBA đỉnh cấp thi đấu vòng tròn bên trong từng có dạng này kinh điển cảnh đầu, bọn hắn lúc nào gặp qua dạng này đặc sắc biểu diễn. Trên sân bóng có như vậy trong nháy mắt tiến tĩnh, sau đó chính là do cực tĩnh chuyển thành tự động, tất cả nam nhân huyết dịch đều sôi trào. Đó là cái gì? Ta dựa vào, cùng Jordan năm đó rót cái kia một dạng a. Ngớ ngẩn, Jordan năm đó cái kia chụp là một tay, nhân ra đây là hai tay a. Làm sao có thể? Đơn giản liền là Jordan hai thế a. Xuất ca, ngươi NBA đi ra à, ở đâu chi đội bóng hiệu lực, anh em mỗi ngày đều đi nâng người trợ. Diệp Phong, thật yêu ngươi a, ta muốn cho ngươi sinh hậu tử. Điên rồi. Giờ khắc này tuyệt đại đa số người triệt để điên rồi. Đại ca, ngươi có muốn hay không như thế sáu không có bằng hữu a. Cái này bức trang không có tâm bệnh, tuyệt đối mắt điểm. Ngươi thối lui điểm à, đừng ngăn cả ta, ta muốn đem trong chớp nhoáng này vỗ xuống đến phóng tới trên mạng, để những cái kia không có tới xem so tài ra hỏa ước ao ghen tị. Thiên Tuyết, ngươi nhìn, Diệp Phong, là Diệp Phong, hắn vậy mà một người qua thể dục ba năm người, còn rót cái giỏ, đơn giản khóc đập chết. Tay này bóng rổ đánh cho thật sự là xinh đẹp, tiến NBA đều là dư xài so cái kia thần mã hoa hạ dễ không biết hiếu thắng gấp bao nhiêu lần à. Không biết lúc nào Diệp Phong nguyên lai lớp học một cái nữ đồng học kéo một cái Tần Thiên Tuyết tay, kích động đến, tựa như trên sân nam nhân kia liền là bạn trai hắn giống như. Tần Thiên Tuyết khỏe miệng cười cười, gia hỏa này luôn luôn có thể cho người mang đến kinh hỉ à, cũng không biết hắn rốt cuộc là một người như thế nào, yêu nghiệt. Ân, gọi hắn là yêu nghiệt tựa hồ không có chút nào đủ là lạ. Đường Khang nằm trên mặt đất, cảm giác toàn thân đều đau nhức không thôi, biết đây là bị cái này so với chính mình còn muốn thấp 10 cm, so với chính mình còn muốn nhẹ hơn mấy chục cân nam nhân đụng di chứng, cũng không biết cái kia gầy yếu thân thể nhỏ bé bên trong rốt cuộc cần chứa khí lực lớn đến đâu, mình như thế uy mạnh thân thể ở trước mặt hắn vậy mà không chịu nổi một kích. Tại mình tiêu ngạo nhất lĩnh vực bị mình chỗ xem thường nam nhân đánh bại, đả kích như vậy thật sự là quá mức châm chọc tính. An tĩnh nằm khắp nơi trên mặt đất, Đường Khang căn bản cũng không có muốn đứng lên báo thù ý tứ, hắn cũng không có dũng khí đã không có mặt mũi. Diệp Phong sau khi hạ xuống liền kinh ngạc đứng tại trên sân bóng, cũng không nhúc nhích, ánh mắt giống như đang nhìn chăm chú phương xa, cái kia sâu thẳm đôi mắt nhìn qua có chút lạc mạc, còn có chút thời gian lắc nhưng tăng thương. Hắn cái này bỏ sơ bày thực sự quá khốc, lập tức lại đưa tới rất nhiều nữ sinh thét lên, có nữ đồng học tương đối cảm tính, lại bị ánh mắt của hắn cảm động khóc, thật nhiều người lập tức liền lấy ra điện thoại bắt đầu chụp ảnh. Đây là chứng kiến lịch sử tính một khắc a, các nàng chưa kịp vỗ xuống sờ lem đù một màn kia, có thể đúng lúc vỗ xuống hắn cái này một cái tư thế tựa hồ cũng không tệ. Đây chính là trang bức cảm giác a. Thật tờ mờ thoải mái a. Diệp Phong rất hưởng thụ cảm giác như vậy, lúc này hắn rốt cuộc minh bạch giống Quý Bình Chi Lưu người vì cái gì luôn luôn ưa thích trang bức, bởi vì trang bức cảm giác thật rất thoải mái. Đột nhiên, bộ kia một mực tại lay động không ngừng bảng bóng rổ rốt cục không kiên trì nổi, bạo lực tàn phá tan ra thành từng mảnh, ba một tiếng rơi trên mặt đất, dọa đến Diệp Phong vội hướng về sau nhảy hai bước mới không có bị đập trúng. Em gái ngươi, lúng túng có hay không? Lão tử ngàn năm tu tiên ngàn năm sống ở giết chóc bên trong, trở lại địa cầu thật vất vả chứa lần mức, ngươi mẹ nó đây là hủy đi lão tử đại a. Diệp Phong có chút chật vật. Toàn bộ trên sân bóng không khí lần nữa ngưng trệ, tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người. Mẹ nó, Jordan qua đi liền là áo đi nhĩ, người anh em này còn là người sao? Cũng không biết cái kia cỗ thân thể bên trong rốt cuộc nội hàm hạm lấy bao lớn năng lượng a. Cháy mau. Tần Thiên Tuyết đột nhiên chạy vào sân bóng, trực tiếp lôi kéo còn đang suy nghĩ bảy bỏ sở Diệp Phong. A. Diệp Phong bị Tần Thiên Tuyết động tác giật nảy mình, tại sao muốn chạy a? Hiện tại không chạy chẳng lẽ ngươi còn muốn lưu lại bồi khối này bảng bóng rổ? Cũng đúng nha, Diệp Phong nhìn một chút khối kia đang nằm trên mặt đất đầu một nơi thân một mẹo bảng bóng rổ, nghĩ thầm những này thủy tinh hữu cơ làm ý tứ, hẳn là rất đắt ta, ân, so với đại dương đến, trang bức thật sự là không tính là cái gì, tam thập lục kế, ca ca ta trước hết cùng mỹ nữ tẩu vi thừa kế. Bất quá Diệp Phong cùng Tần Thiên Tuyết không có chạy ra bao xa, sau lưng liền chuyển đến Lâm Tiểu Khả có chút khó chịu tiếng la. Ngươi trở lại cho ta. Tấu chương xong, chương 26. Lâm Tiểu Khả mời khách hôm nay là lớp tập thể hoạt động, không cho phép bất luận kẻ nào hành động độc lập, mặc dù ngươi cùng bạn gái hẹn hò cũng trọng yếu, nhưng nhất định phải lấy lớp tập thể vinh dự làm chủ. Lâm Tiểu Khả một bộ nhà giáo nhìn xem Diệp Phong, không lưu tình chút nào giáo dục nói: "Cái kia, Lâm lão sư, ta mới không phải hắn bạn gái đâu." Thần Thiên Tuyết trên mặt có chút nóng lên, nhịp tim có chút gia tốc. Nhìn xem tất cả mọi người một mặt ghen ghét hận dáng vẻ, Diệp Phong cười cười cũng nói: "Biểu muội ta, Thần Thiên Tuyết, tin tưởng mọi người hẳn nghe nói qua nàng. Trường học ba đóa kim hoa thứ nhất tần nữ thần sao? Chúng ta đương nhiên là biết đến rồi. Tần giáo hoa ngươi tốt, nữ thần ngươi tốt, ta gọi 20." Đều mẹ nó đi một bên, lão đại của chúng ta bạn gái cũng là các ngươi có thể đùa giỡn. Thủy Hử Tam Kiệt bá khí đẩy ra đám người, sau đó trở về Diệp Phong cùng Tần Thiên Tuyết bên người một mặt định nọt cười nói: "Tẩu tử ngươi tốt, chúng ta là lão đại tiểu đệ, ta gọi Tống Hải, về sau ngươi gọi ta tiểu Tống là được rồi. Ta gọi Sử Tiến, tẩu tử gọi ta nhỏ Sử liền có thể. Tẩu tử tốt, ta gọi Lâm Thông." Bá. Lần này Tần Thiên Tuyết toàn bộ khuôn mặt tựa như chín mọng táo đỏ tiên diễm mướt át. "Cho các ngươi nói, ta không phải hắn bạn gái." Tần Thiên Tuyết hận hận trừng mắt ba người, sau đó lại trừng Diệp Phong một chút, quay người trực tiếp đi. Diệp Phong cho Thủy Hử Tam Kiệt mỗi người một cái bạo lật, có chút dở khóc dở cười: "Tẩu cái đầu của ngươi à, nàng là biểu muội ta, lần sau gặp cho ta gọi biểu tỷ." "Là, lão đại." Ba người cùng nhau dùng sức gật đầu. Nhìn xem Tần Thiên Tuyết tức giận rời đi bóng lưng, Lâm Tiểu Khả như có điều suy nghĩ, sau đó nói: "Cũng không cần náo loạn, đợi lát nữa chúng ta ủy viên thể dục Trần Vân đồng học đem tham gia nữ sinh tổ ba cấp nhảy tranh tài, mọi người cùng nhau đi cho nàng cố lên." "Trần mỹ nữ cố lên, chúng ta coi trọng ngươi." Các học sinh đều nhìn Trần Vân cười nói. Trần Vân có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu, nói: "Cảm ơn các người, ta nhất định bứt đem hết toàn lực tranh tài." "Ân, hết sức liền tốt, thứ tự cái gì đều không trọng yếu, nặng tại tham dự. Ngươi đi trước chuẩn bị xuống a, chúng ta chờ sau đó liền đi qua." Lâm Tiểu Khả đối Trần Vân nhẹ gật đầu nói ra. "Tốt Lâm lão sư." Trần Vân ứng tiếng liền đi trước đội quần áo thể thao đi. Lâm Tiểu Khả quay đầu đối Diệp Phong nói ra: "Bảng bóng rổ sự tình, ta sẽ đi giúp ngươi giải quyết, việc này ngươi cũng không cần để ở trong lòng." Diệp Phong cười một cái nói: "Ngươi trực tiếp cùng Vương chủ nhiệm nói là ta kéo nát hắn biết xử lý như thế nào." Nghĩ đến cái này hai ngày Vương chủ nhiệm đối Diệp Phong thái độ, Lâm Tiểu Khả mặc dù còn không rõ ràng lắm trong đó con cong thẳng thẳng, nhưng nàng tin tưởng Vương chủ nhiệm khẳng định rất nguyện ý giúp Diệp Phong giải quyết vấn đề này, thế là liền gật đầu, chuyển hướng chủ đề. "Các ngươi hôm nay biểu hiện đều rất tốt, nhất là Diệp Phong càng là cho chúng ta ban cầm tới một cái 5000m quán quân, một hồi ủy viên thể dục Trần Vân sau khi cuộc tranh tài kết thúc ta mời mọi người liên hoan." "Hoa, nữ lão sư xinh đẹp phải mời khách." "Lâm lão sư tốt nhất rồi." "Lâm lão sư, ta yêu ngươi." Vấn đề ban học sinh dồn dập hét dầm lên, vô cùng náo nhiệt, mà xương nắm bọn hắn thì là một mặt cho tàn đủ rũ túi đầu thể dục ban toàn thể thầy trò. Thể dục ban ban chủ nhiệm bình tĩnh khuôn mặt, mang theo như lửa ánh mắt từ Lâm Tiểu Khả trên thân chuyển qua Diệp Phong trên thân, không biết ở trong lòng đang nổi lên cái gì. Nữ tử ba cấp nhảy tranh tài rất nhanh liền bắt đầu vấn đề ban Trần Vân phát huy đến không sai, lấy tiểu tổ thứ 5 thành tích tiến nhập trận chung kết. Vấn đề ban các học sinh đều rất ra sức cho nàng góp phần trợ uy, cái thành tích này đối Trần Vân tới nói xem như nằm ngoài dự đoán của nàng, nàng cũng rất hưng phấn. Cuối cùng tại trận chung kết bên trên, bởi vì thực lực phía trên nàng có mấy tên tuyển thủ tâm tính không tính ổn định, xuất hiện một chút sai lầm nhỏ, mà Trần Vân lại là lần nữa vượt xa bình thường phát huy, đã lấy được hạng 2 thành tích tốt. Vấn đề ban các học sinh kích động phát ra trận trận thét lên, Lâm Tiểu Khả càng là tiến lên một thanh ôm Trần Vân vì nàng chúc mừng. Trần Vân tại Lâm Tiểu Khả hoài lý kích động đều khóc. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lâm Tiểu Khả tư nhân xuất tiền túi để hôm nay dự thi Diệp Phong chờ học sinh đi trước tẩy dục trung tâm tắm rửa, nàng thì là mang theo những học sinh khác đi trước mua thức ăn gọi món ăn chờ bọn hắn. Cơ tối tất cả mọi người ăn rất hạp đi, chủ yếu là Lâm Tiểu Khả không có hạn chế mọi người uống rượu, chính nàng cũng liền so những học sinh này lớn hơn vài tuổi, ngược lại là có thể đánh thành một mảnh. Cơ tối phải kết thúc lúc, kính mắt Minh Hứa Chí Văn đột nhiên đứng lên nói ra: "Một hồi tất cả mọi người không cần tản, đêm nay ta mời mọi người đi hoàng gia hẹn tờ tài mẹn ca ca." Hứa Chí Văn ra bên trong điều kiện coi như có thể, cha mẹ của hắn làm chút ít sinh ý, trong nhà cũng có mấy triệu tiền tiết kiệm, trong trường học cũng miễn cưỡng được cho cái tiểu phú nhị đại. Cho nên Hứa Chí Văn mời khách, tất cả mọi người rất tình nguyện. "Lâm lão sư, hôm nay vui vẻ, cùng chúng ta cùng một chỗ sao?" Hứa Chí Văn nhìn xem Lâm Tiểu Khả mời nói. Lâm Tiểu Khả có chút do dự, nàng là biết cờ tờ vợ bình thường đều có chút hỗn loạn, nhiều như vậy học sinh, nhất là những học sinh này đều chính là hăng hái tuổi tác, nàng có chút sợ xảy ra chuyện gì. Nhìn xem tất cả mọi người một mặt mong đợi nhìn xem Lâm Tiểu Khả, Diệp Phong đứng lên nói ra, yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không xảy ra chuyện. Các học sinh cũng tin thể mỗi ngày bảo đảm nói, Lâm lão sư, ta liền ca hát, tuyệt sẽ không gây chuyện. Lâm Tiểu Khả do dự một chút, cuối cùng gật đầu nói, tốt à, bất quá chỉ có thể chơi đến 9 điểm, 9 điểm sau nhất định phải đi. Có ngay. Các học sinh đều một bộ hưng cao thải liệt dáng vẻ, Thủy Hử Tam Kiệt càng là hưng phấn chủ động đi tính tiền. Lâm Tiểu Khả nói mình mời khách, đương nhiên không có khả năng để bọn hắn thay nàng giấy tính tiền, vén màn sau một đám người dồn dập đánh thẳng đi Hoàng gia Entertainment Cờ Tờ Vờ. Hoàng gia Entertainment Cờ Tờ Vờ tại Du Châu rất nổi danh, tại mỗi cái chủ thành khu đều có chi nhánh, nghe nói Hoàng gia Entertainment Cờ Tờ Vờ sau màn lao bản là Thanh Long Bang lão đại Thanh Long, thực lực rất mạnh, cùng rất nhiều mấy chục trên trăm ức tài sản Du Châu đỉnh cấp đại lao đều có hợp tác. Bởi vì người nhiều, Hứa Chí Văn trực tiếp muốn cái hào bao, thấp nhất tiêu phí đều là 10.000 trở lên loại kia. Lâm Tiểu Khả lúc đầu muốn thay Hứa Chí Văn tính tiền, nhưng ở Hứa Chí Văn kiên trì dưới, nàng liền từ bỏ. Nàng cũng biết Hứa Chí Văn ra bên trong có tiền, thật cũng không quá để ở trong lòng. Lúc này hai cái thanh niên nhìn thấy Lâm Tiểu Khả, con mắt lập tức sáng lên, liền đi tới. Chí Văn, ngươi không phải là cho tới nay không ra chơi sao? Hôm nay làm sao có hào hứng? Một thanh niên nhìn xem Hứa Chí Văn cười nói, ánh mắt lại là thỉnh thoảng hướng Lâm Tiểu Khả trên thân ngắm. A, biểu ca, các ngươi cũng tại a hôm nay chúng ta ban học lớp, liền đến chơi bừa. Hứa Chí Văn đẩy một cái kính mắt, hơi kinh ngạc. A, các ngươi ban vị này nữ đồng học rất xinh đẹp à, Chí Văn, không cho biểu ca giới thiệu một chút. Thanh niên nhìn xem Lâm Tiểu Khả ánh mắt bên trong ẩn giấu đi nồng đậm tham lam chi ý, Hứa Chí Văn có chút lúng túng, nhìn một chút một mặt lạnh nhạt Lâm Tiểu Khả, mới ngượng ngùng nói ra, đây là chúng ta ban chủ nhiệm Lâm lão sư. Lâm lão sư, đây là biểu ca ta Đàm Thiếu Hoa, một cái khác hẳn là biểu ca ta bằng hữu. Đàm Thiếu Hoa, Đàm thị tập đoàn tổng giám đốc nhi tử. Một chút đồng học hơi kinh ngạc, nếu thật là Đàm thị tổng giám đốc nhi tử, đây chính là chân chính công tử ca a, Đàm gia tại Du Châu thế nhưng là nổi danh hào môn đâu. Ân, liền là hắn, bên cạnh hắn cái kia cũng là công tử ca, kêu cái gì ta quên đi. Tống Hải nhỏ giọng nói ra. Nhìn thấy chân chính phú nhị đại công tử ca, vấn đề ban các học sinh đều yên lặng xuống tới, những này thế nhưng là bọn hắn không chọc nổi siêu cấp tồn tại. Lâm Tiểu Khả đối Hứa Chí Văn nhẹ gật đầu, bất quá có chút đáng ghét Đàm Thiếu Hoa ánh mắt. Đàm Thiếu Hoa rất thân sĩ hướng Lâm Tiểu Khả vươn tay, mỉm cười nói, "Lâm lão sư ngươi tốt." Lâm Tiểu Khả mặc dù có chút chán ghét Đàm Thiếu Hoa ánh mắt, nhưng vẫn là lễ phép tính vươn tay cùng hắn nắm lấy liền rút trở về. Đàm Thiếu Hoa cũng không thèm để ý, cười đối Hứa Chí Văn nói ra, "Chí Văn, các ngươi ở đâu căn phòng nhỏ, ta một hồi đi qua kính Lâm lão sư hai chén." Hứa Chí Văn do dự một chút, vẫn là nói, tại đế vương ở giữa. Tốt, ta một hồi đi qua, các người chơi trước ca. Đàm Thiếu Hoa nói xong lần nữa đối Lâm Tiểu Khả cười cười, liền dẫn một người thanh niên khác đi. Hoa Thiếu, ngươi biểu đệ lao sư tốt đúng giờ a. Hai người đi xa sau, một người thanh niên khác cười nói. Đâu chỉ đúng giờ, quá mẹ hắn đúng giờ cái kia dáng người, gương mặt kia, khí chất kia, hoàn toàn miểu sát những cái kia đại minh tinh a. Đàm Thiếu Hoa cảm thán nói. Hoa Thiếu coi trọng nàng. Thanh niên cười ta nói. Nữ nhân như vậy nhất định phải đem tới tay a, lão tử duyệt nữ vô số. Nhưng không có ai có nàng một nửa khí chất, vừa nhìn thấy nàng trong ngáy mắt, lao tử liền thẳng lòng ngưỡng ấy. Đàm Thiếu Hoa cười có chút dâm đãng. Ta nhìn cô nàng kia đoán chừng không dễ làm tới tay. Thanh niên lắc đầu nói. Đối phó loại nữ nhân này, bản thiếu gia có là biện pháp, một hồi xem ta. Ngươi muốn suyệt. Đàm Thiếu Hoa hướng thanh niên làm thủ thế, thanh niên hội ý nhẹ gật đầu. Thấu chương xong, chương 27. Xảy ra chuyện lớn mọi người tiến vào đế vương phòng, đều bị xa hoa sửa sang cho chấn động. Chúng tu song sinh đẹp A, không hổ thấp nhất tiêu phí đều muốn 10.000. Liên là. Ta cho tới bây giờ không có ở như thế xa hoa phòng hát qua ca, đêm nay ta nhất định phải hảo hảo bày ra dưới ta giọng hát. Quên đi thôi, nhân ra ca hát là muốn tiền, ngươi ca hát hoàn toàn chính là muốn mệnh, chúng ta còn không muốn chết sớm như vậy, thoát khỏi, ngươi cũng không cần hát. Ngươi làm sao không cho ta đi chết ta? Bao phòng công chủ gặp bọn này chưa từng va chạm xã hội học sinh, trong mắt tràn đầy xem thường. Nơi này mỗi một dạng đồ vật đều rất quý, các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, làm hư các ngươi đoán chừng không có mấy người bồi nổi. Bao phòng công chủ không kiên nhẫn nhắc nhở, dưới cái nhìn của nàng, những này học sinh nghèo hơn phân nửa cũng là mọi người kiếm tiền tới chơi. Tốt, nhanh cho chúng ta nâng cốc đưa tới, ngươi cũng có thể đi ra ngoài. Nhìn thấy bao phòng công chủ trong mắt xem thường, Hứa Chí Văn có chút không kiên nhẫn nói ra. Bao phòng công chủ hừ một tiếng, liền đi ra ngoài, một hồi mấy cái nam phục vụ viên liền đưa tới mấy cái địa, đem rượu toàn đặt ở thẻ thủy tinh trên bàn sau cũng đi ra ngoài. Ta dựa vào, bao phòng công chủ đều như thế điều sao? Một cái học sinh khó chịu phát khởi một tức. Nơi này sau màn lão bản là Thanh Long Bang lão đại, cùng Du Châu những cái kia chân chính đại lão đều có rất không tệ quan hệ, cũng coi là Du Châu đại lão thứ nhất. Dưới tay hắn nhân viên khó tránh khỏi sẽ có loại này tài trí hơn người tâm lý. Ủy viên thể dục Trần Vân giải thích nói, kỳ thật liền là một loại chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng tâm thái mà thôi, nếu như rời khỏi nơi này, cũng chính là một cái không có bất kỳ thế lực nào người bình thường thôi. Một cái học sinh tiếp lời nói, tốt, không cần phải để ý đến nàng, nói trắng ra là nàng cũng chỉ là cái tiểu nhân vật, mọi người uống rượu, chơi vui vẻ là được rồi. Hứa Chí Văn nói xong liền trước cầm lấy dụng cụ mở chai khui rượu. Những học sinh khác cũng nhẹ gật đầu, dồn dập đổ đầy cái chén, sau đó đám người cùng một chỗ hướng Lâm Tiểu Khả mời một ly sau liền riêng phần mình chơi riêng phần mình. Lúc đầu mọi người muốn Lâm Tiểu Khả trước hát một bài ca nhưng Lâm Tiểu Khả chết sống không hát, đám người liền dồn dập xếp hàng điểm ca đi. Chơi không bao lâu, chỉ thấy phòng cửa phòng bị mở ra, sau đó Đàm Thiếu Hoa cùng trước đó bên cạnh hắn người thanh niên kia liền đi tiến đến. Đàm Thiếu Hoa trong tay dẫn theo một bình rượu đỏ, đối thẳng đi vào Lâm Tiểu Khả bên người, bởi vì Lâm Tiểu Khả bên người chính là Trần Vân cùng Diệp Phong, Đàm Thiếu Hoa liền đối với Diệp Phong nói, vị bạn học này, đổi chỗ, ta kính Lâm lão sư một chén. Diệp Phong nhìn một chút Đàm Thiếu Hoa, cơ bản biết hắn tâm tư gì, liền từ tốn nói, ngươi muốn mời chúng ta lão sư rượu, đương nhiên phải đứng, nếu không vậy thì không phải là mời rượu, ngươi nếu là vứt rượu, cái kia không có ý tứ, chúng ta lão sư không uống rượu đâu. Đàm Thiếu Hoa bị Diệp Phong nói sững sờ, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia lệ khí, nhưng rất nhanh liền cười nói, vị bạn học này nói không sai, vì biểu đạt ta kính ý, chén rượu này đương nhiên là muốn đứng đấy uống. Đàm Thiếu Hoa cầm lấy cái chén cho Lâm Tiểu Khả rót một chén rượu đỏ, sau đó bưng lên mình cái chén rất thân sĩ đối Lâm Tiểu Khả cười nói, Lâm lão sư, ta là Hứa Chi Văn biểu ca, vì cảm tạ ngươi đối ta biểu đệ chiếu cố, chén rượu này ta uống trước rồi nói. Nói xong Đàm Thiếu Hoa một ngụm đem trong chén rượu đỏ ực một cái cạn, còn hướng Lâm Tiểu Khả sáng lên dưới đáy chén. Lâm Tiểu Khả nguyên bản không muốn uống nhưng Đàm Thiếu Hoa lời đã nói đến đây cái phân thượng với lại cũng nâng cốc uống, nàng đành phải đứng lên bưng chén lên nhấp một miếng, ấy này nói, không có ý tứ, ta không biết uống rượu. Gặp Lâm Tiểu Khả mặc dù uống một ngụm, Đàm Thiếu Hoa trong mắt lại mang theo hưng phấn chi ý, thế là liền hướng đi theo hắn tiến đến thanh niên nháy mắt ra dấu. Thanh niên hiểu ý, liền lơ đãng hướng chính vây quanh ở trước màn ảnh lớn ca hát mấy cái học sinh đi đến. Đột nhiên thanh niên dưới chân trượt đi, lập tức nhào vào một cái cách màn hình lớn gần nhất một cái học sinh trên thân, học sinh kia một tiếng kinh hô, thân thể lập tức liền đâm vào thủy tinh trên màn hình. Thủy tinh màn hình lập tức liền bị đụng nát. Tất cả học sinh đều ngây dại. Lâm Tiểu Khả cũng kinh hãi một cái đứng lên. Mà lúc này mướn phòng bên ngoài bao phòng công chủ cũng đẩy cửa đi đến, nhìn thấy thủy tinh màn hình nát một chỗ, lập tức liền xuất ra bộ đàm kêu gọi quản lý. Cái kia đụng nát màn hình học sinh cũng hoàn toàn trợn tròn mắt, cả người hoàn toàn không biết làm sao, thứ nhất lúc cũng không biết là ai đụng hắn một cái. Hứa Chí Văn đứng lên an đỡ nói, Trình Hâm, không có việc gì, một hồi bọn hắn quản lý tới, ta đến buổi a. Trình Hâm xuất thân một cái bình thường gia đình, Hứa Chí Văn đương nhiên biết hắn là không có năng lực đổi khối này, màn hình nói ít cũng muốn 5-6 vạn trở lên, Trình Hâm khẳng định không thường nổi. Việc này trách nhiệm không tại Trình Hâm, là cùng biểu ca ngươi tiến đến thanh niên kia ở phía sau va vào một phát Trình Hâm, Trình Hâm mới đụng nát màn hình ngươi cũng không cần bồi. Diệp Phong hướng trên ghế salon khẽ dựa, ánh mắt chằm chằm vào vừa mới đụng vào Trình Hâm thanh niên, ánh mắt có chút nghi ngờ. Hắn đã nhìn ra, gia hỏa này rõ ràng liền là cố ý, hắn chỉ là còn không quá xác định bọn hắn mục đích cuối cùng nhất là cái gì. Thanh niên lập tức tức giận chỉ vào Diệp Phong nói, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta đụng hắn? Rõ ràng là chính hắn không có đứng vững mình đụng vào. Đàm Thiếu Hoa cũng nhìn xem Diệp Phong bình tĩnh tiếng nói, vị bạn học này, cơn có thể ăn bậy, lời nói lại là không thể nói lung tung. Tốt, biểu ca, các ngươi đi thôi, khối này màn hình ta đến ngồi. Hứa Chí Văn sắc mặt có chút không dễ nhìn, hắn vừa mới cũng hoàn toàn chính xác thấy được là theo chân hắn biểu ca thanh niên kia va vào một phát Trình Hâm, Trình Hâm mới đứng không đứng đụng vào màn hình, chỉ là thanh niên này là cùng hắn biểu ca cùng nhau, cho nên hắn cũng không tốt nói cái gì. Chí Văn, khối này thủy tinh màn hình nghe nói là hàng nhập khẩu, tối thiểu cũng là mấy trăm ngàn trở lên, ngươi xác định cô sẽ cho ngươi nhiều tiền như vậy? Đàm Thiếu Hoa giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hứa Chí Văn. Hứa Chí Văn sắc mặt có chút khó coi, trong nhà hắn là có chút tiền, nhưng hắn phụ mẫu bình thường đều rất nghiêm ngặt, rất ít cho hắn tiền, trên người hắn cũng liền 5-6 bạc khối, cũng đều là những năm này quá niên quá tiết tích chữ tới tiền mừng tuổi. Lúc này một cái cường tráng đại hán đi đến, phía sau hắn đi theo mấy cái Âu phục cách lĩnh đại hán, từng cái cao lớn thô kệch, hẳn là nơi này bảo an. Phi ca, không có ý tứ, ta biểu đệ bọn hắn hôm nay ở chỗ này học lớp, một cái học sinh không cẩn thận đụng hư màn hình, nể tình ta, ngươi nhìn thấy đại hán. Đàm Thiếu Hoa đem thả xuống rượu đỏ, liền cười đi tới. Người này liền là Thanh Long thủ hạ tướng tài đắc lực thứ nhất Hứa Phi, xa khu một vùng chân chính bên trên đại ca, nghe nói dưới tay hắn có mấy trăm cái huynh đệ, tất cả đều là chút dân liều mạng. Một cái học sinh kinh ngạc nói, Trình Hâm lần này xong, chỉ sợ vẹn vẹn bồi thường tiền cũng không tốt làm. Ân, nghe nói Hứa Phi vô cùng ngang ngược, Trình Hâm đụng nát bọn hắn mướn phòng thủy tinh màn hình, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha Trình Hâm. Hứa Phi trên mặt có chút khó khăn nói, nguyên lai là Đàm Thiếu à, việc này chỉ sợ có chút khó à, lão đại của chúng ta hôm nay cũng đến đây, chỗ của hắn chỉ sợ cũng không tốt giao phó. Ngươi cũng biết, chúng ta cái này thủy tinh màn hình là từ Mỹ Châu nhập khẩu hàng nguyên nay nguyên kiện, coi như hiện tại dưới đơn đặt hàng, chưa có một tháng thời gian căn bản là không thu được hàng. Nói cách khác, chúng ta cái này phòng đem đứng trước một tháng thời gian không có bất kỳ cái gì thu nhập. Ngươi suy nghĩ một chút, cái này phòng thế nhưng là chúng ta nơi này nằm cái đỉnh cấp phòng thứ nhất, mỗi đêm bên trên bình quân thu nhập đều là 5-6 vạn, một tháng thời gian vậy liền gần 2 triệu tổn thất, trách nhiệm này ta cũng gánh không nổi à. Cái này Đàm Thiếu Hoa có chút choáng váng, nội dung cốt truyện phát triển có chút không đúng a Đàm Thiếu, ngươi liền trở về a, chuyện này ngươi không còn được. Hứa Phi ý vị thâm trường nhìn một chút Đàm Thiếu Hoa nói ra, con mẹ nó chứ về cái gì đi à, đây chính là lao tử cùng ngươi thiết tốt cục, ngươi có ý tứ gì à? Kịch bản mở ra phương thức rõ ràng không đối, Đàm Thiếu Hoa trong lòng có chút nổi nóng. Mẹ, chẳng lẽ cái thằng chó này cũng muốn đánh Lâm Tiểu Khả chủ ý, sau đó chờ lao tử thiết tốt cục, hắn lại đến nửa đường tiện hồ. Đàm Thiếu Hoa càng nghĩ càng thấy đến chính là cái này khả năng. Lâm Tiểu Khả đã uống xong lăn lộn thôi tình tề rượu đỏ, không được bao lâu dược lực liền muốn phát tác, tuyệt không tiện nghi cái thằng chó này. Phi ca, huynh đệ tự nhận bình thường đối ngươi cũng rất đủ ý tứ, nhưng ngươi dạng này cũng có chút không chính cống. Đàm Thiếu Hoa sắc mặt âm trầm xuống, ngữ khí cũng không thế nào hữu hảo. Muốn nói giao tình ngươi đi cùng chúng ta lão đại nói đi. Hứa Phi sắc mặt cũng lạnh xuống, căn bản muốn không đem Đàm Thiếu Hoa để vào mắt. Đàm Thiếu Hoa sắc mặt âm trầm một tớt, lại là không lời có thể nói, Thanh Long người nào, đây chính là so với hắn phụ thân cũng còn muốn như bức tồn tại, để hắn đi cùng Thanh Long đàm giao tình, đây không phải là ngại mình chán sống sao. Hứa Phi quay người không để ý tới Đàm Thiếu Hoa, nói với mọi người nói, ta biết các ngươi là học sinh, ta liền không làm khó dễ các ngươi, bất quá đụng hư đồ vật đương nhiên là phải bồi thường lão bản của chúng ta, hôm nay tâm tình tốt, chỉ cần các ngươi lão sư cùng một cái gọi Diệp Phong đi gặp lão bản của chúng ta, có lẽ lão bản của chúng ta sẽ chuyện lớn hóa nhỏ đến xử lý. Nghe được Hứa Phi lời nói, Diệp Phong híp mắt lại, việc này rõ ràng là hướng về phía hắn cùng Lâm Tiểu Khả tới, phía sau màn sẽ là ai chứ? Tốt, ngươi để bọn hắn rời đi, ta cùng ngươi đi gặp lão bản của các ngươi. Lâm Tiểu Khả nhìn xem Hứa Phi nói ra. Lâm lão sư quả nhiên là người sảng khoái, bất quá những người khác nhưng rời đi, nhưng Diệp Phong lại muốn lưu lại. Hứa Phi cười nói. Lâm Tiểu Khả sắc mặt biến đổi, hỏi, tại sao muốn lưu lại Diệp Phong? Hắn cũng chỉ là học sinh. Hứa Phi mỉm cười nói, bởi vì chúng ta lão bản đối với hắn cảm thấy rất hứng thú, muốn gặp hắn một chút. Ta cũng lưu lại. Hứa Chí Văn tiến lên đứng tại Lâm Tiểu Khả bên người, một mặt kiên định. Chúng ta cũng lưu lại. Thủy Hử Tam Kiệt cũng đứng dậy. Chúng ta cũng muốn lưu lại. Rất nhiều học sinh cũng dồn dập đứng ở Lâm Tiểu Khả bên người. Lâm Tiểu Khả nhìn xem lấy đám người, nghiêm túc nói, mọi người không nên hồ nháo, đều trở về đi, việc này cùng các ngươi không quan hệ. Trình Hâm mặc dù trong lòng tức sợ, nhưng vẫn là cắn răng nói ra, lão sư, bọn hắn đều có thể trở về, nhưng ta nhất định phải lưu lại cùng ngươi. Yên tâm đi, có ta ở đây Lâm lão sư không có việc gì. Tống Hải, Sử Tiến, Lâm Thông, mang mọi người về trước đi. Diệp Phong rốt cục đứng lên, việc này tuyệt đối không đơn giản, mùi âm nhu nồng nặc, những học sinh này căn bản vốn không thích hợp lưu lại. Lão đại, thế nhưng là Tống Hải một mặt không tình nguyện, chỉ có bọn hắn đoán được cái đại khái, hẳn là cùng hôm trước lão đại chặt Thanh Long thủ hạ đại tướng Chiến Phong một cái tay có quan hệ, bọn hắn mặc dù trong lòng cũng rất sợ sệt Thanh Long, nhưng cũng muốn cùng Diệp Phong cùng một chỗ đồng cam cộng khổ. Chẳng lẽ các ngươi còn chưa tin ta? Diệp Phong nhìn xem Thủy Hử Tam Kiệt trầm mặt nói ra. Tin tưởng. Vậy liền mang theo bọn hắn trở về đi, ta còn không có đem Thanh Long để vào mắt. Diệp Phong lời này cũng chỉ có Thủy Hử Tam Kiệt tin tưởng, về phần Đàm Thiếu Hoa cùng Hứa Phi bọn người, nghe được Diệp Phong lời này, đều một bộ nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn xem hắn. Tấu chương xong, chương 28. Cổ võ giả Thiên Vương sảnh, hoàng gia hẹn tở tại mện cờ tờ vợ duy nhất không có đối ngoại mở ra mưa phòng. Thiên Vương sảnh vô cùng đại, sửa sang càng là xa hoa lắc mắt người. Đỉnh cấp thảm, xa xỉ đèn treo, bốn vách tường đều chứa có thể di động thủy tinh màn hình, bố cục 10 phần cao quý khí quyển. Chính đông phương là một thanh gia thật dựa vào ghế dựa, phía trên ngồi một người mặc tiểu áo tôn trung sơn nam tử. Nam tử má trái bên trên có một đạo thật dài vết sẹo, giống như là đã từng bị đao kiếm quẹt làm bị thương qua một dạng, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Nam tử đứng sau lưng một loạt Âu phục cách lĩnh đại hán, tả hữu thì là hai cái yêu diễm tuyệt sắc nữ tử, bên trong một cái chính cho hắn nhẹ nhàng nắm bước vai, một cái khác thì kẹp lên một khối hoa quả đút tới trong miệng hắn. Mà phía trước hai hàng trên ghế salon thì ngồi hơn 10 cái diễm lệ nữ tử, như chúng tinh phùng nguyệt đem nam tử vây vào giữa. Nam tử này chính là Du Châu Hắc Bạch Đan Sạch Thanh Long, thủ hạ tay chân vô số, có được nhiều chỗ sản nghiệp, thân gia càng là cao không hợp tỏi thường. Lúc này mướn phòng môn đẩy ra, Hứa Phi mang theo Diệp Phong bọn người đi đến. Nhìn thấy Lâm Tiểu Khả trong ngáy mắt, Thanh Long con mắt lập tức vì đó sáng lên, toàn bộ thân thể cũng ngồi thẳng. Bên cạnh hắn hai cái yêu diễm nữ tử thấy cảnh này, nhìn về phía Lâm Tiểu Khả ánh mắt đều có chút bất thiện. Long ca, người mang đến. Hứa Phi hướng Thanh Long nhẹ gật đầu, sau đó an tĩnh thối lui đến một bên. Long ca, ta là Đàm Thiếu Hoa, cha ta là Đàm Thị tập đoàn tổng giám đốc Đàm Thất Bình, còn xin xem ở cha ta trên mặt mũi buông tha bằng hữu của ta à, về phần nàng học sinh đụng nát màn hình ta đến buổi tốt. Đàm Thiếu Hoa cùng hắn cùng nhau thanh niên cũng theo tới. Hắn thực sự không cam tâm con vịt đã đun sôi cứ như vậy từ trước mặt bay mất. Thanh Long cao mày, thản nhiên nói, a, Đàm Thất Bình a. Gặp Thanh Long ngữ khí hình như có chút do dự, Đàm Thiếu Hoa trong lòng lập tức vui mừng, cảm thấy có hy vọng, nhưng sau một khắc, Thanh Long thanh âm liền để hắn lưng đều dâng lên cố khí lạnh. Liền Đàm Thất Bình hắn cũng xứng ta cho hắn bề mặt. Thanh Long hừ lạnh một tiếng, nói, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là cho ta ngoan ngoãn ở tại một bên, hoặc là liền nằm rời đi. Đàm Thiếu Hoa tâm thần chấn động mạnh, chân đều có chút run lên, Long ca ta ngươi có 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc. Thanh Long một tay một cái đem bên người hai cái yêu diễm nữ tử ôm vào trong lòng, sau đó liền đem ánh mắt rời về phía Lâm Tiểu Khả, tỏa sáng trong mắt không chút kiêng kỵ tại Lâm Tiểu Khả trên thân du đãng. Đàm Thiếu Hoa cắn răng, ánh mắt cuối cùng tại Lâm Tiểu Khả trên thân nhìn lướt qua, liền đối với Thanh Long không người nói, "Long ca, thật xin lỗi, ta không nói." Không để ý tới Đàm Thiếu Hoa, Thanh Long nhìn xem Lâm Tiểu Khả nói ra, "Lâm lão sư đúng không? Chắc hẳn ngươi cũng biết chúng ta cái kia thủy tinh màn hình bồi thường giá cả, bao quát chí ít một cái tháng tổn thất phí chung 2 triệu." Bất quá ta người này kỳ thật cũng rất dễ nói chuyện, càng ưa thích cho người khác cơ hội, ân hiện tại ta liền muốn cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi tối nay lưu lại, ta có thể cân nhắc không cần ngươi bồi thường tiền. Đàm Thiếu Hoa trong lòng thầm mắng một tiếng, mới biết được nguyên lai không phải Hứa Phi muốn đoạn hắn hồ, là Thanh Long muốn đoạn hắn hồ a. Đàm Thiếu Hoa trong lòng buồn bực một tớt, tối nay hoàn toàn cho Thanh Long làm áo cưới. Lâm Tiểu Khả nhìn xem Thanh Long, thần sắc lạ thường bình tĩnh, thản nhiên nói, nếu như ta không cần cơ hội này đâu. Ha ha, ngược lại đường liền cái này hai đầu, hoặc là bồi tiền, hoặc là theo giúp ta, ta muốn Lâm lão sư là người thông minh. Hẳn phải biết làm sao tuyển. Ngươi cũng không phải vội lấy trả lời ta, ngươi có thể tại ta xử lý xong ta cùng Diệp Phong ở giữa sau đó lại trả lời ta. Thanh Long cười cười, sau đó ánh mắt chuyển hướng Diệp Phong thời điểm, đã trở nên ấm lãnh, ngươi chính là Diệp Phong. Ngươi biết ta. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn xem Thanh Long. Làm càn, lão đại của chúng ta cha hỏi ngươi tốt nhất trả lời chính là. Hứa Phi hướng Diệp Phong phẫn nộ quát. Quát áo. Diệp Phong nhìn cũng không nhìn, trở tay một bàn tay liền đem Hứa Phi đánh bay ra ngoài, sau đó vang một tiếng đụng nát mặt phía bắc trên vách tường một cái thủy tinh màn hình mới rơi xuống, chó chết một dạng nằm tại màn hình mảnh vỡ ở giữa, đứng lên cũng không nổi. Chuyện này hôm nay hiển nhiên đã không thể thiện cái kia Diệp Phong cũng không còn khách khí. Toàn bộ Thiên Vương trong sảnh người ngoại trừ Thanh Long bên ngoài, sắc mặt tất cả đều thay đổi, đứng tại Thanh Long bên người hơn 10 cái áo đen đại hán nhìn về phía Diệp Phong trong ánh mắt đều mang theo nồng đậm tức giận. Đàm Thiếu Hoa cùng thanh niên càng là một mặt không thể tin được, Hứa Phi có bao nhiêu lợi hại bọn hắn là biết đến, bình thường hơn 10 cái đại hán đều không gần được hắn thân cái chủng loại kia, lại bị cái này thoạt nhìn mới 17-18 tuổi thiếu niên tiện tay một bàn tay liền tắt bay, cái này. Nghĩ đến hai người trước đó tại Đế Vương phòng đối Diệp Phong tràn diện, Đàm Thiếu Hoa hai người cũng không khỏi tự chủ run lên. Thanh Long lông mày dương lên, thản nhiên nói, là thật sự có tài, khó trách Chiến Phong đều không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá ngươi muốn rõ ràng, nơi này chính là địa bàn của ta, ngươi điểm ấy trên thân ta còn không có nhìn ở trong mắt. À, nguyên lai ngươi cũng là Cố gia nuôi một con chó à, khó trách ta nói ngươi làm sao lại nhận ra ta. Diệp Phong lắc nhưng hiểu ra nói. Làm cản. Thanh Long vỗ bàn trà, đứng lên nội trường lấy Diệp Phong, nếu như ngươi bây giờ tự đoạn một tay, xem ở Lâm lão sư trên mặt mũi, ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Thanh Long cái vỗ này bàn trà nổi giận, trong đại sảnh hoàng gia ẹn tở tái mẹn người đều cấm như ve mùa đông, Thanh Long thế nhưng là hung danh bên ngoài, không có ai không sợ hắn. Đàm Thiếu Hoa hai người nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt đều có chút cười trên nỗi đau của người khác, nghĩ thầm tiểu tử này hoàn toàn là đang tìm cái chết, dám dạng này cùng Thanh Long nói chuyện, chỉ sợ đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Liền sợ ngươi không có cái này năng lực. Nhìn xem Thanh Long, Diệp Phong híp mắt lại. Thanh Long bóp bóp nắm tay, phẫn nộ quát, bắt hắn lại cho ta. Phía sau hắn hơn 10 cái người áo đen tuân lệnh, dồn dập hướng Diệp Phong lao đến. Dừng tay. Lâm Tiểu Khả một bước ngăn tại Diệp Phong trước người, lạnh lùng nhìn xem Thanh Long, ngươi dám động hắn, ta định để ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. A, ngươi đây là uy hiếp ta sao? Nhìn xem Lâm Tiểu Khả, Thanh Long cười, biết ta là ai không? Ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng không quản thân phận của ngươi cao quý đến mức nào, tóm lại, ngươi nhất định sẽ hối hận. Lâm Tiểu Khả thần sắc kiên định nói. Thanh Long không ngu, hiển nhiên Lâm Tiểu Khả trong lời nói ẩn giấu đi to lớn tin tức lượng, nghĩ đến Lâm Tiểu Khả từ tiến đến bây giờ từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, cái này khiến hắn lông mày không khỏi nhăn nhăn ánh mắt trừng mắt Lâm Tiểu Khả, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Tiểu Khả vừa muốn nói cái gì, đột nhiên thân thể một cái lảo đảo, đồng thời thần sắc trên mặt cũng thay đổi huyễn. Lâm lão sư, ngươi thế nào? Diệp Phong một thanh đỡ lấy Lâm Tiểu Khả, nhìn một chút ánh mắt của nàng, lập tức liền minh bạch nàng bị hạ dược. Ta đầu có chút choáng. Lâm Tiểu Khả đưa tay xoa xoa trán đầu, đột nhiên cảm giác trong lòng có chút táo động. Ân, ta trước đưa ngươi trở về. Diệp Phong lúc đầu hôm nay là muốn nhận vừa Thanh Long nhưng bây giờ lại là muốn nhất định phải tìm một chỗ an tĩnh vì Lâm Tiểu Khả giải độc. Tốt. Lâm Tiểu Khả ánh mắt có chút mê ly lên, thuận thế liền dựa vào tại Diệp Phong trên thân. Ta dựa vào, dược hiệu phát tác a Đàm Thiếu Hoa lòng đang dỉ máu. Cầm xuống. Gặp Diệp Phong vậy mà không nói hai lời liền muốn mang theo Lâm Tiểu Khả rời đi, Thanh Long lần nữa ra lệnh. 10 cái áo đen đại hán lần nữa hướng Diệp Phong nào tới, đồng thời đem hắn cùng Lâm Tiểu Khả vây vào giữa. Có Thanh Long mệnh lệnh, các đại hán áo đen không chút do dự, từng cây súy côn hô lạp lạp từ bốn phương tám hướng bổ về phía Diệp Phong. Diệp Phong một cái tay ôm Lâm Tiểu Khả, đột nhiên hướng về phía trước bước một bước dài, đồng thời chân trái không có dấu hiệu nào liền đem chính phía trước một người đá bay ra ngoài, người kia liên tục đụng đổ hai cái chính xông tới đại hán sau mới ngừng lại được, khóe miệng có tơ máu chảy ra, bò tới trên mặt đất vùng vẫy mấy lần liền hôn mê bất tỉnh. Có thể thấy được một cước này là bực nào thế đại lực trầm. Sau đó một cái 90 độ quay người, một cái chém lại đánh ngã bên trái một cái đại hán. Bởi vì Diệp Phong vừa mới đột nhiên tiến lên một bước dài, vừa vặn để sau lưng mấy người suy côn rơi vào không trung, bọn đại hán cũng còn không có làm tốt lần công kích thứ hai, liền bị đánh ngã hai người. Có thể thấy được Diệp Phong tốc độ là cỡ nào kinh người, còn lại tất cả mọi người có chút phát tạc. Phía sau bọn đại hán thấy cảnh này lúc đều trợn tròn mắt, đây con mẹ nó còn là người sao? Toàn bộ hành trình dùng chân, với lại chỉ dùng chân trái, 20 giây không đến thời gian liền thả lật ra bảy người. Với lại bảy người này đều không phải là những cái kia dễ mà bóp quả hờ mềm a, trang diện này cảm giác tựa như đang quay đánh võ phim, kinh tâm động phách, lại đặc sắc tuyệt luân. Còn lại bọn đại hán nhìn lẫn nhau, một loại gọi lại sợ sệt đồ vật đang từ trong mắt đối phương tràn ra khắp nơi ra, không có người nào còn dám tiến lên quay bay. Nhìn xem luồn ngang trên đất nằm bọn đại hán, hoàng gia ẹn tở tại mẹn tất cả mọi người là trong lòng rốn sợ. Tiểu lệ, người này hảo xoay a, ngươi nhìn hắn vừa mới động tác, toàn bộ hành trình chân trái, ngay cả tay phải ôm nữ nhân kia tư thế đều chưa từng thay đổi, thật sự là khốc đập chết, điều này chẳng lẽ liền là uyên ương hồ điệp tối? Không, hẳn là trong truyền thuyết Phật Sơn vô ảnh cước bởi vì từ đầu đến cuối hắn đều chỉ dùng một chân, thật sự là quá đẹp rồi. Ngồi tại ghế sofa bên trong một người nữ sinh có chút kích động bắt lấy bên cạnh nàng một người nữ sinh tay, nhìn xem Diệp Phong, một mặt hoa si dạng. Người muốn chết ta. Nữ sinh bên cạnh đụng vào đang tại phạm hoa si nữ sinh, ánh mắt lại là không có từ Diệp Phong trên thân rời. Một trương lanh tuấn khuôn mặt, kiên nghị thẳng tắp sống mũi, cùng giá không bị trói buộc ánh mắt, ngay cả cái kia tóc ngắn ngủn đều tỏa ra một cỗ nam nhân khí tức cường đại, tiểu nữ sinh phát hiện mình vậy mà không khỏi một trận nhịp tim. Đàm Thiếu Hoa cùng bên cạnh hắn thanh niên lần nữa mắt tròn váng, trong lòng đều may mắn trước đó Diệp Phong cũng không có chấp nhận với bọn họ. Nhưng nghĩ tới đối Lâm Tiểu Khả hạ dược sự tình, Đàm Thiếu Hoa lòng có nhức lên, nếu như bị Diệp Phong biết là mình hạ dược, đoán chừng mình sẽ chết rất thê thảm. Gia hỏa này thậm chí ngay cả Thanh Long đều không để vào mắt, thân phận của mình khẳng định cũng ép không được hy vọng một hồi Thanh Long có thể đem hắn cầm xuống mới tốt. Đàm Thiếu Hoa ánh mắt nhìn về phía Thanh Long, một trái tim cũng là bất ổn. Thật sự là một đám phế vật vô dụng. Thanh Long sắc mặt âm trầm nhìn về phía Diệp Phong, bung ra hai cái yêu diễm nữ tử đứng lên, trên thân lập tức tỏa ra một cỗ cường đại khí thế. Cổ võ giả. Diệp Phong nhíu mày, căn cứ từ tại Trinh Trinh nơi đó giải tin tức đến xem, hắn biết cái này Thanh Long là cái thực lực mạnh mẽ cổ võ giả, với lại cổ võ tu vi hẳn là tại hoàng giai hậu kỳ. Diệp Phong ánh mắt lập tức sáng lên, trở lại địa cầu, hắn còn là lần đầu tiên gặp được thực lực cùng chính hắn không kém nhiều đối thủ, một cỗ ý chí chiến đấu dày đặc cũng dần dần từ trên người hắn tán phát đi ra. Thấu chương xong, chương 29. Chiến Thanh Long tăng lên tốc độ tu luyện phương pháp tốt nhất, liền là không ngừng chiến đấu cùng vô số lần bên bờ sinh tử giết chóc. Cho nên thấy một lần Thanh Long thực lực vậy mà so với chính mình không kém bao nhiêu, Diệp Phong trong mắt lập tức liền tràn đầy chiến ý tới đi, làm hoàng giai hậu kỳ cổ võ giả, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Diệp Phong nhìn xem Thanh Long, trong mắt lóe lệ mang. Nghe được Diệp Phong lời nói, Thanh Long ánh mắt run lên, thẳng bức Diệp Phong, ngươi thế mà có thể nhìn ra tu vi của ta. Ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Phong thản nhiên nói, ta đương nhiên chính là ta. Muốn chết? Thanh Long gầm nhẹ một tiếng, vừa sải bước đến Diệp Phong trước người đưa tay liền là một quyền, quyền phong vậy mà không có chút nào tiết ra ngoài. Đến hay lắm. Xem xét Thanh Long ra quyền, Diệp Phong liền biết, quả nhiên là cao thủ, hắn muốn thử xem Thanh Long thực lực là thật không nữa không thua mình, liền cũng một quyền đánh trả đi qua. Vâng. Diệp Phong ôm Lâm Tiểu Khả lui về sau một bước, Thanh Long lại lui về sau hai bước, đâm vào một cái đại hán trên thân, một cái liền đem chi đụng ngã xuống dưới. Hai quyền tấn công phía dưới, hai người đều bị đối phương lực lượng cường đại đẩy lui, với lại nắm đấm đều có chút nắm không kín cảm giác. Diệp Phong ánh mắt u nhiệt, hắn mặc dù không có đem hết toàn lực, nhưng hoàng giai hậu kỳ liền là hoàng giai hậu kỳ, quả nhiên có chút môn đạo. Hoàng giai hậu kỳ Thanh Long trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, mới vừa cùng Diệp Phong đối banh quyền này, hắn xương ngón tay nhận lấy cực lớn chấn thương, hắn mặc dù biết mình vừa mới một quyền kia Diệp Phong cũng không khá hơn chút nào, nhưng là không nguyện ý lại cùng Diệp Phong đối banh. Nguyên lai ngươi cũng là cổ võ đệ tử, vậy ngươi hôm nay liền lưu lại đi. Thanh Long sau khi hết khiếp sợ, một lần nữa hướng Diệp Phong nhào lên, hắn không biết Diệp Phong lai lịch, cho nên tuyệt không thể thả đi Diệp Phong, bởi vì hắn không biết Diệp Phong có phải hay không môn phái phái hắn tới bắt mình. Với lại, hắn cũng muốn từ Diệp Phong trong miệng biết được lần này môn phái còn phái người nào đến. Muốn giữ lại ta? Vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Diệp Phong cũng lựa chọn sáng suốt không cùng Thanh Long đối hoành, bởi vì Thanh Long đã tu luyện ra nội kình, với lại lực lượng thế mà ẩn ẩn có cùng hắn chống đỡ hoành xu thế, dạng này thuần lực lượng đối hoành xuống dưới, sớm muộn muốn lan đến gần trong ngực Lâm Tiểu Khả. Cổ võ giả chỉ có tu luyện tới hoàng giai mới có thể tu luyện được ra nội kình kỳ thật liền là cân nhắc một cái võ giả là không phải cổ võ tiêu chuẩn. Hai người ngươi tới ta đi, ngươi nghiên cứu ta cản. Trong lúc nhất thời vậy mà phân không ra cao thấp, mấy người khác hoàn toàn nhìn hoa cả mắt, hình tượng hiệu quả so nhìn đánh võ TV còn muốn hoa lệ cùng rung động. Trong đó cực kỳ khiếp sợ đương nhiên phải kể tới Đàm Thiếu Hoa. Đàm Thiếu Hoa là biết Thanh Long là cổ võ đệ tử, với lại hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có ai tiếp được Thanh Long một quyền. Cái này Diệp Phong chẳng những tiếp nhận Thanh Long một quyền không có việc gì, còn đem Thanh Long đều đẩy lui, hiện tại hai người càng là đánh cho khó hòa giải, chỉ có thể nói rõ Diệp Phong cũng là cổ võ giả. Đàm Thiếu Hoa có chút âm thầm sợ hãi, mình vậy mà đắc tội một cái tu vi không tại Thanh Long phía dưới cổ võ giả, lần này thật phiền toái, không được, đến hướng phụ thân cầu cứu rồi. Nhìn một chút tất cả mọi người đang ngơ ngác nhìn xem Thanh Long cùng Diệp Phong đánh nhau, Đàm Thiếu Hoa hướng thanh niên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người liền lặng lẽ rời khỏi Thiên Vương sảnh. Hắn rõ ràng một hồi Diệp Phong khẳng định sẽ hoài nghi hắn đối Lâm Tiểu Khả hạ dược sự tình, ngược lại thời điểm khẳng định chết rất thảm. Cho nên tam thập lục kế, trốn vì thượng kế. Phanh! Giữa sân hai người lần nữa tách ra, riêng phần mình che ngực, sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Vừa mới Diệp Phong một quyền đánh trúng Thanh Long bộ ngực, đồng thời cũng bị Thanh Long hung hăng một quyền đánh vào trên ngực của hắn. Chẳng qua nếu như không phải trong ngực ôm Lâm Tiểu Khả, sợ lực lượng của hai người lan đến gần nàng, Diệp Phong có chỗ cố kỵ, Thanh Long khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Bất quá Diệp Phong vẫn là cảm giác tương đương đã nghiền, một trận chiến này xuống tới, so với hắn khổ tu hai ngày cũng còn hữu hiệu. Hai người miệng bên trong trực xuyên thuốc khí, chằm chằm vào ánh mắt của đối phương đều tràn đầy ý chí chiến đấu dày đặc. Diệp Phong thở sâu, thần vận không sinh không diệt hỗn nguyên sang thế quyết khôi phục thể lực, Thanh Long lại là từ bên hông một chảo, bắt một cây tam tiết côn đến, cổ tay rung lên, tam tiết côn trong nháy mắt hóa thành tầng tầng côn ảnh đánh út về phía Diệp Phong. Thật nhanh. Nhìn xem điệt điệt côn ảnh, lúc này Diệp Phong nhưng cũng không dám cứng rắn lấn đi vào, vừa mới hai người tay không đối chiến ai cũng không có chiếm được tiện nghi, hiện tại Thanh Long có tam tiết côn nơi tay, Diệp Phong trong nháy mắt cũng cảm giác được áp lực lớn lao. Bất quá phòng cũng liền lớn như vậy, hắn cũng không có khả năng một mực trốn tránh. Cắn răng một cái, Diệp Cơ liền đem bên cạnh một trường sofa đá bay hướng Thanh Long, Thanh Long khỏe miệng cười lạnh một tiếng, tam tiết côn lốp ba lốp buốt nện ở trên ghế salon, một cái liền đem ghế sofa chém thành tan ra thành từng mảnh. Đánh tan ghế sofa, tam tiết côn khí thế không ngừng, trực kích Diệp Phong bộ mặt. Diệp Phong ánh mắt một lăng, biết không cần điểm thuật pháp, hôm nay muốn chiến thắng Thanh Long có thể có chút độ khó. Lại cảm nhận được lúc này Lâm Tiểu Khả vậy mà bắt đầu tại trong ngực hắn không an phận uốn éo, Diệp Phong biết không có thể kéo dài nữa. Hắn sở dĩ không muốn dùng tiên pháp chế phục Thanh Long, là bởi vì tiên pháp đã vượt ra khỏi những người của thế giới này lý giải phạm chủ, ngược lại thời điểm hắn không muốn bị một ít thế lực cường đại biết đều không làm được. Hiện tại hắn thực lực còn xa xa không có mạnh đến cùng toàn bộ thế giới là địch thời điểm. Nhưng giờ phút này hắn đã không có bất luận cái gì lựa chọn nào khác. Thiên Vương trong sảnh mọi người thấy Diệp Phong hoàn toàn bị lão bản mình tam tiết côn ảnh bao vây lại, đều chuẩn bị vì lão bản lớn tiếng khen hay. Nhưng là dị biến tỏa ra, trong tưởng tượng Diệp Phong bị đánh thành mấy khối lớn hình tượng chưa từng xuất hiện. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, Diệp Phong trên tay thế mà xuất hiện một vệt kim quang chỉ quét một cái, liền đem bốn phương tám hướng côn ảnh đánh tan. Thanh Long trong lòng hoảng sợ, hắn từ nhỏ đã tu luyện Tam Tiết Côn pháp, sớm đã đem Tam Tiết Côn tu luyện được lô hỏa thuần thanh, hắn rõ ràng mình Tam Tiết Côn thực lực, coi như hoàng giai hậu kỳ đỉnh phong cao thủ cũng không có mấy người ngăn cản được, chớ nói chi là một cái liền đánh tan hắn Tam Tiết Côn. Huyền giai Thanh Long chỉ kinh hô ra hai chữ, liền bị Diệp Phong một quyền hung hăng đánh vào trên ngực, cả người trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài, đứng tại cạnh cửa hai người tức thì bị đụng gãy mấy chiếc xương sườn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Diệp Phong thu hồi trên tay tiên gia chân khí, mấy cái cất bước vọt ra mướn phòng, một cái nhấc lên chính thổ huyết không ngừng Thanh Long, lạnh lùng quát nhẹ âm thanh, nhìn ta con mắt. Thanh Long lại một ngụm máu phun đến Diệp Phong trên thân, lại là theo bản năng ngẩng đầu nhìn Diệp Phong con mắt, tiếp lấy Thanh Long từ Diệp Phong trong ánh mắt, đầu tiên là thấy được một đốm lửa, tiếp lấy điểm này hỏa tinh lại là càng biến càng lớn, trực tiếp biến thành một quả cầu lửa, hỏa cầu càng ngày càng sáng tỏ, đang tại nhanh chóng hướng Diệp Phong con mắt bên ngoài bay ra ngoài, sau đó ngay tại hỏa cầu thật lớn sắp bay ra Diệp Phong con mắt bên ngoài thời điểm, lại là đột nhiên liền nổ tung. Tiếp theo từ bạo tạc hỏa cầu bên trong, từng trương lấy răng nanh buồn máu miệng lớn liền hướng mình đánh tới. Thanh Long một tiếng rú thảm, khắp khuôn mặt là mồ hôi, mà trong ánh mắt của hắn lại tràn đầy hoảng sợ. Đúng vậy, giờ khắc này Thanh Long đã bị Diệp Phong sợ vỡ mật, từ nay về sau chỉ cần nhìn thấy Diệp Phong, trong lòng của hắn đều có một cái to lớn bóng ma. Hoảng sợ hạt giống. Chí tôn tiên giới Minh Vương Điện một thiên bảng môn tiên thuật, bị giới hoảng sợ hạt giống người từ đó cũng chỉ là một cái khôi lỗi. Nói cách khác, từ nay về sau, Thanh Long cũng chỉ là Diệp Phong một cái khôi lỗi, Diệp Phong nghiêm nhưng đã thành chủ nhân của hắn. Diệp Phong để hắn tự sát hắn đều sẽ không chút do dự sách đao chặt xuống đầu của mình. Sở dĩ muốn đối Thanh Long giới hoảng sợ hạt giống, Diệp Phong cũng không có lựa chọn, nếu như hôm nay thả Thanh Long, hắn rất lo lắng hắn là tu tiên giả sự tình sẽ bị truyền ra, đến lúc đó khẳng định sẽ khiến những đại thế lực kia thậm chí là cổ võ môn phái chú ý, lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản xa xa không thể cùng chi đối kháng. Còn nữa, liền là trở lại địa cầu, hắn biết mình phải đối mặt là dạng gì đối thủ, hắn cũng muốn sáng tạo thế lực của mình. Trong vòng 2 ngày cho ta đem chuyện này làm tốt, nếu như xuất hiện cái gì sai lầm, ngươi có thể đưa đầu tới gặp ta. Diệp Phong nói xong trực tiếp dùng tiên lực truyền một đạo âm cho Thanh Long, hiện trường ngoại trừ Thanh Long, không có người nào nghe được Diệp Phong nói cái gì. Nghe tới Diệp Phong truyền âm trong ngáy mắt, Thanh Long lần nữa tâm thần rung động, cái này hoàn toàn liền là chưa bao giờ nghe thủ đoạn. Đem Thanh Long ném xuống đất, Diệp Phong đứng lên còn nói thêm, lập tức cho ta an bài một cái phòng. Là, Diệp ca. Tại sau lưng một đám thủ hạ đần độn ánh mắt bên trong, Thanh Long từ dưới đất đứng lên, lau đi khỏe miệng tơ máu, ngoan ngoãn mang theo Diệp Phong đi lên lầu. Ở ngoài cửa trông coi, bất luận kẻ nào cũng không thể đến đánh lung ta. Diệp Phong căn dặn một tiếng, liền đẩy ra một cái phòng môn ôm Lâm Tiểu Khả đi vào. Lúc này Lâm Tiểu Khả rất thống khổ, nàng cảm thấy thân thể giống như là muốn bị thiêu đốt một dạng, trong lòng có một loại mãnh liệt cảm xúc muốn lập tức phát tiết đi ra. "Muốn ta?" Lâm Tiểu Khả hô hấp càng ngày càng gấp rút, ôm Diệp Phong cổ, ngay tại Diệp Phong trên mặt lung tung thân nàng thật không chịu nổi, tư tưởng của nàng đã không thể hoàn toàn chi phối nàng thân thể ý thức. Tấu chương xong, chương 30. Không cho phép suy nghĩ lung tung bị Lâm Tiểu Khả lung tung ở trên mặt lung tung a chít chít lấy. Diệp Phong có chút im lặng, càng quan trọng hơn là Lâm Tiểu Khả tại trong ngực hắn cọ qua cọ lại để hắn mất hồn đồng thời, cũng làm cho hắn kinh hãi. Hắn không nghĩ dưới loại tình huống này chiếm Lâm Tiểu Khả tiện nghi, cũng sẽ không dưới loại tình huống này chiếm nàng tiện nghi. Cơ bản nhất đạo đức danh giới cuối cùng hắn vẫn phải có. Lâm Tiểu Khả dù sao cũng là lao sư của hắn, bình thường ngoài miệng hoa hoa vài câu không quan trọng, thời khắc mấu chốt không có khả năng khác người. Ta thật là khó chịu Lâm Tiểu Khả một bên tại Diệp Phong trên mặt a chít chít lấy, một bên bắt đầu lôi kéo quần áo. Diệp Phong đem Lâm Tiểu Khả theo ngồi ở trên ghế salon, Lâm Tiểu Khả rên khẽ một tiếng. Nắm chắc Diệp Phong tay, tựa hồ muốn phát tiết lấy cái gì. Lúc này Lâm Tiểu Khả hành vi thực sự quá khảo nghiệm Diệp Phong định lực, nếu như Diệp Phong không phải tu chân ý chí vô cùng kiên định, đã sớm đi theo Trầm Luân. Hít vào một hơi, Diệp Phong bứt bỏ trong lòng tạp niệm, đưa tay đặt tại Lâm Tiểu Khả trên ngực, vận khởi trong cơ thể tiên gia linh lực liền cưỡng ép cho nàng trừ độc. Diệp Phong tay nhấn một cái tại Lâm Tiểu Khả trên ngực, Lâm Tiểu Khả liền một phát bắt được tay của hắn phải hướng rời xuống, nhưng lôi kéo nửa ngày cũng không có kéo động mảy may. Tay xuống lần nữa rời một điểm liền là sóng cả mấy liệt, Diệp Phong có thể nào như ý của nàng, ngược lại thời điểm coi như hắn là người tu chân, sợ rằng cũng phải trong nháy mắt sụp đổ. Diệp Phong hai mắt nhắm lại, tận lực làm đến mắt không thấy tâm không phiền. Lấy hắn tu vi hiện tại muốn khu trừ Lâm Tiểu Khả trong cơ thể thôi tình dược tề mặc dù muốn tốn nhiều sức lực, nhưng cũng nhiều nhất 1-2 chục phút thời gian liền có thể giải quyết. Nhưng bởi vì Lâm Tiểu Khả không ngừng làm lũng cùng không phối hợp, hắn quả thực là bỏ ra gần thời gian 1 tiếng mới hoàn toàn đem Lâm Tiểu Khả trong cơ thể thôi tình dược tề khu trừ sạch sẽ. Diệp Phong cái chán đều bốc lên một chút mồ hôi dị, thu tay lại liền ngồi ở trên ghế salon bận công khôi phục. Lúc này Lâm Tiểu Khả có chút vô lực tựa ở trên ghế salon, áo có chút lộn xộn, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt có chút bối rối không dám nhìn Diệp Phong. Vừa mới mặc dù bị thôi tình dược tề tả hữu tư tưởng của nàng, kỳ thật ý thức của nàng từ đầu đến cuối đều là thanh tỉnh. Nghĩ đến trước đó những cái kia thẹn thùng hành vi, nàng lúc này chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Diệp Phong thế nhưng là học sinh của nàng á vụng trộm nhìn một chút ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt lại giống như đang nghỉ ngơi Diệp Phong, Lâm Tiểu Khả trong lòng có chút vui mừng, Diệp Phong cũng không có tại loại này tình huống dưới cùng nàng phát sinh chút gì. Cái này khiến nàng có chút cảm động, đáy lòng một ít yếu đuối nhất địa phương giống như bị cái gì xúc động dưới. Lâm Tiểu Khả sửa sang lại quần áo trên người, đi qua chuyện ngày hôm nay, nàng xem như biết Diệp Phong không phải một người bình thường, gặp Diệp Phong rốt cục mở to mắt, nàng liền chủ động nói ra, "Hôm nay cảm ơn ngươi." Diệp Phong thu công đứng lên, cười nói, "Lão sư ngươi không có việc gì liền tốt." nếu như hôm nay không có ngươi, lão sư ta liền sẽ có chuyện đâu. Lâm Tiểu Khả trên mặt lộ ra tiêu dung, nàng cũng là nhìn rất thoáng người, rất nhanh liền đem trước lúng túng không hề để tâm. Cái kia nếu không về sau ta đến bảo hộ ngươi đi, bảo đảm không có ai dám đánh ngươi chủ ý. Diệp Phong nháy mắt cười nói. Lâm Tiểu Khả lườm hắn một cái, tiểu thí hài một cái, cả ngày cũng chỉ biết muốn chút đồ vật loạn thất bát tao. Bị Diệp Phong cái này cắm xuống ăn mặn đánh qua, nguyên bản còn có chút lúng túng không khí trong nháy mắt liền không còn sót lại chút gì. Diệp Phong lúc đầu muốn nói ta không có chút nào nhỏ, nhưng lời mới vừa đến miệng bên cạnh, điện thoại liền vang lên. Xuất ra xem xét, là bà ngoại đánh, bởi vì 9 điểm qua Diệp Phong còn không có trở về ăn cơm chiều, bà ngoại liền hỏi tình huống của hắn. Diệp Phong nói đồng học liên hoan ở bên ngoài ăn, bà ngoại để hắn về sớm một chút, liền treo. Thu hồi điện thoại, Diệp Phong nói ra, chúng ta đi thôi. Lâm Tiểu Khả nhẹ gật đầu, cùng Diệp Phong ra khỏi phòng, Thanh Long còn vẫn đứng tại bên ngoài gian phòng chờ lấy. Diệp ca. Nhìn thấy Diệp Phong cùng Lâm Tiểu Khả đi ra, Thanh Long gật đầu chào hỏi, trong lòng có chút sợ sệt đồng thời, lại là bội phục vô cùng, dòng dã một cái giờ đồng hồ à, lao đại quá mạnh. Nhìn thấy Thanh Long đối Diệp Phong thái độ, Lâm Tiểu Khả trong lòng chấn kinh xuống, mặc dù trước đó nàng biết Diệp Phong đánh bại Thanh Long, nhưng cũng không cần như thế túi đầu xương thần á ân. Diệp Phong nhẹ gật đầu, dặn dò, chuyện ngày hôm nay đừng cho người chuyển ra ngoài, còn có ta trước đó giao phó ngươi sự tình trong 2 ngày cần phải làm tốt. Nói xong Diệp Phong lại dùng truyền âm chi thuật cho Thanh Long nói ra, theo sắp xếp người cho ta đoạn Đàm Thiếu Hoa một tay. Giống Đàm Thiếu Hoa loại cặn bã này, Diệp Phong không cần tra, cũng biết hắn khẳng định dùng xuống thuốc loại này hạ lưu thủ đoạn thai họa không ít vô tội nữ tử, chỉ là đoạn hắn một tay cũng là nhẹ. Là, Diệp ca. Thanh Long đội vàng gật đầu. Lâm lão sư, chúng ta đi thôi. A Lâm Tiểu Khả còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Ra hoàng gia hẹn tờ tai mẹn cờ tờ bờ, Lâm Tiểu Khả thuận tiện kỳ mà hỏi, người đối Thanh Long làm cái gì đi, nếu không hắn đường đường du châu đại lao thứ nhất, lại là cổ võ giả, làm sao lại cam nguyện làm ngươi tiểu đệ đâu. Ta cũng không biết ta, có lẽ là hắn sùng bái ta đi. Diệp Phong dương dương mi cười nói. Cắt, không nói dẹp đi. Lâm Tiểu Khả tức giận trường Diệp Phong một chút. Vậy ngươi nói cho ta biết thân phận chân thật của ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Phong một mặt mỉm cười nhìn Lâm Tiểu Khả. Từ Lâm Tiểu Khả trước đó đối Thanh Long lời nói đến xem, hắn suy đoán Lâm Tiểu Khả chân thực thân phận nhất định không đơn giản, nếu không không có khả năng dám uy hiếp Thanh Long. Ta thân phận chân thật liền là của ngươi lão sư a, có vấn đề sao? Lâm Tiểu Khả nháy mắt cười nói, không có vấn đề, tốt, xe taxi tới, đi thôi. Đối với Lâm Tiểu Khả thân phận Diệp Phong mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút, Lâm Tiểu Khả bất nói, hắn đương nhiên càng sẽ không lại truy vấn. Lâm Tiểu Khả kéo lại muốn đánh Diệp Phong, bá đạo nói ra, ngồi xe gì, đi đường trở về. Chỉ ít hơn 20 dặm đường a, ngươi xác định? Ta mang giày cao gót còn không sợ ngươi sợ cái gì? Diệp Phong giang tay ra, ta không có vấn đề. Lúc này Lâm Tiểu Khả điện thoại di động vang lên. Ta trước nhận cú điện thoại. Lâm Tiểu Khả nói xong liền đi tới đi một bên tiếp điện thoại. Mặc dù nàng cố ý tránh đi Diệp Phong, nhưng Diệp Phong lục thức vô cùng nhạy bén, mặc dù hắn không muốn nghe nàng ở trong điện thoại nói cái gì, Lâm Tiểu Khả lời nói vẫn mơ hồ ước chuyển đến trong lỗ tai của hắn. Ta không quay về, ta đối với hiện tại công tác cũng rất hài lòng. Chuyện của ta không cần các ngươi đến an bài, chính ta biết phải làm sao. Ta cuối cùng nói một lần, các ngươi đừng nghĩ lấy ta làm thành các ngươi chính trị thông gia công cụ. Lâm Tiểu Khả cúp điện thoại, mặc dù hướng Diệp Phong đi tới thời điểm sắc mặt khôi phục bình thường, nhưng Diệp Phong vẫn là nhìn ra được trong nội tâm nàng có một đám lửa muốn phát tiết ra ngoài. Ta muốn đi bờ sông đi đi. Lâm Tiểu Khả mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng lại giấu không được trong nội tâm nàng phiền não. Có thể à, ban đêm thổi một chút giang phong cũng không tệ, chủ yếu nhất sự tình còn có cái tuyệt thế mỹ nữ làm bạn. Diệp Phong muốn nếm thử hóa giải Lâm Tiểu Khả nội tâm phiền muộn. Không nên nghĩ sai, ta chỉ là tâm tình đột nhiên có chút loạn, muốn tìm cá nhân lặng lặng theo giúp ta hóng hóng gió. Lâm Tiểu Khả gặp Diệp Phong giễu cợt nàng, đột nhiên ý thức được Diệp Phong chỉ là học sinh của nàng, hai người cũng không có khả năng phát sinh cái gì để vượt qua thời trò hữu nghị quan hệ. Nhưng thời điểm này, lại tìm một chỗ như vậy, lại là dễ dàng để cho người ta sinh ra hiểu lầm. Hắc hắc, ta chỉ là cảm giác có chút ngoài ý muốn, thật không hiểu sai. Nhìn xem Lâm Tiểu Khả tiếu mặt tưởng đỏ một bộ oán trách dáng vẻ, Diệp Phong càng là muốn trêu chọc nàng. Ngược lại liền là theo giúp ta hóng hóng gió, không cho phép suy nghĩ lung tung. Lâm Tiểu Khả trợn nhìn Diệp Phong một chút, trong lòng lại là không hiểu có chút hoảng. Diệp Phong là học sinh của nàng, hơn nữa còn nhỏ hơn nàng mấy tuổi, nhưng không biết vì cái gì, Diệp Phong ở trong mắt nàng liền cùng nam nhân khác không đồng dạng, rốt cuộc chỗ đó không đồng dạng, nàng nhất thời bán hội cũng nói không rõ ràng, Diệp Phong ngoài miệng có lúc mặc dù cũng có chút hoa hoa nhưng lại không giống những cái kia miệng lưỡi chân chu nam nhân. An toàn. Đối, Diệp Phong cho nàng cảm giác liền là ở bên cạnh hắn lúc để nàng có một loại không hiểu cảm giác an toàn. Lâm Tiểu Khả tiếu mặt không khỏi càng phát ra đỏ lên một chút, nàng vì chính mình lại có loại ý nghĩ này cảm thấy xấu hổ. Không có vấn đề, ta tuyệt sẽ không suy nghĩ lung tung. Diệp Phong nghiêm trang nói, sau khi nói xong lại là nhịn không được trước nở nụ cười. Còn cười, Lâm Tiểu Khả cũng không nhịn được giơ tay lên túi sách một bộ phải hướng Diệp Phong đập tới dáng vẻ. Ngươi dạng này rất bá đạo ai? Diệp Phong một bộ khoa trương biểu lộ. Ta hôm nay chính là muốn bá đạo một lần thế nào? Lâm Tiểu Khả trừng mắt Diệp Phong nói. Tốt ta, ngươi là lão sư, ngươi thắng. Diệp Phong giang tay ra, một bộ khóc không ra nước mắt dáng vẻ. Phúc. Lâm Tiểu Khả trực tiếp bị hắn khoa trương biểu lộ làm cho tức cười. Toàn bộ nước che sương mù quấn, mị ý dập dần. Diệp Phong bất chi bất giác đúng là thấy có chút mà người. Cái gọi là ngoái nhìn nhất tiếu bách bị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc nói chính là cái này à, tấu chương xong, chương 31. Tụ linh cảnh Lâm Tiểu Khả từ khi tiếp cú điện thoại kia hậu tâm tình cũng có chút loạn, nàng không nói, Diệp Phong cũng không có hỏi, hai người tại sông Gia Lăng bên cạnh tản ra bước, trò chuyện một chút không có chút nào dinh dưỡng chủ đề, về sau lại tại bờ sông quẩy đồ nướng ăn nướng. Lâm Tiểu Khả uống một chút bia, nàng tiểu lượng không lớn, hai bình bia liền say. Có tâm sự nhân đại đa đều ưa thích mượn rượu tiêu sầu, hai bình bia xuống dưới sau, dù cho đã say, Lâm Tiểu Khả vẫn là không ngừng uống. Diệp Phong thử khuyên hai câu liền từ bỏ. Hắn biết mua say nhân đại đa đều không hiểu rõ tỉnh, cho nên hắn an tĩnh nhìn xem Lâm Tiểu Khả say rối tinh rối mù. Thẳng đến Lâm Tiểu Khả uống đến hiện trường nôn, hắn mới hỏi thanh chô ở của nàng cưỡng ép có nàng trở về. Thu xếp tốt Lâm Tiểu Khả, Diệp Phong trở lại nhà bà ngoại thời điểm đã linh thần 12 điểm, ông ngoại bà ngoại đã nghỉ ngơi, liền trực tiếp đến Hậu Sơn công viên tu luyện. Hôm nay cùng Thanh Long nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly đại chiến một trận, bình chướng tựa hồ có chút buông lỏng, đêm nay ta rất có thể đột phá tôi thể cực hạn tiến vào luyện khí cảnh cái thứ 2 cảnh giới tụ linh cảnh. Diệp Phong ngồi ngay ngắn bất động, không sinh không diệt hỗn nguyên sang thế quyết nhanh chóng vận chuyển, trung quanh mười mấy cẩm bên trong linh khí dồn dập hóa thành từng sợi khói nhẹ từ thân thể của hắn từng cái huyệt đạo chui vào. Không biết lúc nào, Diệp Phong đột nhiên cảm giác vùng đan điền trở nên nóng rực lên, giống như có đồ vật gì đang tại trong đan điền xoay tròn, với lại càng chuyển càng nhanh, càng là có cỗ âm vang hữu lực cảm giác. Tiếp theo từ trong đan điền bắn ra từng đầu tinh tế linh lực khí lưu, lưu lội hướng toàn thân các nơi kinh mạch, dường như đang trùng kích các nơi huyệt đạo. TT, ngứa một chút, tựa như là tại phơi tắm nắng. Diệp Phong cảm giác cực kỳ thoải mái, toàn thân lỗ chân lông đều hưng phấn lên. Lại qua mấy canh giờ, Diệp Phong thân thể dần dần có chút run rẩy, thậm chí có chút ít dơ bẩn từ toàn thân lỗ chân lông tiết ra đến. Tiếp lấy Diệp Phong náo hải bành một tiếng, hắn cảm giác cả người một trận lướt nhẹ, linh lực trong cơ thể không còn là một kia, mà là lẫn nhau đan xen vào nhau, hình thành như dòng suối. Linh lực như suối, thể bí phàm cấu. Đây là đột phá đến luyện khí cảnh cái thứ 2 cảnh giới tụ linh cảnh. Lúc đầu nếu như trước đó không có cùng Thanh Long đại chiến một trận, để trong cơ thể hắn linh lực không có đạt được hoàn toàn vận chuyển cùng phong thích, chí ít còn muốn tu luyện 2 ngày hắn có thể đột phá được tụ linh cảnh. Đây chính là vì cái gì đương thời Diệp Phong gặp Thanh Long thực lực so với chính mình không kém bao nhiêu lúc hai mắt lập tức liền sáng lên nguyên nhân. Không ngừng chiến đấu, bình thường đều là đột phá cực hạn phương pháp tốt thứ nhất. Tụ linh cảnh liền là khai phát ra đan điền, lại đem trong cơ thể tán loạn linh lực tụ tập trong đan điền, sau đó để tự thân linh lực gấp bội tăng cường quá trình. Ta thực lực bây giờ đã tương đương với huyền giai 1-2 tầng cổ võ giả, nếu như bây giờ lại cùng Thanh Long đánh một lần, đoán chừng ta tùy tiện một quyền liền có thể đem đánh bay. Diệp Phong nắm chặt lại nắm đấm, cường đại linh lực để hắn đốt ngón tay đều phát ra xoạt xoạt tiếng vang. Bất quá sau này tốc độ tu luyện liền sẽ hạ xuống, tụ linh cảnh sau chỉ dựa vào hấp thu giữa thiên địa linh khí tu luyện đã không thực tế, phải nhanh chóng để cao tu vi đột phá đến luyện khí cảnh cái thứ 3 cảnh giới thần thông cảnh, nhất định phải có ngày tài địa bảo hoặc là tụ linh đan trợ giúp. Trên địa cầu còn sẽ có thiên tài địa bảo sao? Diệp Phong mở to mắt, thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Về phần tụ linh đan, không đột phá đến trúc cơ kỳ, thật đúng là không có cách nào luyện chế, bất quá bằng vào ta thực lực bây giờ, lại là có thể luyện chế một chút đan dịch, hiệu quả mặc dù ngay cả tụ linh đan 1/10 cũng chưa tới, lại là so chỉ dựa vào hấp thu thiên địa linh khí tốc độ tu luyện muốn nhanh chút. Xem ra cần phải muốn cái kiếm tiền biện pháp đại lực thu mua trên địa cầu quý báu dược liệu đến luyện chế đan dịch phụ trợ tu luyện. Diệp Phong âm thầm nhẹ gật đầu, liền đứng lên hướng rừng cây đi ra ngoài. Lúc này Vu Trinh Trinh đồng dạng tại chỗ cũ, nhưng không có luyện kiếm, mà là đang đứng ở nơi đó hết nhìn đông tới nhìn tây, mang trên mặt đồng đậm vẻ chờ mong. Đột nhiên nhìn thấy Diệp Phong xuất hiện, Vu Trinh Trinh lập tức hưng phấn liền hướng Diệp Phong chạy tới. "Sư phụ, người đã đến." Vu Trinh Trinh một mặt mong đợi nhìn xem Diệp Phong. "Ừ." Nhẹ gật đầu, Diệp Phong nói ra, "Hôm qua đáp ứng ngươi sự tình đương nhiên sẽ không nuốt lời. Ta liền biết sư phụ tốt nhất rồi." Vu Trinh Trinh vui sướng cười a chít chít tại Diệp Phong trên mặt nhanh chóng hôn một cái. Hai người chịu rất gần, Diệp Phong kịp phản ứng thời điểm đã bị Vu Trinh Trinh cho thân chúng, lập tức cũng có chút dở khóc dở cười, "Lần sau không cho phép loạn hồn ta, chú ý một chút hình tượng." "Biết sư phụ." Vu Trinh Trinh nhu thuận nhẹ gật đầu. Diệp Phong xuất ra hôm qua viết tay kiếm phổ đưa cho Vu Trinh Trinh, nói ra, đây là bất bại kiếm quyết, nếu như trong một tháng ngươi có thể luyện sẽ chiêu thứ nhất, ta liền chính thức thu ngươi làm đồ, cũng chuyển cho ngươi cao thâm hơn công pháp. Gặp Diệp Phong đưa cho nàng một quyển tập, Vu Trinh Trinh có chút phương, có loại bị Diệp Phong lừa gạt cảm giác. Sư phụ, ngươi coi như không nghĩ truyền nhân nhà kiếm pháp, cũng không cần như thế lừa gạt nhân gia tình cảm sao? Vu Trinh Trinh có chút ủy khuất nhìn xem Diệp Phong, hốc mắt hồng hồng. Diệp Phong không biết nói gì, đây là ta hôm qua mới bổ xuống tới bản chép tay, ngươi mở ra trước nhìn kỹ hăng nói à? Thật sao? Vu Trinh Trinh nín khóc mỉm cười, đoạt lấy Diệp Phong trong tay vợ, vội vàng mở ra xem, lập tức liền bị bên trong kiếm chiêu hấp dẫn đi qua. Chú ý nhìn kỹ ta tại mỗi một chiêu phía dưới chú thích, đây chính là ta nhiều năm tu luyện kinh nghiệm tâm đắc, đối ngươi có trợ giúp rất lớn. Diệp Phong nhắc nhở. Ân ân ân. Vu Trinh Trinh vội vàng gật đầu, ánh mắt lại là một mực dừng lại tại trên vợ. Diệp Phong đi tới một bên ghế đá ngồi xuống, chuẩn bị một hồi chỉ điểm một chút Vu Trinh Trinh lại đi trường học, đồng thời hắn cũng muốn hảo hảo quan sát một phiên, nhìn Vu Trinh Trinh thiên phú rốt cuộc như thế nào. Hơn 10 phút sau, Vũ Trinh Trinh ánh mắt cuối cùng từ trên vợ rời đi, trong mắt lại là tràn đầy nghi hoặc cùng rung động. 10 chiêu kiếm pháp, 36 thức, lại có hơn 100 cái biến hóa, với lại một chiêu cuối cùng nếu như luyện thành, càng là biến ảo vô hạn, uy lực vô biên. Nhưng Vũ Trinh Trinh lại là cảm giác không có chỗ xuống tay tu luyện. Đây là nàng thấy qua phức tạp nhất cũng là khó khăn nhất kiếm pháp. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, cái này kiếm pháp so với nàng trước đó tu luyện bộ kiếm pháp kia lợi hại nhiều lắm. Dùng 4 chữ để hình dung, cái kia chính là cao thâm mặt chắc. Nhìn kỹ, ta chỉ luyện một lần. Diệp Phong đối với Trinh Trinh đạo. Ân. Vũ Trinh Trinh vội vàng chầm chầm vào Diệp Phong, con mắt đều không mang theo nháy một cái. Kiếm đến. Diệp Phong đưa tay phải ra thở nhẹ một tiếng, lập tức từng đạo u tuyển sắc phù văn từ hắn lòng bàn tay nổi lên, trong hư không hội tụ, mơ hồ ngưng tụ thành một thanh hoa mắt u lục sắc trường kiếm. Thanh này kiếm quang lơ lửng ở tay phải hắn phía trên, có dài khoảng 3 thước, trên thân kiếm phảng phất điêu khắc thần bí cổ lão hoa văn khí tức phong cách cổ xưa thế lương, càng là nhiếp nhân tâm phách. Diệp Phong bản mệnh tiên kiếm, đột phá đến tụ linh cảnh sau, hắn rốt cục có đầy đủ linh lực đem ngưng tụ ra. Bản mệnh tiên kiếm uy lực đem theo Diệp Phong tu vi tăng lên mà không ngừng tăng cường, bên trên có thể chạm 9 ngày liệt nhật, dưới có thể chạm cửu u minh hạ. Tương tại chạm linh tu vì cái gì thời điểm, Minh Vương điện một cái phụ thuộc tinh cầu thế lực làm phản, Diệp Phong thế nhưng là một kiếm liền chém vỡ cái kia phụ thuộc tinh cầu. Bất quá lúc này Diệp Phong tay cầm bản mệnh tiên kiếm, tối đa cũng liền cùng trên địa cầu huyền giai 1, tầng 2 cổ võ giả chiến lực không sai biệt lắm. A, sư phụ, đây là cái gì? Vu Trinh Trinh cả người kinh hãi không khép lại được miệng. Bằng không ngưng tụ kiếm quang, đây cũng không phải là nhân loại thủ đoạn, chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân mới phải làm đến. A Vu Trinh Trinh tâm lý đã là kích động hưng phấn, đồng thời cũng mang theo thật sâu rung động cùng sùng kính. Ông trời của ta a, ta thế mà bái cái tiên nhân sư phụ Vu Trinh Trinh cảm giác mình hạnh phúc đều nhanh ngất đi. Đây là ta bản mệnh kiếm, chỉ cần ngươi cuối cùng có thể trở thành đồ đệ của ta, về sau ngươi cũng có cơ hội tế luyện bản mệnh kiếm. Nhìn kỹ, bất bại kiếm pháp chiêu thứ nhất 5 cái kiếm thức 14 loại biến hóa ta chỉ luyện một lần, có thể ngộ ra bao nhiêu liền xem người thiên phú. Diệp Phong nói xong một thanh cầm tản ra hoa mắt u quang bản mệnh kiếm. Vô pháp vô biên bất bại kiếm pháp chiêu thứ nhất, cũng là toàn bộ kiếm quyết thức mở đầu, Diệp Phong vừa thi triển thức mở đầu, lập tức cả người đều có làm theo ý mình không cách nào vô biên khí thế. Kiếm quang trong nháy mắt biến dài tiếp theo là một cái nhanh chạm biến hóa, Diệp Phong một kiếm chém ra, lập tức toàn bộ thiên địa cũng thay đổi nhan sắc, phương viên 5 trượng bên trong không khí lập tức liền phát ra suy suy vỡ tan âm thanh. Ngay sau đó Diệp Phong một hơi đem vô pháp vô biên chiêu này tất cả biến hóa toàn thi triển đi ra, toàn bộ Vu Trinh Trinh trong mắt lập tức chỉ còn lại có đầy trời u quang. Thấu chương xong, chương 32. Kinh thành đại thiếu để cho Trinh Trinh diễn luyện một lần bất bại kiếm quyết chiêu thứ nhất, mặc dù nói muốn Vu Trinh Trinh mình lĩnh ngộ, nhưng Diệp Phong vẫn là lại kiên nhẫn chỉ đạo nàng một cái lại rời đi đi trường học. Hôm nay không có Lâm Tiểu Khả khóa, Diệp Phong đến là một ngày đều không có thấy được nàng. Về phần ngồi cùng bản Hạ Lam Vi, tiếp tục trốn học bên trong. Một ngày thời gian, Diệp Phong dựa vào đem còn lại sách giáo khoa tri thức đều ôn tập xong, về sau hắn dự định xuất ra càng nhiều thời gian đến tiến hành tu luyện. Kể từ khi biết trên địa cầu còn có cổ võ giả tồn tại sau, Diệp Phong liền cảm nhận được áp lực, hắn nhất định phải nhanh khôi phục tu vi. Buổi chiều tan học trước, có học sinh ở sân trường trên mạng thấy được thứ nhất đối vấn đề ban tới nói thật không tốt tin tức. Trong tin tức cho đại khái như sau, tại từ 17 ban Diệp Phong đồng học thực lực đã vượt ra khỏi học sinh cấp 3 bóng rổ kỹ thuật phạm chủ, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến học sinh cấp 3 bóng rổ công bằng thi đấu, đi qua học tập nghiên cứu, cuối cùng làm ra phía dưới quyết định, hủy bỏ Diệp Phong đồng học tham gia giáo vận hội bóng rổ thi đấu tư cách. Nhìn thấy tin tức này, vấn đề ban đồng học đều kêu gào một mảnh, hủy bỏ Diệp Phong tư cách dự thi, chẳng khác nào biến hướng hủy bỏ vấn đề ban tư cách tranh tài. Bởi vì vấn đề ban trận bóng rổ báo danh nhân số liền 5 người. Nhưng tin tức này đối với Diệp Phong tới nói, lại là một tin tức tốt, nói như thế nào đây, lấy thực lực của hắn, tham gia tranh tài như vậy, không khác một người trưởng thành cùng một cái 3 tuổi tiểu hài quyết đấu một dạng, thật không có lo lắng, cũng quá không có gì vui. Sau khi tan học, Diệp Phong đúng giờ trở lại nhà ông ngoại, ăn cơm bồi ông ngoại hạ mấy cục cờ tướng, đều có thắng thua, sau đó lại bồi bà ngoại xem TV. Lúc này điện thoại của hắn lại là vang lên, Diệp Phong xuất ra xem xét, là Lý Bân đánh. Lý Bân là Diệp Phong gì cả nhà nhi tử, xem như biểu ca của hắn, mặc dù Lý Bân muốn so hắn lớn hơn vài tuổi, nhưng hai người quan hệ luôn luôn rất tốt. Lý Bân còn có cái 6 không có thân phận bằng hưu, phụ thân của hắn là Du Châu thị người đứng thứ 2, hắn cũng bị mọi người gọi Du Châu tứ đại công tử ca thứ nhất. Đang làm gì? Điện thoại kết nối, Lý Bân lại hỏi. Cùng bà ngoại xem TV, thế nào? Tâm tình không tốt, đi ra theo giúp ta uống 2 chén à, tùy tiện giới thiệu 2 cái kinh thành bằng hưu cho người nhận biết. Diệp Phong rất không muốn đi, nhưng Lý Bân là hắn tại Du Châu bằng hữu duy nhất, càng là hắn biểu ca, cho nên hắn chỉ là hơi do dự dưới liền hỏi, ở đâu? Lệ Đô, tạp 8. Tốt, ta nửa giờ đồng hồ đến. Tiểu Phong, điện thoại của ai a? Đã trễ thế như vậy còn muốn ra ngoài? Bà ngoại hỏi. Là Lý Bân biểu ca. Diệp Phong mỉm cười cúp điện thoại. Cái đứa bé kia, một ngày cũng chỉ biết chơi, tính toán, các ngươi người trẻ tuổi, tinh lực tràn đầy. Bà ngoại lắc đầu cười nói. Không cần chơi quá muộn, ngươi ngày mai còn phải đi học. Ông ngoại cũng nói. Ừ, ông ngoại bà ngoại. Vậy ta đi ra ngoài a. Diệp Phong gật đầu nói. Đi thôi. Ông ngoại bà ngoại nhẹ gật đầu. Nhìn xem Diệp Phong mở cửa ra ngoài, ông ngoại mới thở dài nói ra, một năm qua này Tiểu Phong quá bị đè nén, thêm ra đi phóng thích một cái cũng là tốt. Bà ngoại nhẹ gật đầu, thần sắc có chút tạm đạm nói ra, ngày mai là thi thần ngày rỗ, để bọn hắn đều đi thăm nàng một chút đi. Ông ngoại nhẹ gật đầu. Ra nhà ông ngoại biệt thự, Diệp Phong liền kêu cái trực tiếp đi Lệ Đô Hộp Đêm. Lệ Đô Hộp Đêm là Du Châu thị sinh ý tốt nhất một nhà sàn đêm, tập đại sảnh diễn nghệ cùng cờ tờ vờ mướn phòng một thể hóa chỗ ăn chơi, là Tây Nam sàn đêm đặc lưu đặc sắc. Diệp ca, muộn như vậy mới đến a? Diệp Phong mới từ trên xe taxi xuống tới, liền có bảo an tới chào hỏi. Lý Bân là nơi này lao khách quen, Diệp Phong cùng hắn tới qua mấy lần, cho nên các nhân viên an ninh đối với hắn cũng quen thuộc, đi lên liền chào hỏi. Tới ngồi một chút. Diệp Phong nhẹ gật đầu, sau đó đi vào đại môn. Hoan nghênh quang lâm. Hơn 10 cái tiếp khách mỹ nữ tập thể quát lên khẩu hiệu sau, một cái tịnh lệ tiếp khách liền đứng ra mỉm cười nói, Diệp ca, ngươi đến tạm tạm à, ta mang ngươi đi lên. Diệp Phong khoát tay nào nói, các ngươi trước mau lên, chúng ta đi lên là có thể. Cái kia tiếp khách mỹ nữ ừ một tiếng liền lui về vị trí của mình, nhưng tỉ mỉ Diệp Phong ngược lại là quan sát được sắc mặt nàng trở nên có chút thất vọng. Lời nói thật, Diệp Phong tướng mạo vẫn là tương đối anh tuấn, lại thêm nơi này nhân viên công tác phần lớn biết hắn thị trưởng thành phố nhà đại công tử Lý Vân biểu đệ, cho nên những này tiếp khách đối với hắn có chút ý nghĩ cũng là bình thường. Lên lầu 2, đại sảnh diễn nghệ đã nhanh chuẩn bị kết thúc một dạng diễn nghệ, thời gian là 9 giờ rưỡi tối đến 12 giờ 30 phút, hiện tại đã 11 giờ, lại có mấy cái tiết mục liền muốn kết thúc. Lúc này một người mặc chế phục hộ khách quản lý tiến lên đón, Diệp Phong nhận biết cái này hộ khách quản lý, nơi này đi làm nghệ danh gọi Kỳ Kỳ, tên thật vậy mà không biết. Kỳ Kỳ một đầu tóc ngắn, trên mặt lược vẽ lên điểm trang, mang giày cao gót, thân cao không dưới 1m75, dáng người thon thả, chân thẳng tắp, là loại kia điển hình chế phục mỹ nữ. Kỳ Kỳ rất xinh đẹp, là loại kia thành thục hình mỹ nữ, trên người có một loại đặc biệt khí chất, lại là cùng Diệp Phong trong nhận thức mấy mỹ nữ có chút khác biệt. Lâm Tiểu Khả là loại kia tiểu thư khuê các hình, Tần Thiên Tuyết thanh thuần khả ái, vài ngày trước mới quen Hứa Thiên Thư lại là tiểu gia bích ngọc, mà cái này Kỳ Kỳ cho Diệp Phong cảm giác liền là loại kia trà trộn về công quan xã giao ở giữa chế phục mỹ nữ. Lý Vân ngược lại là cùng Diệp Phong nói qua hắn cùng Kỳ Kỳ quan hệ, hắn rất ưa thích Kỳ Kỳ, hai người cũng thường xuyên có cùng một chỗ, nhưng hắn biết mình thân phận là không thể nào cùng Kỳ Kỳ loại này không có bối cảnh nữ nhân kết hôn, hắn biết mình hôn nhân mình là không làm chủ được, kết cục chỉ có một cái kia chính là chính trị thông gia. Nghĩ đến chính trị thông gia, Diệp Phong nghĩ đến mình lúc nhỏ liền đặt cái kia cái cọc việc hôn nhân, nhưng hắn đến Du Châu đều hơn 2 năm cũng không biết bây giờ đối phương còn nhớ hay không cho hắn nhân vật này đâu. Cho nên Lý Bân nhiều lần đưa ra bao nuôi Kỳ Kỳ để nàng làm hắn tình nhân sự tình, Kỳ Kỳ chính là không có đáp ứng hắn, nghe nói Kỳ Kỳ trả lời rất tuyệt, Kỳ Kỳ đối Lý Bân nói, ta có thể cùng ngươi hẹn hò, cũng có thể đem thân thể cho ngươi, nhưng lại không thể làm tình nhân của ngươi sau đời ta liền xong rồi đâu, nếu như về sau có người nguyện ý cùng ta kết hôn, ta muốn rời đi ngươi cũng rời đi không được. Lý Bân vì đó tức giận vô cùng, chỉ có thể tìm Diệp Phong cái này anh em tốt nôn nước đắng, đương thời còn tốt một trận hâm mộ hắn tự do tự tại. Kỳ thật Lý Bân tối nay tới tìm Kỳ Kỳ, muốn nàng sa thải phần công tác này, nhưng bị Kỳ Kỳ tự tuyệt. Lý Bân rất buồn khổ, liền cho Diệp Phong điện thoại gọi hắn đến uống rượu. Kỳ Kỳ mỹ nữ, đã lâu không gặp, càng ngày càng xinh đẹp đâu. Diệp Phong cười chào hỏi. Diệp thiếu, ngươi lại tới lấy cười ta đi. Kỳ Kỳ mỉm cười, mang theo Diệp Phong hướng tạp tám đi đến. Lý Bân đang cùng hai cái hơn 20 tuổi thanh niên uống rượu, gặp Diệp Phong đến, liền đứng lên lôi kéo Diệp Phong giới thiệu nói, đây là ta Lý Bân vừa mở miệng, một thanh niên liền ngắt lời nói, ta nói Lý Bân, mấy năm này ngươi là càng lăn lộn càng trở về, vậy mà sa đọa cùng tiểu thí hải trộn lẫn lên. Một cái khác thanh niên lắc đầu, nói, còn nói muốn cho chúng ta giới thiệu cái nhân vật, ta đi à, chúng ta thật vất vả đến lội Du Châu, ngươi vậy mà lừa phỉnh chúng ta, thật sự là quá không đủ ý tứ. Kinh thành tới. Diệp Phong nhíu mày lại, hai người thao tác một ngụm tiêu chuẩn giọng Bắc Kinh, hắn nghe xong liền nghe đi ra. Trần thiếu, Sở thiếu, Lý Bân tương đương lúng túng. Tính toán, không cùng ngươi kế hiệu những này, đến uống rượu, bất quá ngươi phải hiểu được, giống chúng ta thân phận địa vị, không phải tùy tiện người nào đều có thể dẫn tiến. Trần thiếu khoát tay áo nói ra, xem ở chúng ta bằng hữu một trận trên mặt mũi, liền để ngươi vị này tiểu bằng hữu cũng ngồi xuống uống rượu à. Sở thiếu cũng khoát tay áo, một bộ cho Lý Bân dưới bậc thang dáng vẻ. Hai người từ đầu đến cuối đều không cầm con mắt nhìn qua Diệp Phong, Diệp Phong nhàn nhạt cười cười, lại là không có để ở trong lòng, vỗ vỗ Lý Bân bả vai, ra hiệu hắn tọa hạ uống rượu. Kỳ Kỳ ở một bên cũng có chút lúng túng, nhưng nàng lại không nói cái gì, dù sao Lý Bân từng nói với nàng thân phận của hai người, kinh thành đại thiếu, so Du Châu đại thiếu thế nhưng là mạnh không phải một điểm hai điểm. Lý Bân sau khi ngồi xuống liền nhấc lên một bình rượu suy bình tử, hắn có chút hối hận, không nên gọi Diệp Phong tới. Ngươi rất muốn uống say đúng không, ta cùng ngươi. Kỳ Kỳ chừng Lý Bân một chút, một lần nữa mở ra một bình rượu cho Diệp Phong rót đầy, giơ ly lên nói, Diệp thiếu, rất lâu không có tới phùng tràng, ta kính ngươi. Diệp Phong cười cười, nâng chén cùng nàng đụng một cái, sau đó uống một ngụm hết sạch xuống dưới. Trần thiếu cùng Sở thiếu nghe được Kỳ Kỳ xưng hô Diệp Phong Diệp thiếu, trên mặt đều lộ ra một vòng kinh thường. Lúc này một cái có chút men say đại hán từ tạp tám đi qua, vừa vặn nhìn thấy Kỳ Kỳ cùng Diệp Phong cạn ly tình cảnh, cái kia đại hán sắc mặt tối sầm, một bàn tay liền phiến đến Kỳ Kỳ trên mặt, mẹ tiện nhân, ngươi vừa mới không phải nói ngươi hôm nay không thể uống rượu sao? Kỳ Kỳ một tiếng kêu sợ hãi, cả người liền bị đập ngã tại Lý Bân trong ngực đi. Thấu chương xong, chương 33. Nữ nhân của lão tử cũng giáng động, không nghĩ lăn lộn a chuyện đột nhiên xảy ra, người chung quanh ánh mắt đều ném tới, không biết chuyện gì xảy ra. Kỳ Kỳ là lệ đô bộ phận chăm sóc khách hàng đang hót hộ khách quản lý, vóc người xinh đẹp, xã giao năng lực càng là so người khác mạnh hơn nhiều, cho nên nàng trên tay khách hàng cũng rất nhiều, với lại đều là chân chính có tiêu phí năng lực cái chủng loại kia. Đại đa số khách nhân thường xuyên đến cho nàng đặt trước bàn, kỳ thật đều là hướng về phía nàng tới, có biểu hiện được rất hàm xúc, có lại là trực tiếp liền đối nàng triển khai truy cầu thế công, giống Lý Bân loại này, còn có tuyệt hơn trực tiếp hỏi nàng, muốn bao nhiêu tiền nàng mới nguyện ý đi mướn phòng. Đương nhiên, tại sàn đêm đi làm hộ khách quản lý, chỉ cần có chút điểm tư sắc, trở lên cái này ba loại tình huống đều là gặp thường đến. Thoáng một khi không nổi dụ hoặc liền trực tiếp trầm luân. Nhưng cũng không phải mỗi cái hộ khách quản lý đều chịu không được dụ hoặc, rất nhiều hộ khách quản lý nguyên tắc tính vẫn là rất mạnh, tựa như Kỳ Kỳ, nàng càng nhiều thời điểm càng muốn lấy thân phận bằng hữu đi cùng khách nhân ở chung, lại thêm nàng tự thân khí chất, cũng không có ai cùng nàng động thủ động cước. Cái này cũng cùng một người xử sự làm người có quan hệ trực tiếp. Kỳ Kỳ kể từ cùng Lý Bân có loại này yêu gái không rõ mang theo rất nhiều không xác định tính quan hệ sau, ngược lại là rất ít chủ động gọi điện thoại gọi khách nhân đến cho nàng đặt trước bàn, bởi vì mỗi lần khách nhân tới đều muốn đi cùng bọn họ uống rượu. Có thể là cân nhắc đến Lý Bân cảm thụ à, chỉ cần Lý Bân tới, nàng trên cơ bản cũng rất ít đi chào hỏi khách cửa. giống trước mắt cái này đại hán, chính là Kỳ Kỳ khách nhân thứ nhất, Lý Bân hôm nay đến đây, cho nên nàng chỉ là kính bọn hắn một chén sau tìm lấy cớ đi ra. Đại hán gặp Kỳ Kỳ trước một khắc còn nói hôm nay không thể uống rượu, sau một khắc chỉ thấy nàng và khách nhân khác cả ly, hơn nữa còn là ly đầy, trong lòng liền rất không thoải mái, lại thêm uống nhiều rượu, tại rượu cồn tác dụng dưới, trực tiếp liền đánh Kỳ Kỳ một bạt hai. Lý Bân giật mình bận bịu đỡ lấy Kỳ Kỳ, quan tâm hỏi, người không sao chứ? Kỳ Kỳ lắc đầu, nói, không có việc gì. Lý Bân liền đứng lên, con mắt lập tức liền lạnh xuống, Kỳ Kỳ vội vàng đứng lên ngăn trở hắn, cầu khẩn nói, ta không sao, đừng để ý tới hắn, một cái rượu điên mà thôi. Thiện nhân, ngươi nói lao tử là rượu điên. Đại hán mắng lấy đưa tay lại hướng Kỳ Kỳ đánh tới, lúc này trên đài một cái yêu diễm mỹ nữ chính nhảy múa cột, đại sảnh ánh đèn có chút tối, lại thêm Kỳ Kỳ ngăn tại Lý Bân trước người, đại hán trong lúc nhất thời ngược lại là không thấy rõ Lý Bân là ai. Diệp Phong ngồi tại Lý Bân cùng Kỳ Kỳ đối diện, gặp đại hán lại phải động thủ, đứng lên một thanh liền tóm lấy đại hán tay, đại hán cũng có chừng một thước tám, dáng người ngược lại là so Diệp Phong thoạt nhìn còn muốn khôi ngô được nhiều, nhưng hắn thủ đoạn bị Diệp Phong một phát bắt được, lại là không động được mảy may. Lúc này Lý Bân lại là thuận tay nắm lên trên bàn chai bia, hung hăng liền hướng đại hán đỉnh đầu đập xuống, bình một tiếng, theo đại hán kêu đau một tiếng, chai bia của ứng thanh mà nát, trong bình rượu càng là phun ra đại hán một mặt một thân. Phút rua mắt thờ, nữ nhân của lão tử cũng dám động, không nghĩ lăn lộn a. Đập người, Lý Bân mới nói câu này tương đương có bức cách ngoan thoại. Kỳ Kỳ một tiếng kinh hô, Lý Bân lại là đưa nàng kéo về phía sau, đại hán bị nện đến đầu góc choáng váng, Lý Bân lại là thừa cơ lại một cước đạp đến đại hán trên bụng. Lý Bân thân cao cùng Diệp Phong không sai biệt lắm, chừng một thước tám, nhưng lại rất ít đòi, bình thường lại không rèn luyện, lại thêm thường xuyên uống rượu, lại là không có bao nhiêu kình, một cước này lại là không có đem đại hán đập ngã. Gặp đại hán bị đánh, tập 15 mấy cái thanh niên lập tức liền dẫn theo mấy cái bình lao đến, lúc này đại sảnh nhân viên công tác cùng tuần tra bảo an mới phản ứng được, đều dồn dập chạy tới khuyên can, nhưng này mấy cái thanh niên lại là không đồng ý. Các nhân viên an ninh đoán chừng là biết hai bản thân phận khách nhân gặp ngăn không được cũng không dám lại cản. Trương ca, một thanh niên đỡ lấy chính đầu vóc choáng váng đại hán. Mấy cái khác thanh niên lại là dẫn theo cái bình liền hướng Diệp Phong cùng Lý Bân đập xuống. Về phần hai kinh thành tới Trần Thiếu cùng Sở Thiếu, lại là một bộ xem kịch vui nhìn xem đây hết thảy, căn bản không có phải giúp một tay ý tứ. Diệp Phong biết Lý Bân đánh nhau liền một thái điểu, vội vàng nên đón tiếp lấy, lại chỉ là đỡ được ba cái bình rượu. Diệp Phong cánh tay hướng lên vừa nhấc, ba cái bình rượu liền đập vào trên cánh tay của hắn, nhưng bị cái này ba cái thanh niên cách tại hắn cùng Lý Bân ở giữa. Trang diện lại hỗn loạn, hai người khác hắn lại không kịp chú ý, Lý Bân lại là không có nhiều bối rối, sợ Kỳ Kỳ bị thương đến, đầu tiên lại là trước đem Kỳ Kỳ bảo hộ lên. Bình hai tiếng, một cái bình rượu đập vào Lý Bân trên đầu, một cái lại là đập vào trên cổ tay của hắn. Ba quyền, Diệp Phong chỉ dùng ba quyền tiện tay đem hắn trước người ba cái đại hán trực tiếp tát bay, sau đó nhảy dựng lên một cước đá vào cái kia đem cái bình nện ở Lý Bân trên đầu thanh niên kia cũng trực tiếp bị hắn đạp bay, càng đem bên cạnh hắn một người thanh niên khác cũng đụng bay ra ngoài. Hai người một cái liền đâm vào ghế dài phía trước cách đó không xa một bàn tán trên bàn, bàn kia khách nhân càng là gặp hai bay vạ gió. Lúc này đại sảnh biểu diễn đã sớm gián đoạn, công tắc đèn cũng mở, nhìn thấy Diệp Phong nhanh gọn đem năm cái thanh niên đánh ngã, đều là một trận sợ hãi thán phục, mấy cái giai lệ càng là phát ra tiếng thét chói tai, mấy cái kia tự nhận là rất biết đánh nhau nội bảo cũng cảm thấy xấu hổ. Kinh thành tới hai vị đại thiếu cũng bị Diệp Phong thân thủ cho chấn kinh xuống, đồng đều không nghĩ tới Diệp Phong một bộ học sinh cấp 3 dáng vẻ, vậy mà như thế có thể đánh, cũng không khỏi nhìn nhiều Diệp Phong vài lần. Lý Bân ngươi không sao chứ? A, ngươi đầu chảy máu, chúng ta đi trước bệnh viện có được hay không? Kỳ Kỳ lo lắng cầm lấy trên bàn khăn giấy cho Lý Bân sát đến chính dọc theo hắn cái chán chạy xuống máu tươi, đã đau lòng lại sợ. Ta không sao. Lý Bân lắc đầu, thuận tay nhấc lên rượu trên bàn bình liền muốn lại đệm đại hắn một cái, cũng là bị Kỳ Kỳ một tay đem hắn ôm lấy. Lý Bân, không cần đánh nữa được không? Hắn là hàng tiên tập đoàn động sự trưởng nhi tử Trương Lưu. Lý Bân khẽ giật mình, lúc này đại sảnh công tác đèn mở ra, hắn nhìn kỹ, mới nhìn rõ trên mặt đã chảy không ít máu tươi đại hắn không phải là Trương Lưu là ai? Hàng tiên tập đoàn Trương Lưu. Trần Thiếu cùng Sở Thiếu nghe được Kỳ Kỳ lời nói, trong lòng đều là chấn động mạnh, vừa mới ánh đèn hắc ám không có thấy rõ ràng, hiện tại định chầm chậm xem xét, thật đúng là Trương Lưu. Trương Lưu coi như ở kinh thành đều là nổi danh đại thiếu, đồng thời cũng là bọn hắn rất kiêng kỵ nhân vật, bọn hắn ngược lại là nghe nói mấy năm này Trương Lưu đến Du Châu phát triển, không nghĩ tới bọn hắn ngày đầu tiên đến Du Châu liền gặp, với lại không phải dưới loại tình huống này. Trần Thiếu cùng Sở Thiếu liếc mắt nhìn nhau, lập tức đều từ đối phương trong mắt nhìn ra muốn kết giao tâm tư. Lúc này Trương Lưu cũng thanh tỉnh lại, cũng thấy rõ Lý Bân, sau đó hai người lẫn nhau chằm chằm vào đối phương. Nửa ngày mới chăm miệng một lời nói, là ngươi. Lý Bân, còn không mau cho Trương Thiếu xin lỗi. Trần Thiếu đối Lý Bân quát lạnh nói. Lý Bân, xem ở bằng hữu phân thượng, ta khuyên ngươi vẫn là lập tức đối Trương Thiếu nói xin lỗi tốt, Trương Thiếu thế nhưng là ngươi không chọc nổi tồn tại. Sở Thiếu cũng âm thanh lạnh lùng nói. Câm miệng cho lão tử không có các ngươi loại này bằng hữu. Lý Bân bay đầu lạnh lùng nhìn xem hai người, từ trước đó hai người bọn họ châm chọc Diệp Phong bắt đầu, Lý Bân liền từ bỏ kết giao tâm tư của hai người. Ngươi nói cái gì? Trần Thiếu chỉ vào Lý Bân tức giận nói. Con mẹ nó ngươi ngốc hả? Dạng này nói với chúng ta. Sở Thiếu cũng nổi giận. Lý Bân hừ lạnh một tiếng biến quay người chằm chằm vào Trương Lưu. Lúc này Lệ Đô bảo an bộ quản lý mới chạy tới, vội vàng khuyên nhủ, "Trương ca, Lý ca, ta an bài trước người đưa các ngươi đi bệnh viện a." Lý Bân không nói gì, chỉ là lạnh lùng chằm chằm vào Trương Lưu, Trương Lưu cũng chằm chằm vào Lý Bân, hai người đều tự động không để ý đến bảo an bộ quản lý. Lúc này trong mắt bọn họ cũng chỉ thừa lẫn nhau. Bảo an bộ quản lý gặp hai người đều không trả lời mình, lại nhìn thấy ánh mắt của hai người, nhưng cũng không dám đang nói chuyện. Hai người kia một cái là Du Châu thị chân chính trên ý nghĩa tài đại khí thô công tử ca, Du Châu tứ đại công tử bài danh thứ hai, nhưng lại xa xa Vung Cố Trường Thanh mấy cái cấp bậc. Một cái lại là Du Châu thị người đứng thứ hai nhi tử, người xưng Du Châu đệ nhất công tử ca. Hai cái đều là thực lực phái nhị đại, đừng nói hắn chỉ là nơi này bảo an bộ một người quản lý, liền xem như Lệ Đô phía sau màn tổng giám đốc cũng không nhất định chống nổi. Lý Bân cùng Trương Bưu ánh mắt của hai người đều rất lạnh, càng bị dị chính là hai người trên đỉnh đầu đều bị đập một chai rượu, lúc này máu tươi đều tại dọc theo trán của bọn hắn chảy xuống. Trương thiếu, chúng ta đưa ngươi đi bệnh viện a, ngươi lưu không ít máu. Trần thiếu cùng Sở thiếu một mặt định nọ khuyên nhủ. Các ngươi nhận ra ta? Trương Bưu nhìn một chút hai người, nhàn nhạt hỏi một câu. Ta là Trần Đại Hải, hắn là Sở Dương, 3 năm trước đây chúng ta còn kính qua ngươi rượu. Trần thiếu một mặt định nọ nói. Không biết. Trương Bưu lạnh lùng một giọng nói, liền quay người chằm chằm vào Lý Bân. Hai cái kinh thành tới đại thiếu Trần Đại Hải cùng Sở Dương lúng túng một tớt, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, xem như ném đại phát. Vì định vợ Trương Bưu mà ra bán Lý Bân người bạn này, có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tấu chương xong, chương 34. Đánh tới ngươi mở miệng một chút, biết hai người thân phận người trong lòng đều tràn đầy chờ mong, khả năng này là Du Châu thị mấy năm gần đây đến nay thượng tầng trong xã hội đặc sắc nhất cường cường đối thoại a. Mẹ, đã bao nhiêu năm, đã không có người để lão tử buông tham máu, ngươi Lý Bân không sai, rất không tệ. Trương Bưu đưa tay lau máu trên mặt, tiếu dung rất để cho người ta nghiền ngẫm. Con mẹ nó chứ đánh liền là loại người như ngươi cặn bã, thế nào, còn muốn lại đến một bình? Lý Bân cười lạnh, giơ tay đưa lên bên trong bình rượu, ngoài miệng cũng không chút nào nhượng bộ. Trương Bưu tiến lên một bước, ép sát nói, "Tốt, lão tử hôm nay liền để ngươi nện, đến à, nện ở bên trong." Trương Bưu nói xong dùng ngón tay chỉ đỉnh đầu của mình, càng đem đầu đưa tới Lý Bân trước người. Lý Bân lạnh lùng chằm chằm vào Trương Bưu, tay trái nắm đấm nắm chặt, tay phải thật chặt nắm chặt lại bình rượu, trong lòng lại là đang dùng rằng. Hàng Tiên tập đoàn không những ở Du Châu thị có người đứng đầu Hàn Kiều Sinh vì chỗ dựa, coi như ở kinh thành cũng có được núi dựa lớn, đương nhiên, những này lại không phải Lý Bân không dám nện Trương Bưu chân chính nguyên nhân. Du Châu thị sang năm liền muốn nhiệm kỳ mới tuyển cử người đứng đầu Hàn Kiều Sinh, bởi vì tuổi tác quan hệ, muốn tiến thêm một bước đã không có khả năng, chỉ có thối lui đến thị người kế hoạch lớn cá nhân đại chủ nhiệm dưỡng lao, mà Lý Bân phụ thân Lý Nghiêm lại là có khả năng nhất có tư lịch ngồi lên cái này người đứng đầu vị trí. Nhưng nếu như tại cái này trong lúc mấu chốt Lý Bân lại nháo ra chút phiền phức đến, lấy Trương gia năng lượng, chỉ cần ở kinh thành hoạt động một chút, phụ thân hắn nếu muốn ở sang năm ngồi lên người đứng đầu vị trí cũng có chút khó khăn, khả năng kinh thành sẽ một lần nữa sắp xếp người xuống tới không hàng Du Châu thị, kết quả tốt nhất liền là Lý Nghiêm bình điều cái khác tỉnh làm cái người đứng thứ hai, kết quả xấu nhất liền là sớm tiến quan lớn làm cái phó chủ nhiệm. Nên a, làm sao, không dám. Mẹ, không nện lao tử xem thường ngươi. Trương Bưu vô cùng phách lối chầm chầm vào Lý Bân, càng là từng bước ép sát. Lý Bân hàm răng cần yếu, trong tay cái bình bóp chặt hơn, nhìn xem Trương Bưu bộ kia phách lối dáng vẻ, Lý Bân hận không thể một cái bình liền đập lên, nhưng nghĩ tới chỗ lợi hại, lại cắn răng cực độ nhận thủ lấy. Lý Bân là rất muốn đưa trong tay cái bình hướng Trương Bưu trên đầu đập tới, nhưng hắn đã không còn là 17-18 tuổi nhiệt huyết thiếu niên, hắn hiện tại làm mỗi một sự kiện đều sẽ trước từ gia tộc góc độ đi cân nhắc việc này có đáng giá hay không, nhưng Trương Bưu lặp đi lặp lại nhiều lần từng bước ép sát, hắn cũng không biết trong tay mình cái bình cuối cùng có thể hay không nện vào Trương Bưu trên đầu đi. Lựa chọn thống cổ, Lý Bân trong mắt đều nhanh muốn phun ra lửa. Diệp Phong không biết Trương Bưu, nhưng gặp Lý Bân cực độ do dự dáng vẻ, liền biết trước mắt cái này phách lối đến cực độ cần ăn đòn giá hỏa nhất định có lai lịch lớn, với lại thế lực sau lưng đều là Lý Bân không nguyện dây vào sở. Nghĩ nghĩ, Diệp Phong trong lòng liền có so đo, đã việc này biểu ca khó xử, vậy mình giúp hắn đón lấy chính là. Không dám nện đúng không? Thao, lão tử còn tưởng rằng người đứng thứ hai nhi tử có bao nhiêu ngư bức, nguyên lai cũng chỉ là cái. A, quá mẹ hắn qua trường, Trương Bưu lời nói vẫn không nói gì, Diệp Phong lại là một thanh tử Lý Bân trong tay đem rượu bình bật lấy, bịch một tiếng liền đập vào Trương Bưu trên đầu, bình rượu ứng thanh mà nát. Trương Bưu tức thì bị nện đến một trận đầu váng mắt hoa. Cái này vẫn chưa xong, tiếp lấy Diệp Phong càng là chính phản mấy bạt hai mạnh liền phiến tại Trương Bưu trên mặt, cuối cùng một cước đá vào Trương Bưu trên bụng, đem Trương Bưu đạp lăn trên mặt đất. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, vừa mới Trương Bưu phách lối cùng Lý Bân nhường nhịn, bọn hắn đều coi là trận này thực lực nhị đại giao phong Lý Bân bại, nhưng không ngờ đột nhiên nửa đường giết ra cái trình giáo kim, lại là dùng trực tiếp nhất bạo lực nhất phương thức vì Lý Bân cách ra trở về thắng cục. Trần Đại Hải cùng Sở Dương trái tim đột nhiên kéo ra, con mắt mở giống châu trống mắt giống như tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Phong đã vậy còn như thế dữ dội. Lại biết Trương Bưu thân phận sau còn dám động Trương Bưu. Tiểu tử này là vô chi vô vị đâu hay là thật như bức a? Hai người trong mắt tràn đầy nghi hoặc, đồng thời cũng có chút may mắn trước đó Diệp Phong không cùng bọn hắn so đo, nếu không lấy Diệp Phong thân thủ, bọn hắn nhưng chống đỡ không được. Diệp Phong đột nhiên báo nổi, liền ngay cả Lý Bân cũng cứ thế tại đường trường. Trước đó tới đỡ Trương Bưu người thanh niên kia gặp Trương Bưu lần nữa bị đánh, cũng không lo được Diệp Phong có bao nhiêu như bức, dẫn theo trong tay bình liền hướng Diệp Phong đánh tới. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, một phát bắt được tay của hắn luôn éo. Giang giác đám người liền nghe đến xương cốt đứt gãy thanh âm, thanh niên kia một tiếng hét thảm, tay trái ôm lấy cánh tay phải ngồi xuống, cái chán càng là đau đến mồ hôi chảy ròng. Diệp Phong lại một cước đem hắn đá văng ra, mới cong lưng đi xuống một thanh phong bế Trương Bưu cổ áo đem hắn từ dưới đất nhấc lên. Lạnh lùng chằm chằm vào Trương Bưu, Diệp Phong mặt không biểu tình, lão tử mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, coi như ngươi là Nưu nhị đại Nưu tam đại lão tử cũng chiếu đánh không lầm, bởi vì con mẹ nó ngươi thực sự quá phách lối, lão tử nhìn xem rất khó chịu. Ngưng tạm Diệp Phong còn nói thêm, nhớ kỹ, lão tử gọi Diệp Phong, tại Du Châu nhất trùng vào cấp 3, nếu như không phục liền xông lão tử đến, có nghe hay không? Trương Lưu cũng không biết Diệp Phong, nhưng hắn biết Diệp Phong là cùng Lý Vân cùng đi, nghĩ thầm Diệp Phong khẳng định cũng có chút thân phận cùng bối cảnh, nhưng không có nghĩ đến Diệp Phong lại còn học sinh cấp 3. Hắn đương nhiên không phục, mẹ, ngay trước nhiều người như vậy bị một học sinh cấp 3 làm nhục như vậy, chỉ sợ là đầu heo cũng sẽ không phục. Trương Lưu bị Diệp Phong một cái nhấc lên đến, biết Diệp Phong rất biết đánh nhau, nhưng cũng không dám hoàn thủ, nhưng trong mắt lửa giận lại là ai nấy đều thấy được, nếu như lửa giận có thể giết người, đại sảnh khẳng định sẽ ngã xuống một mảnh. Lão tử hỏi ngươi một lần nữa, có nghe hay không? Diệp Phong gặp Trương Lưu không nói lời nào chỉ là nội trường lấy mình, nghĩ thầm muốn để ra hỏa này không đi cho Lý Vân chơi ngang chân, liền phải đem cừu hận giá trị toàn bộ kéo đến trên người mình đến. Trương Lưu trong đại não không ngừng tại nấn ná lấy Diệp Phong thân phận, lại thêm Diệp Phong thân thủ, trong lòng ý nghĩ đầu tiên liền là tiểu tử này khẳng định là bộ đội bên trên với lại bối cảnh hẳn là còn rất dày. Trương Lưu vẫn là không nói một lời, lúc này đánh cung lại, với lại không rõ ràng Diệp Phong bối cảnh tình huống dưới, hắn rất thông minh giữ vững trầm mặc, nhưng thủ này hắn lại là nhớ kỹ. Cho lão tử trang bức đúng không? Lão tử hôm nay cũng không tin cái này tà, cho lão tử giả câm. Lão tử liền đánh tới ngươi mở miệng mới thôi. Diệp Phong nói xong liền ba một bàn tay phiến tại Trương Lưu trên mặt, có nghe hay không? Trương Lưu vẫn là không nói một lời, nhưng trong mắt lửa giận lại là càng ngày càng đậm mấy phần. 3. Diệp Phong đưa tay lại là một cái vang dội cái tát, có nghe hay không? Trương Lưu rất có cốt khí, vẫn là không nói một lời, chỉ là nội trừng lấy Diệp Phong. 3. Có nghe hay không? Diệp Phong mỗi hỏi một câu liền là một bạt hai, 10 cái cái tát xuống tới, Trương Lưu khỏe miệng cũng bắt đầu chảy máu, nhưng chính là không mở miệng, ở đây tất cả mọi người trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn qua một màn này, thật nhiều người ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tất cả mọi người trong lòng như sóng to gió lớn cuồn cuộn lấy, một màn này cho bọn hắn mang tới trùng kích thực sự quá lớn. Tiểu tử này rốt cuộc là ai vậy? Du Châu lúc nào ra như thế hảo nhân vật như bức? Trần Đại Hải cùng Sở Dương ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra sợ sệt cùng mối hận. Bọn hắn vừa mới không đối châm chọc Diệp Phong, đồng thời cũng bán rẻ Lý Bân, nếu là tiểu tử này một hồi cũng cho bọn hắn đến như vậy vừa ra, cái kia quả nhiên là có khổ quá không nói ra được. Mẹ, không nghĩ tới nho nhỏ một cái Du Châu vậy mà cũng có như thế biến thái nhân vật, con mẹ nó chứ cũng là thêm kiến thức. Hai người lần nữa nhìn nhau, nghĩ thoáng trượt. Tiểu Phong, tính toán, trước theo giúp ta đi bệnh viện a. Lúc này Lý Bân cũng phản ứng lại, hắn mặc dù không biết Diệp Phong lúc nào trở nên có thể đánh như vậy, nhưng Diệp Phong đã sớm rời đi Diệp gia, lần này vì mình ra mặt, khẳng định là phải bị Trương Bưu trả thù, nhưng sự tình phát triển đến nước này, Lý Bân cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, trong lòng hạ quyết tâm, coi như vận dụng hết thể lực lượng, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến phụ thân tiến thêm một bước, hắn cũng không cho Trương Bưu tìm Diệp Phong trả thù. Đúng vậy, không quản về sau xảy ra chuyện gì, hắn cũng muốn đem Trương Bưu trục xuất Du Châu. Diệp Phong gặp giá hỏa này xương cốt thật đúng là mẹ hắn kiên cường, qua hắn mười mấy cái tát cũng còn không mở miệng, với lại có thể là đổ máu quá nhiều nguyên nhân. Diệp Phong gặp giá hỏa này ánh mắt mặc dù còn tại nội trường lấy mình, nhưng đã bắt đầu hoàn tán tiếp tục náo loạn chết người đều là có khả năng, lúc này Lý Vân cho hắn tìm một thang, hắn lại không thể tiếp tục náo loạn. Mẹ, xương cốt đủ cứng, hôm nay trước hết buông thang người, nhớ kỹ, lao tử gọi Diệp Phong, nhất trung đọc sách, không phục liền đến tìm lão tử. Diệp Phong nói xong đem Trương Bưu ném xuống đất, quay người liền cùng Lý Vân kỳ kỳ hướng đại sảnh đi ra ngoài, nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút hai vị kinh thành đại thiếu. Vậy xem khách nhân cùng nhân viên công tác đội vàng tránh ra cái lối đi, đều sợ chỗ đó không cẩn thận đắc tội tên sát tinh này. Thấu chương xong, chương 35. Biến cố sinh đối rất nhiều người tới nói, 3 ngày thời gian thoáng cái liền qua. Nhưng đối Hứa gia tới nói, 3 ngày thời gian càng như qua 3 năm, đơn giản liền là dày vò. 3 ngày nay, Hứa Thiên thư phụ mưu nghĩ hết tất cả biện pháp, liên lạc qua tất cả có thể liên hệ người, nhưng vẫn là không có người nào giúp được nhà hắn. Hứa Tư Minh vô lực tựa ở trên ghế salon, 3 ngày ở giữa lúc, thoạt nhìn hắn đã già mua thêm 10 tuổi. Tóc trên đầu chợt nhìn một nửa, cái trán cũng xuất hiện thật sâu nếp nhăn. Thiên thư, ngươi cảm thấy Diệp Phong thế nào? Hứa Tư Minh nhìn một chút mình nữ nhi, bình tĩnh hỏi. Nếu lúc này, ngươi còn xách hắn làm gì? Tần gia nếu như muốn giúp chúng ta, đã sớm liên hệ chúng ta. Vương Tâm Di cũng vô lực tựa ở trên ghế salon, nhớ tới cái kia cho nàng hy vọng lại làm cho nàng tuyệt vọng Tần gia, Vương Tâm Di trong mắt rõ ràng có chút phẫn nộ. Hứa Tư Minh không để ý lao bà lại nhải, tiếp tục nói, nếu như ngươi cảm thấy Diệp Phong thích ngươi hoặc là hắn sẽ thích ngươi, liền cùng hắn yêu được à? Hứa Tư Minh, ngươi điên rồi sao? Tần gia không phải cái thứ tốt. Cái kia Diệp Phong cũng không phải cái thứ tốt, ngươi đây là đem nữ nhi lại đẩy hướng một cái khác hố lửa. Vương Tâm Di một cái ngồi xuống, nộ trừng lấy trợ phu. Hứa Tư Minh bình tĩnh nhìn Vương Tâm Mã Di, bình tĩnh nói, hôm nay nhà chúng ta tất cả mọi thứ đều đem bị ngân hàng lấy ra đấu giá, bao quát biệt thự xe con, có lẽ ngày mai hoặc là hậu tiên, liền sẽ có cảnh sát tới cửa tìm chúng ta, hôm nay qua đi, không còn có chúng ta Hứa ra ngươi suy nghĩ một chút thiên thư hạ chẳng à, thật nhiều thế gia công tử đều tại có ý đồ với nàng đâu, ta nhìn cái kia Diệp Phong không hề giống gian tráng người, làm Tần lao ra tử thương yêu nhất ngoại tôn, bảo hộ. Thiên thư đủ rồi. Vương Tâm Di trầm mặc, thở thật dài một cái, lại vô lực tựa ở trên ghế salon. Hứa Thiên Thư hai mắt ngốc trệ, ba ngày này nàng không có đi trường học, một mực hầu ở trong nhà bồi phụ mẫu, nhìn xem phụ thân ba ngày thời gian tóc liền trợn nhìn một nửa, mẫu thân con mắt khóc sưng lên, trên trán còn che kín thật sâu nếp nhăn, nàng lòng như lao cát, lại bất lực. Nghĩ đến Diệp Phong, nàng cũng nói không rõ ràng là cảm giác gì, nàng cũng không biết Diệp Phong có phải hay không cũng thích nàng trước đó Nhan Tiểu Kỳ sinh nhật tụ hội bên trên nàng bị chế giễu châm chọc lúc, Diệp Phong vì nàng ra mặt để nàng có chút cảm động, nhưng ba ngày qua này nàng không có liên hệ Diệp Phong. Diệp Phong cũng không có cho nàng đánh qua một chiếc điện thoại hoặc là phát qua một đầu tin tức. Nếu như hắn thích ta, hắn không có khả năng ba ngày thời gian đều không liên lạc một chút ta. Hứa Thiên Thư có chút đau lòng. Trước đó cùng Diệp Phong ra mắt, là vì khả năng giúp đỡ trong nhà vượt qua đạo này nan quan, bắt đầu nàng là nhận mệnh Nhan Tiểu Kỳ sinh nhật tụ hội sau, nàng bị cảm động, trong lòng đã đem Diệp Phong coi là bạn trai. Nhưng là hiện tại, lòng của nàng là thống khổ. Vừa bắt đầu sinh tình tố, nhưng còn chưa bắt đầu, liền đã tuyên bố kết thúc. Gia đình, cá nhân tình cảm, đa trọng dày vào dưới, 3 ngày thời gian, Hứa Thiên Thư tiểu tụy không được. Ngươi chính là tên hỗn đản, đã không thích ta, vì cái gì tại ta bất lực nhất thời điểm còn muốn cho ta hy vọng cho ta cảm động. Hứa Thiên Thư hốc mắt đỏ lên, đứng dậy trở lại gian phòng của mình, lấy điện thoại ra liền lật ra ghi chú hỗn đản dãy số, rút ra ngoài, nàng nhất định phải hỏi cho rõ. Lý Bân Thương không tính nặng, đầu phá đầu lỗ hồng nhỏ, ngay cả châm đều không vá, chỉ là bên trên chút thuốc băng bó dưới liền xuất viện. Có Kỳ Kỳ bồi tiếp hắn, Diệp Phong liền không muốn làm bóng đèn. Ngày thứ 2 Diệp Phong tu luyện kết thúc đi ra, liền thấy Vu Trinh Trinh hoàn toàn như trước đây luyện kiếm. Đi qua một ngày thời gian, mặc dù nàng còn không có nắm giữ bất bại kiếm quyết chiêu thứ nhất tinh túy, nhưng chiêu thức biến hóa lại là có điểm giống mô tượng dạng. Diệp Phong nhẹ gật đầu, nhìn ra được Vu Trinh Trinh tập kiếm thiên phú còn miễn cưỡng có thể. Mặc dù cái này bắt nguồn từ hắn ngày hôm qua dốc lòng chỉ đạo. Sư phụ, ngươi nhìn ta luyện thế nào a? Vu Trinh Trinh một bộ tiểu hài tử làm việc chờ mong bị đại nhân khích lệ dáng vẻ. Tạm được, tiếp tục cố lên. Diệp Phong khích lệ một cái. Sư phụ kia lúc nào mới chính thức thu ta ạ? Nghĩ đến Diệp Phong hôm qua bằng không ngưng tụ kiếm quang một màn, Vu Trinh Trinh liền kích động không thôi, liền nghĩ phải nhanh một chút trở thành Diệp Phong chính thức đồ đệ, học tập Diệp Phong cái kia bằng không ngưng tụ kiếm quang bản lĩnh. Bằng không ngưng tụ kiếm quang à, chỉ là ngẫm lại liền để người rung động, nếu như mình cũng sẽ cái này bản lĩnh, đến lúc đó Đường Ca Đường Tỷ bọn hắn khẳng định hâm mộ muốn chết. Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, còn sớm, chờ ngươi chân chính nắm giữ chiêu này vô pháp vô biên tinh túy lúc ta lại chính thức thu ngươi làm đồ. Tốt ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Vu Trinh Trinh có chút nho nhỏ thất vọng. Tốt, cố lên nha, có lẽ rất nhanh ngươi liền có thể đạt tới yêu cầu của ta. Diệp Phong nhẹ gật đầu liền quay người chuẩn bị đi trường học, hắn hôm nay chỉ chuẩn bị tốt nhất buổi trưa khóa, buổi chiều liền muốn cùng ông ngoại bà ngoại cùng đi tế điện mẫu thân. Đúng sư phụ, gia gia của ta muốn mời ngươi đi trong nhà của ta làm khách. Gặp Diệp Phong muốn đi, Vu Trinh Trinh vội vàng nói. Đến lúc đó rồi nói sau. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Sư phụ, gia gia của ta là thật rất muốn gặp ngươi à, nhưng hắn mấy ngày nay thân thể không tốt, nếu không hắn đều muốn tự mình đến nơi này gặp ngươi. Vu Trinh Trinh khẩn cầu đạo. Ấn tốt ta, ngươi định vị thời gian, ta đưa ngươi đi. Diệp Phong phỏng đoán Vu Trinh Trinh ra ra khẳng định là thấy được tay hắn chép bất bại kiếm quyết bị chấn động đến. Nếu không liền hiện tại a. Hôm nay không được, ta còn có việc, ngày mai a. Diệp Phong lắc đầu nói ra. Ấn tốt, vậy liền ngày mai. Diệp Phong vừa tới trường học, điện thoại liền văng lên, xem xét là Hứa Thiên Thư đánh hắn liền tiếp thông. Ngươi ở trường học sao? Hứa Thiên Thư thanh âm nghe có chút xa xút. Ấn. Ta đi tìm ngươi. Tốt. Chẳng lẽ Thanh Long không cho ta đem sự tình làm tốt? Diệp Phong cúp điện thoại, chân mày cau lại. Từ Hứa Thiên Thư thanh âm bên trong hắn nghe được thật sâu xa xút cùng bất lực. Nghĩ nghĩ, Diệp Phong lại cho Thanh Long gọi điện thoại, thế mà không cách nào kết nối. Chẳng lẽ Thanh Long xảy ra chuyện gì? Diệp Phong không tin tưởng Thanh Long hội phản bội hắn, bởi vì chỉ có hắn mới hiểu rõ Hoàng Sợ Hạt Giống đến cỡ nào biến thái. Bị hạ Hoàng Sợ Hạt Giống người, đó là tuyệt đối trung thành. Nửa giờ sau, Hứa Thiên Thư đi tới trường học, nhưng nàng cũng không có tiền đến, Diệp Phong đành phải ra ngoài gặp nàng. Hứa Thiên Thư hôm nay thoạt nhìn so Diệp Phong trong tưởng tượng còn muốn tiểu thụy, hai người dọc theo sân trường đi từ từ. Ngươi mấy ngày nay không có nghỉ ngơi tốt ta. Gặp Hứa Thiên Thư nãy giờ không nói gì, Diệp Phong rốt cục đánh vỡ trầm mặc. "Ân, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta." Hứa Thiên Thư gật đầu, dừng lại chằm chằm vào Diệp Phong con mắt. Diệp Phong gật đầu ra hiệu nàng nói, "Ngươi thích ta sao?" Hứa Thiên Thư chằm chằm vào Diệp Phong con mắt, không nghĩ buông tha Diệp Phong ánh mắt bất kỳ một cái nào chi tiết biến hóa. Diệp Phong hơi sửng sở, không ngờ nàng sẽ hỏi ra vấn đề này. Cái này khiến hắn trả lời như thế nào đâu? Nói không thích à, hôm nay Hứa Thiên Thư cảm xúc rõ ràng xa xút, hắn không biết có thể hay không kích thích đến nàng. Nói ưa thích à, kỳ thật hắn đối Hứa Thiên Thư cũng chỉ là có chút hảo cảm, còn nói không lên ưa thích. Trước đó sở dĩ xem nàng như làm bạn gái, chủ yếu vẫn là bởi vì bà ngoại nguyên nhân, nhưng bây giờ bên ngoài ý nghĩ có chỗ chuyển biến, hắn muốn cho Hứa Thiên Thư một lựa chọn cơ hội, dù sao Hứa Thiên Thư sở dĩ nguyện ý cùng hắn kết giao, đương thời cũng là bất đắc dĩ. Hắn muốn đợi giúp Hứa gia giải quyết nguy cơ sau, nếu như Hứa Thiên Thư còn nguyện ý cùng hắn kết giao, hắn cũng không để ý cùng nàng hảo hảo yêu thương lâu dài. Ngươi đã không thích ta, vì cái gì tại ta bất lực nhất thời điểm còn muốn cho ta hy vọng để cho ta cảm động? Hứa Thiên Thư thanh âm có chút kích động, đúng vậy, trước đó đáp ứng cùng Diệp Phong kết giao, nàng là vì gia tộc, nàng cấp tốc bất đắc dĩ, nhưng từ khi Nhan Tiểu Kỳ sinh nhật tụ hội sau, nàng phát hiện nàng thích Diệp Phong, động tình. Hoa quý thiếu nữ lần thứ nhất tình tố đều là khắc cốt minh tâm, cho nên khi nhìn đến Diệp Phong thời điểm do dự, lòng của nàng liền lạnh một nửa. Nhìn thấy Hứa Thiên Thư trong mắt có nước mắt đảo quanh, thần sắc có chút thống khổ, Diệp Phong tâm không hiểu nhảy lên dưới, đưa tay đè lên bờ vai của nàng, nói khẽ, ta không nói không thích ngươi à, chỉ là muốn cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội, tốt, không nói trước chuyện này, chờ ngươi sự tình trong nhà giải quyết rồi nói sau. Nhà ta đã xong, nhà ta tất cả mọi thứ một hồi liền bị ngân hàng lấy ra đấu giá, từ nay về sau ta trở nên không có gì cả, cảm ơn ngươi đã từng đã giúp ta. Hứa Thiên Thư nói xong nước mắt rốt cục nhịn không được rớt xuống, sau đó quay người chậm rãi đi ra. Nàng đã tuyệt vọng. Ở nơi nào đấu giá? Tiềm Long Sơn Trang. Nếu như ngươi tin tưởng ta, liền bồi ta đi Tiềm Long Sơn Trang a. Thanh Long hơn phân nửa đã xảy ra chuyện, cho nên Diệp Phong dự định tự mình đi Tiềm Long Sơn Trang nhìn xem. Thấu chương xong, chương 36. Tiềm Long Sơn Trang, Tiềm Long Sơn Trang là Tiềm Long Sơn bên trên một chỗ cao đoan hội sở, tại phía xa vùng ngoại thành, không khí trong lành, hoàn cảnh ưu đẹp, là Du Châu các phú hào tụ hội hội sở thứ nhất. Hứa Thiên Thư cùng Diệp Phong đón xe đi vào Tiềm Long Sơn Trang thời điểm, liền thấy quảng trường bên trên đậu đầy các loại quý báo xe sang trọng, cấp bậc thấp nhất đều là 6-70 vạn trở lên bảo mã bút chỉ. Hai người thậm chí còn chứng kiến một cỗ bản số lượng có hạn bình lì cùng lao tư lai tư huyết ảnh. Các nhân viên an ninh gặp hai người là đánh tới, đều có chút ngạc nhiên, phải biết có thể tới Tiềm Long Sơn Trang tiêu phí không phú thì quý, thân gia thấp nhất đều là hơn 100 triệu đại lao, cho dù có chút người trẻ tuổi, vậy cũng đều là có chút lớn lao nhi tử cái gì. Bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy có người đánh đến Tiềm Long Sơn Trang. Gặp hai người hướng đại môn đi tới, hai bảo vệ liền đưa tay ngăn cản bọn hắn. Xin lấy ra các ngươi mời hàm. Một cái bảo an nói ra. Còn muốn mời hàm? Diệp Phong nhíu mày. Tới thời điểm đến là không có chú ý tới cái này, hoặc là ngươi có người quen, cũng có thể để hắn đến mang các ngươi đi bảo. Một cái khác đầu hối của bảo an gặp Diệp Phong hai người khí chất bất phàm, không dám trực tiếp đem Diệp Phong hai người đuổi đi. Bảo an cũng là việc cần kỹ thuật, nhất là giống Tiềm Long Sơn Trang loại này cao đoan hội sở bảo an, nếu như không có điểm bản lĩnh xem sắc mặt, chỉ sợ sớm đã bị lao bản sát hại. Không có. Diệp Phong chi tiết nói ra. Không có mời hàm lại không có người quen dẫn tiến, ta nói ngươi tiểu tử cố ý tới quấy rối a. Bắt đầu người an ninh kia lập tức liền đem đèn mặt tới. Diệp Phong nhíu mày, chẳng lẽ muốn xông vào sao? Không phải bạn bất đắc dĩ, hắn thực sự không nghĩ làm như vậy. Mau cút ra, đừng ảnh hưởng những người khác. Bảo an đẩy dưới Diệp Phong lại là không có thôi động mảy may. Ngươi tốt nhất đừng động tay động chân với ta. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn một chút đẩy hắn bảo an. Ta thao, con mẹ nó ngươi thật đúng là đến gây chuyện a. Một cái khác bảo an tức giận, liền muốn động thủ. Làm gì chứ? Lúc này một cái thanh thúy giọng nữ truyền đến, hai bảo vệ thần sắc trên mặt lập tức đại biến. Diệp Phong quay người nhìn lại, không phải là mấy ngày nay một mực trốn học Hạ Lăng Vi là ai? Diệp Phong, làm sao ngươi tới nơi này? Nhìn thấy Diệp Phong, Hạ Lăng Vi sửng sốt một chút. Nghe nói hôm nay nơi này có một trận đấu giá tiệc rượu, tới xem một chút. Diệp Phong gật đầu nói. Lúc này hai bảo vệ dồn dập hướng Hạ Lăng Vi túi đầu hành lễ. Đại tiểu thư, vừa mới chuyện gì xảy ra? Hạ Lăng Vi hỏi bảo an nói. Hai người bọn họ không có mời hàm cũng không có người quen, chúng ta hoài nghi là cố ý tới quấy rối, không dám thả bọn họ đi vào. Đầu húi của bảo an hồi đáp. Ân, bọn hắn là bạn học ta, các ngươi tránh ra a. Hạ Lăng Vi nhẹ gật đầu. Là, đại tiểu thư. Hai bảo vệ ứng tiếng. Liên riêng phần mình trở lại mình vị trí, nhưng nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt đã thay đổi. Đại tiểu thư bằng hữu, khẳng định đều là con em nhà giàu, khẳng định là bọn hắn những này nhỏ bảo an không treo chọc nổi. Trong lòng hai người đều chờ mong Diệp Phong không nên cùng bọn hắn một dạng so đo. Ta mang các ngươi đi vào đi. Hạ Lăng Vi mắt nhìn Hứa Thiên Thư, liền đối với Diệp Phong nói ra. Tốt, nhớ kỹ ngươi lần trước còn thiếu ta một món nợ ân tình, lần này coi như triệt tiêu lẫn nhau. Diệp Phong cười một cái nói. Ha ha. Hạ Lăng Vi cười cười quay người nhìn một chút Hứa Thiên Thư, nói, vị này chắc hẳn chính là chúng ta trường học ba đóa kim hoa thứ nhất Hứa Thiên Thư mỹ nữ à? Người cũng là nhất trung. Hứa Thiên Thư hơi kinh ngạc nhìn xem Hạ Lăng Vi, giống Hạ Lăng Vi mỹ nữ như vậy tại nhất trung thế mà chưa nghe nói qua, nàng đơn giản không thể tin được. Hắn ngồi cùng bạn, cái này học kỳ vừa mới chuyển đi qua. Hạ Lăng Vi nhìn một chút Diệp Phong nói, a, khó trách chưa nghe nói qua ngươi. Hứa Thiên Thư nhẹ gật đầu, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Tiềm Long Sơn Trang bên trong sửa sang vô cùng xa hoa, khắp nơi đường nét độc đáo, phóng tầm mắt nhìn tới, ngược lại chỗ đèn đuốc sáng trưng, lưu quang dị sắc, mà trong đại sảnh tất cả đều là áo mũ chỉnh tề thượng lưu xã hội nhân vật. Tốt, ta đi trước làm ít chuyện, chính các ngươi chơi a, chơi vui vẻ. Tiến vào đại sảnh, Hạ Lăng Vi liền hướng hai người gật đầu cáo biệt ly khai. Chúng ta đi trước ngồi bên kia ngồi đi. Hạ Lăng Vi rời đi, Diệp Phong liền dẫn Hứa Thiên Tư hướng một người thiếu nơi hẻo lánh đi đến. Lần đấu giá này tiệc rượu nhưng thật ra là cái tự phục vụ tiệc rượu, mục đích chủ yếu vẫn là cung cấp thượng lưu xã hội một chút các đại lao trao đổi lẫn nhau, mở rộng nhân mạch. Cho nên rất nhiều tuổi trẻ người cũng dựa vào trong nhà quan hệ tới tham gia lần này tiệc rượu. Rất nhiều tuổi trẻ người đều hy vọng có thể tại tiệc rượu bên trên kết giao một chút đối với mình tương lai phát triển có chỗ trợ giúp người, đồng thời cũng tới thấy chút việc đời. Đương nhiên, đấu giá cũng là bên trong một cái trọng yếu câu. Nghe nói hôm nay ngoại trừ đấu giá một chút đồ cổ bên ngoài, còn biết đấu giá một chút pháp khí, không biết có phải hay không là thật. Pháp khí? Trong truyền thuyết có thần kỳ lực lượng đồ bật sao? Ân, ông ngoại của ta liền có một chuỗi trong truyền thuyết người tu đạo luyện chế pháp khí vòng tay, có thể vá hung hóa cát, còn có thể tỏa ra ánh sáng nhu hòa bảo dưỡng thân thể, vô cùng thần kỳ. Bất quá hôm nay trọng đầu hí lại không phải pháp khí, mà là Hứa gia sản nghiệp, nghe nói Hứa gia sản nghiệp đánh giá giá trị 31 ức, giá sau cùng chí ít cũng là 10 cái ức trở lên a. Xem ra Hứa gia lần này là thật xong đời, không biết ai sẽ vua xuống nhà bọn hắn sản nghiệp, 10 cái ức à, phú hào bình thường hẳn là mua không nổi. Ngươi cũng quá coi thường Du Châu phú hào số lượng, có thể xuất ra 10 cái ức có khới người đâu. Nghe một chút người trẻ tuổi đang thảo luận nhà nàng sự tình, Hứa Thiên Thư sắc mặt trắng bệnh, cả người có chút thất hồn lạc phách. Diệp Phong, Tần Thiên Tuyết cùng Từ Lệ hướng Diệp Phong hai người đi tới, trong mắt hơi kinh ngạc. Làm trường học ba đóa kim hoa thứ nhất, ngươi thế mà trốn học tới chơi. Diệp Phong cũng có chút ngạc nhiên, vậy mà lại ở chỗ này gặp được Tần Thiên Tuyết. Từ Lệ bảo hôm nay nơi này sẽ đấu giá một chút hi kỳ cổ quái đồ vật, vừa vặn hôm nay ba chúng ta tiết lớp tự học, liền cùng nàng đến xem. Tần Thiên Tuyết có chút ngượng ngùng nói ra. Trốn học liền là trốn học, nhất định phải tìm chút lý do. Diệp Phong cười trêu nói. Ừ, vậy ngươi không phải cũng là trốn học sao? Tần Thiên Tuyết không phục nói. Ta có việc muốn làm a. Diệp Phong cười nói. ngươi không phải là tới tham gia bán đấu giá a? Từ Lệ không tin nói. Ha ha, kỳ thật ta cũng chỉ là đến xem. Diệp Phong cười khăn nói. Liên hắn một cái đồ đần cũng bán đấu giá lên, ngươi cũng quá xem trọng hắn. Lúc này Hoàng Hải cùng mấy cái thiếu niên đi tới, một mặt khinh thường nhìn xem Diệp Phong. Đối với Diệp Phong vài ngày trước tại bốn ban tuyên bố muốn kiểm tra niên cấp đệ nhất sự tình hắn còn canh cánh trong lòng. Hoàng thiếu, đây chính là các ngươi ban cái kia Diệp xòa tự a, liền cái này đều dạng, còn dám tuyên bố thi thứ nhất, cũng không sợ Phong đại vọt đến đầu lưỡi a? Hoàng Hải bên người một thiếu niên giễu cợt nói. Cách đó không xa mấy cái thiếu niên nam nữ cũng đưa ánh mắt rời về phía bên này. À, đây không phải là Hứa Thiên Thư sao? Hôm nay ngân hàng muốn đấu giá nhà nàng sản nghiệp, nàng tới làm gì? Bên người nàng người nam kia ai vậy? Chẳng lẽ là bạn trai nàng? Một cái xinh đẹp nữ sinh hơi kinh ngạc nói. Đó là chúng ta trường học Diệp xòa từ đâu, Hứa Thiên Thư làm sao có thể để ý hắn? Một cái khác nữ sinh nói. Hai ngày trước ở sân trường trên mạng có người phát bọn hắn dắt tay ảnh chụp, đương thời ta còn tưởng rằng là P xem ra truyền ngôn hẳn là thật, cái này Diệp xòa tử cũng không biết bản lĩnh gì, vậy mà có thể cua được Hứa Thiên Thư dạng kia mỹ nữ. Một người nam có chút ế ẩm nói. Ta nghe được tin tức lại không phải dạng này, Diệp Phong căn bản muốn không đốc, nghe nói trước mấy ngày đang giáo sư phòng nghỉ, Hoàng lao sư muốn làm có hắn, ra mấy cái nghịch thiên vấn đề, đều bị hắn nhẹ nhàng đáp đi ra, nghe nói cuối cùng hắn quả thực là buộc cái kia Hoàng lao sư quỷ đi ra giáo sư phòng nghỉ đâu. Một nam sinh khác nói. Đúng vậy, Diệp Phong không có chút nào đốc, hôm trước giáo vận hội bên trên, hắn đầu tiên là đánh bại thể dục ban liên tục 2 năm trưởng bảo quan Quý Bình cầm tới 5000 mét quán quân, lại tại trên sân bóng rổ một người đánh bại thể dục ban đội giáo viên 5 cái đội viên, hơn nữa còn tại phát bóng dây chỗ lên nhảy sờ lem đủ ngay cả bảng bóng rổ đều bị hắn kéo nát đâu. Một cái khác không có xinh đẹp nữ sinh nói ra. Thật hay giả a, hắn có lợi hại như vậy đều sớm đi đánh nở bờ a đi. Hai tên nam sinh căn bản không tin tưởng nữ sinh nói. Hừ, ta đương thời còn bỗ xuống ảnh chụp không tin các ngươi nhìn. Nữ sinh hừ một tiếng, liền lấy điện thoại di động ra lật ra rất nhiều cùng ngày Diệp Phong tại trên sân bóng rổ vô cùng phong tao ảnh chụp. Nhìn qua ảnh chụp sau, mấy người lại nhìn Diệp Phong biểu lộ cũng thay đổi. Một bên khác, Quý thiếu, Đường thiếu, các ngươi nhìn bên kia, Diệp Phong tiểu tử cũng tới. Thể dục ban không chế bóng hậu vệ chỉ Diệp Phong bên kia nói ra. Mẹ, thật đúng là tiểu tử kia, đi qua chiếu cố hắn. Quý Bình sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Diệp Phong, liền cùng Đường Khang bọn người hướng Diệp Phong đi tới. Trước đó hắn nhưng là bị Diệp Phong nhục nhã không nhẹ, thù này hắn khẳng định là phải báo đích. Mẹ, trường học ba đoá kim hoa Hứa Thiên Thư cùng Tần Thiên Tuyết vậy mà cùng hắn cùng một chỗ, tiểu tử này rốt cuộc có cái gì năng lực à? Khống chế bóng hậu vệ chua chua nói. Hẳn là hắn bóng rổ đánh tốt, hai người bọn họ có chút sùng bái hắn à, tiểu tử này chưa từng có xuất hiện tại chúng ta cái vòng này, hẳn là không bối cảnh gì. Đường Khang nhìn một chút Hứa Thiên Thư cùng Tần Thiên Tuyết, phân tích nói. Yên tâm đi, ta điều tra hắn, tựa như là kinh thành chuyển trường tới, tại Du Châu căn bản không bối cảnh gì. Quý Bình nhẹ gật đầu lạnh giọng nói ra. Mấy người đi vào Diệp Phong bọn người bên người, Quý Bình ánh mắt tham lam đánh giá vài lần Tần Thiên Tuyết cùng Hứa Thiên Thư, mới nhìn hướng Diệp Phong cười lạnh nói, nhãi con, nơi này cũng là ngươi có thể tới sao? Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là thân phận gì. Đường Khang cũng châm chọc cười nói không chừng nhân ra chỉ là đến lăn lộn ăn đây này. Đối với hôm trước bị Diệp Phong tại trên sân bóng rổ nhục nhã, Đường Khang cả một đời cũng không quên được, đã sớm đem Diệp Phong hận lên. Thảo, Tiềm Long Sơn Trang bảo an đều là đốc phân sao, tùy tiện một cái lăn lộn ăn A Miêu A Cẩu đều có thể bỏ vào đến. Quý Bình khoa trương nói. Quý thiếu, ngươi đây liền có chỗ không biết nhân ra là kẻ ngu, đương nhiên là có chút đặc quyền. Hoàng Hải cũng lúc thật bổ một đao. Diệp Phong nhíu mày, hắn hưu tâm không nghĩ trả lời mấy cái này sâu kiến, nhưng bọn hắn lại là càng ngày càng làm càn. Hắn vừa định cho bảy kiến cỏ này một chút giáo huấn, đã thấy Hạ Lăng Vi mang theo hai cái tuyệt sắc mỹ nữ hướng hắn bên này đi tới. Bên trong một cái thình lình chính là Vu Trinh Trinh. Thấu chương xong, chương 37. Phong Vân Tế Hội Quý Bình, Đường Khang, ai cho các ngươi là gan, cũng dám như thế cùng sư phụ ta nói chuyện. Vu Trinh Trinh hôm nay mặc một bộ thời thượng lễ phục, có vẻ hơi cao quý trang nhã, nhưng nàng mới mở miệng, lập tức liền là bá khí đo lộ. Sư phụ, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, nhất là những cái kia biết Vu Trinh Trinh nội tình đều kinh hãi không ngậm miệng được. Vu Trinh Trinh nhưng là chân chính võ giả, tại bọn hắn cái vòng này là có tiếng tiểu ba bương, không có ai là đối thủ của nàng, không ít công tử ca đều bị hắn sửa trước qua. Vu Trinh Trinh sư phụ, thân phận này liền rất không bình thường. Phải biết Vu Trinh Trinh thế nhưng là Vu lão thương yêu nhất tôn nữ, là Vu gia tiểu công chúa, tại Du Châu tứ đại công tử ca đều rất là phách lối, nhưng ai cũng không nguyện nhẹ ý đắc tội nàng. Vu lão là ai? Đó mới là Du Châu chân chính thứ nhất đại lão, không có cái thứ hai. Nghe nói Vu lão tại chiến tranh niên đại từ một cái bình thường binh sĩ từng bước một quật khởi, đến hòa bình niên đại sau an vị bên trên tướng quân vị trí, là Hoa Hạ quốc ít có mấy đại truyền kỳ một trong những nhân vật, mấy năm trước vừa mới từ Tây Nam quân khu thủ trưởng vị trí bên trên lui ra đến, mấy năm này mới trở lại Du Châu quê quán dưỡng lao. Hạ Lăng Vi cùng một cái khác tuyệt sắc nữ tử nhìn một chút Vu Trinh Trinh, lại nhìn một chút Diệp Phong, đều là một bộ không thể hiểu được biểu lộ. Mà Hứa Thiên Thư cùng Tần Thiên Tuyết nhìn xem Diệp Phong, cũng là một mặt chấn kinh thêm nghi hoặc. Về phần Quý Bình Hòa Đường Khang bọn người, nghe được Vu Trinh Trinh lời nói sau, toàn bộ sắc mặt đều hoàn toàn thay đổi dồn dập tiến lên muốn hướng Vu Trinh Trinh vấn an. Trinh Trinh tỷ, chúng ta Vu Trinh Trinh ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn nhóm một chút, trực tiếp từ bên cạnh bọn họ đi tới đến Diệp Phong trước mặt, một mặt hưng phấn nói, sư phụ, nguyên lai ngươi nói ngươi hôm nay có việc là muốn tới tham gia đấu giá hoạt động à? Sớm biết chúng ta liền cùng một chỗ tới tính toán, ngươi không biết, không ở bên người ngươi, ta luyện kiếm cũng không có động lực. Phúc! Vu Trinh Trinh lời nói làm cho tất cả mọi người trong mắt trực tiếp rơi mất một chỗ. Diệp Phong càng là che chắn đầu, trong lòng im lặng cực kỳ, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút đâu?
A, sư phụ, ngươi đầu không thoải mái sao?
Gặp Diệp Phong đưa tay che đầu, Vũ Trinh Trinh một bộ quan tâm bộ dáng, kỳ thật trong lòng lại là cười nghiêng ngửa trời, nàng đương nhiên là cố ý đùa Diệp Phong.
Ta,
nhìn thấy ngươi ta liền đau đầu. Diệp Phong thật sự là dở khóc dở cười.
Sư phụ không cần a, nhân gia liền là muốn cùng ngươi học tập kiếm pháp sao?
Vũ Trinh Trinh giả bộ như một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Diệp Phong thực sự có chút chịu không được nàng, nghĩ đến lúc trước nàng truy mình tới trường học ôm chặt lấy chân của mình cầu mình thu nàng làm đồ tình cảnh, Diệp Phong biết Vũ Trinh Trinh là lời gì đều nói được đi ra người, vội vàng đưa tay ngăn cản nàng nói thêm gì đi nữa, tốt tốt, việc này sau này hãy nói, vừa mới mấy tên này đắc tội ta, ngươi nhìn xem làm sao thay ta giáo huấn một chút bọn hắn a.
Tuân mệnh, sư phụ, ngươi liền nhìn xem đồ đệ ta báo thủ cho ngươi a.
Khả năng giúp đỡ Diệp Phong làm việc, Vũ Trinh Trinh lập tức thật hưng phấn. Vũ Trinh Trinh nói xong liền xoay người đối Quý Bình đang nhấn quát, các ngươi ba cái, lập tức cho ta quay lại đây.
Trinh Trinh tỷ, Quý Bình, Đường Khang cùng Hoàng Hải Đô một mặt định nọt hướng Vũ Trinh Trinh đi tới.
Gan lớn à, ngay cả ta sư phụ các ngươi cũng dám đủ lỗi nói đi, muốn ta thế nào giáo huấn các ngươi?
Vũ Trinh Trinh nhìn xem ba người hừ lạnh nói.
Trinh Trinh tỷ, chúng ta cũng không biết hắn là sư phụ ngươi à?
Quý Bình giải thích.
Hừ, ở trước mặt ta còn muốn giảo biện, xem ra không cho ngươi điểm nhan sắc ngươi là không biết sự lợi hại của ta.
Vũ Trinh Trinh hừ một tiếng, một cước liền đem so với nàng cao hơn một cái đầu Quý Bình cho đạp lăn trên mặt đất.
Hoàng Hải cùng Đường Khang nhịn không được dùng mình một cái.
Trinh Trinh tỷ, ta sai rồi.
Quý Bình từ dưới đất bò dậy, che bụng có chút thống khổ cầu xin tha thứ.
Vũ Trinh Trinh chuyển hướng Hoàng Hải cùng Đường Khang, hai người lập tức cầu xin tha thứ. Trinh Trinh tỷ, chúng ta sai lần sau cũng không dám nữa.
Hừ, coi như các ngươi thất thời, hiện tại lăn đi hướng sư phụ ta xin lỗi. Nếu như ta sư phụ tha thứ các ngươi liền có thể lăn.
Là.
Ba người vội vàng hướng Diệp Phong đi đến.
Diệp Phong, thật xin lỗi, vừa mới là chúng ta không đối, xin ngươi tha thứ cho chúng ta lần này a.
Ba người đi đến Diệp Phong bên người hướng Diệp Phong thỉnh cầu tha thứ.
Muốn ta tha thứ các ngươi cũng có thể, chỉ cần các ngươi ba cái lẫn nhau quất đối phương năm cái tát ta liền tha thứ các ngươi.
Diệp Phong đương nhiên nhìn ra được ba người bọn hắn căn cũng không phải là thật tâm nói xin lỗi, làm ra cái này tư thái cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ.
Diệp Phong, ngươi không nên ép người quá đáng.
Quý Bình ba người sắc mặt lập tức liền thay đổi, nội chừng lấy Diệp Phong nơi nào còn có vừa mới nói xin lỗi bộ dáng.
Ép người quá đáng sao?
Ân cái từ này không sai, ta thích.
Diệp Phong bình tĩnh nói, nhìn không ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì.
Còn dám như vậy cùng sư phụ ta nói chuyện, ngươi thế nào không lên trời ơi?
Vũ Trinh Trinh đập một bàn tay đập vào Quý Bình trên đầu, tức giận.
Trinh Trinh tỷ, ngươi đánh ta sẽ không đánh trả, ta tôn kính ngươi, nhưng hắn Diệp Phong tính là thứ gì, cũng xứng nhục nhã ta Đường Đường Minh Hóa Đường thiếu đường chủ.
Quý Bình trực xem Vũ Trinh Trinh con mắt, cũng nổi giận.
Ngươi Vũ Trinh Trinh không nghĩ tới Quý Bình còn dám đỉnh miệng nàng, liền muốn động thủ quất Quý Bình.
Diệp Phong hướng nàng khoát tay áo, nhìn xem Quý Bình nói ra, Minh Hóa Đường đúng không, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống hướng ta xin lỗi, ta có lẽ có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng, nếu không ba ngày sau ta định để cho các ngươi Minh Hóa Đường từ nhân gian biến mất.
Diệp Phong là thật nổi giận, Đường Đường Hạo Thiên Tiên Tôn, tôn nghiêm không dung đụng, cái này Quý Bình lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến danh giới cuối cùng của hắn, hắn đã động sắc cơ.
Hừ, lão tử liền đợi đến ngươi đến diệt chúng ta Minh Hóa Đường, ngươi không đến con mẹ nó chứ xem thường ngươi, chúng ta đi.
Quý Bình cười lạnh liền dẫn Đường Khang bọn người trực tiếp đi.
Sư phụ, ngươi thật muốn hiện trường cũng chỉ có Vũ Trinh Trinh biết Diệp Phong khủng bố đến mức nào, trong lòng là thật thay Quý Bình lo lắng.
Diệp Phong nhìn xem Quý Bình đặng nhân rời đi, ánh mắt híp lại, không nói gì, nhưng nếu là hiểu rõ hắn người đều biết. Diệp Phong nheo mắt lại thời điểm mới là kinh khủng nhất, bởi vì lúc này Diệp Phong là thật nổi giận, tiên tôn giận dữ, đây chính là muốn thây nằm một triệu.
Ngươi thật sự là sư phụ nàng.
Lúc này Hạ Lăng Vi đi tới, một mặt không tin hỏi Diệp Phong.
Còn không tính, nàng hiện tại chỉ là ta ký danh đệ tử, ta còn không có chính thức thu nàng làm đồ.
Diệp Phong nhìn xem Hạ Lăng Vi nhàn nhạt cười nói.
Thoát khỏi, ngươi không cần như thế khôi hài được không, còn nhớ tên đệ tử.
Hạ Lăng Vi khó được nở nụ cười, huyền như một đêm gió xuân đến, lập tức mê đảo một mảng lớn đám công tử ca.
Ngươi cười cái gì, sư phụ ta nói là sự thật đâu.
Gặp Hạ Lăng Vi cười có chút khoa trương, Vũ Trinh Trinh có chút không cao hứng.
Trinh Trinh, ngươi náo đủ không có.
Cùng Vũ Trinh Trinh cùng đi tuyệt sắc nữ tử khiển trách quá mắng.
Đường tỷ, hắn thật là sư phụ ta.
Vũ Trinh Trinh nhìn xem tuyệt sắc nữ tử, ủy khuất nói.
Tuyệt sắc nữ tử lạnh lùng nhìn xem Diệp Phong, nói, ta không biết ngươi gạt ta muội muội có mục đích gì, nhưng ta cảnh cáo ngươi, chúng ta Vu gia không phải ngươi trèo cao nổi, hy vọng ngươi không cần chấp mê bất ngộ.
Diệp Phong nhìn một chút tuyệt sắc nữ tử, cười cười, không nói gì, cũng không muốn nói chuyện cùng nàng.
Đường tỷ, ngươi còn như vậy ta liền không để ý tới ngươi.
Vũ Trinh Trinh cả giận nói,
Trinh Trinh, ngươi nhìn hắn bên người liền có hai cái mỹ nữ, nam nhân như vậy căn bản cũng không đáng tin cậy, ngươi tuyệt đối không nên bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn cho lừa gạt.
Tuyệt sắc nữ tử hảo tâm quyết đủ,
nguyên lai là cái lừa gạt, ta đã nói rồi, Diệp Xỏa Tử làm sao có thể là Vũ Trinh Trinh sư phụ sao?
Nghe được tuyệt sắc nữ tử lời nói, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại bắt đầu không chút kiêng kỵ chế giễu cười.
Ta đi, tiểu tử này thậm chí ngay cả Vũ Trinh Trinh cũng dám lừa gạt, quả thực là chán sống.
Hừ, ta nhìn thấy thời điểm hắn chết như thế nào cũng không biết, vừa mới còn tuyên bố muốn tiêu diệt Minh Hóa Đường, nếu như hắn thật bản sự, vừa mới Quý Bình đẳng nhân thời điểm ra đi hắn liền sẽ không để bọn hắn rời đi đâu.
Đầu năm nay lừa đảo lá gan cũng thật sự là càng lúc càng lớn, Hứa Thiên Thư cũng không cần nói, hôm nay qua đi, nàng liền muốn từ thần đàn rơi xuống, nhưng Tần Thiên Tuyết thế nhưng là Tần Lao Tam nữ nhi,
Vu Trinh Trinh càng là Vu lão thích nhất tôn nữ, hai người này hắn cũng dám lừa gạt, thật sự là thêm kiến thức à. Các ngươi câm miệng cho ta, còn dám nói sư phụ ta ta đánh lạm miệng của các ngươi. Vu Trinh Trinh quay người nội trường lấy những cái kia tự cho là sự tình đám công tử ca, một mặt nộ khí. Biểu đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lúc này Lý Bân bưng một chén rượu đỏ cũng hướng Diệp Phong đi tới, kỳ kỳ ôn nhu kéo hắn cánh tay, hai người thoạt nhìn hoàn toàn chính xác rất xứng. Nhàm chán, tới chơi đùa. Diệp Phong nhẹ gật đầu nói ra. Diệp thiếu, chúng ta lại gặp mặt. Kỳ kỳ hướng Diệp Phong cười nói. Ai nha, Thiên Tuyết biểu muội cũng tại a. Lý Bân cũng nhìn thấy Tần Thiên Tuyết, hơi kinh ngạc, tại hắn trong ấn tượng Tần Thiên Tuyết thế nhưng là xưa nay không tham gia tụ hội. Biểu ca. Tần Thiên Tuyết không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Lý Bân, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Ta thao, Diệp Phong dĩ nhiên là Lý Bân biểu đệ. Vừa mới chế giễu Diệp Phong là lừa đảo đám công tử ca lập tức cảm giác trên mặt nóng bỏng. Lý Bân thế nhưng là Du Châu thực lực chân chính phái công tử ca, biểu đệ của hắn thân phận lại sẽ kém. Nhân ra thật là có thực lực cùng Vu Trinh Trinh bọn người kết giao đâu. Đám người nhìn lẫn nhau, cũng cảm giác mình mặt nóng bỏng một mảnh, hoàn toàn bị đánh mặt đánh sưng lên. Tuyệt sắc nữ tử cũng có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới cái này lừa đảo vậy mà lại là Lý Bân biểu đệ. Cái này xác thực để nàng có chút ngoài ý muốn. Hạ Lăng Vi nhìn một chút Diệp Phong, lại là rơi vào trầm tư, nàng tại phòng đoán Diệp Phong thân phận. Tiểu tử, ngươi thế mà cũng ở nơi đây, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tới toàn không uổng phí công phu a. Trương Bưu cũng đến đây, bên người đi theo một người trung niên, Diệp Phong con mắt cùng trung niên đối đầu, đều dồn dập chấn dưới, cao thủ. Ta thao, cái này Diệp Phong rốt cuộc mẹ hắn người nào a, ngay cả Trương Bưu cũng cùng hắn có quan hệ. Trương Bưu hẳn là tới tìm hắn phiền phức. Trương Bưu a, đây chính là so Lý Bân còn đáng sợ hơn công tử ca, người bình thường nghĩ đắc tội hắn đều không có cơ hội đâu, làm sao chưa từng có nghe nói qua vòng tròn bên trong có Diệp Phong nhân vật này a. Mọi người không khỏi một lần nữa suy đoán Diệp Phong thân phận. Trương Bưu, Lý Bân. Lý Bân cùng Trương Bưu Quân không nghĩ tới sẽ lần nữa lấy loại phương thức này gặp mặt, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Lý Bân, ngươi hôm qua đập ta một chai rượu, nhưng cũng bị ta người đập một chai rượu, ta hy vọng chúng ta sự tình cứ như vậy hòa nhau tính toán, chúng ta hôm nay cũng không là hướng về phía ngươi tới. Trương Bưu cùng Lý Bân nghỉ lễ để phụ thân hắn biết sau, bị phụ thân hắn hung hăng phê bình một trận, còn gọi hắn tìm thời gian hướng Lý Bân đạo lời xin lỗi. Trương Bưu mặc dù trong lòng không gấp dạng, nhưng cũng minh bạch dân không đấu với quan đạo lý, bọn hắn Trương gia nếu như muốn tại Du Châu phát triển, mặc dù có Du Châu người đứng đầu làm chỗ dựa, nhưng Du Châu người đứng thứ hai mới là chủ trảo kinh tế đắc tội, Lý Bân chỉ có thể sẽ để cho bọn hắn nửa bước khó đi. Cho nên Trương Bưu gặp Lý Bân vậy mà cũng tại, trước hết hạ thấp tư thái. Lý Bân thản nhiên nói, "Tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng không có gì, nhưng là, ngươi đây cũng là có ý tứ gì?" Trương Bưu chỉ Diệp Phong, nói, "Hắn buổi tối hôm qua như vậy đục nhã ta đương nhiên là muốn tìm về cái này chẳng tử." Thấu chương xong, chương 38. Trở tay một bàn tay đánh bay Trương Bưu ngay cả Hoàng giai đỉnh phong cổ võ giả đều mang đến, Diệp Phong liền biết hôm nay Trương Bưu khẳng định sẽ bất thiện. Gặp Lý Bân còn muốn bảo hộ chính mình, Diệp Phong hướng hắn khoát tay áo, nói ra, "Việc này ngươi cũng đừng quản, chính ta giải quyết là được." Lý Bân còn muốn nói gì nữa, Diệp Phong trực tiếp hướng Trương Bưu hai người đi tới. "Ngươi muốn tìm về buổi tối hôm qua chẳng tử đúng không? Cứ ra tay a." Diệp Phong nhìn xem Trương Bưu, thản nhiên nói, "Tiểu tử, có can đảm, bất quá lớn hơn nữa can đảm, tại chính thức cao thủ trước mặt cũng là phù vân, ta biết ngươi là rất biết đánh nhau, nhưng ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đánh thắng được Hoàng giai đỉnh phong cổ võ giả?" Trương Bưu nhìn xem Diệp Phong, trong mắt tràn ngập khát máu ý cười. "Hoàng giai đỉnh thân cổ võ giả?" Hiểu rõ cổ võ giả đều chấn động, Hoàng giai đỉnh phong tại Du Châu khẳng định là cấp cao nhất tồn tại. Nhất là tuyệt sắc nữ tử cùng Hạ Lam Vi, nhìn về phía Trương Bưu bên người trung niên nhân thời điểm đều mang thật sâu kính ý, Hoàng giai đỉnh phong à, trong nháy mắt ở giữa liền có thể đem các nàng hành hạ đến chết thật nhiều lần. Những người khác đối Hoàng giai đỉnh phong cái từ này không có cái gì khái niệm, nhưng cổ võ giả ba chữ lại là có thể hiểu được, bọn hắn mặc dù không minh bạch Trương Bưu bên người trung niên nhân là như thế nào một cái tồn tại, bọn hắn biết người này là luyện võ khẳng định là những lính đặc biệt kia tư nhân bảo tiêu loại hình, một cái đánh mấy cái thậm chí đánh 10 cái chủng loại kia. Diệp Xoa từ hôm nay cái này đống nhiên đánh cho tê người khẳng định chạy không thoát. Nhân ra thế nhưng là tu luyện võ thuật tư nhân bảo tiêu, ở đâu là chúng ta loại này người bình thường đánh thắng được. Hạ Lăng Vi biết Hoàng giai đỉnh phong cổ võ giả là khái niệm gì, ngược lại là thực tình thay Diệp Phong lo lắng. "Diệp Phong, ngươi liền hướng Trương thiếu đạo lời xin lỗi a." Hạ Lăng Vi hảo tâm nhắc nhở Diệp Phong. Tuyệt sắc nữ tử cũng là muốn nói lại thôi, mặc dù nàng cho rằng Diệp Phong là lường gạt, nhưng cũng không muốn nhìn thấy hắn chết thảm. Hoàng giai đỉnh phong cổ võ giả xuất thủ đối phó một người bình thường, vậy khẳng định là hữu tử vô sinh. "Diệp Phong, ngươi liền hướng hắn nói lời xin lỗi a." Hứa Thiên Thư cùng Tần Thiên Tuyết mặc dù cũng không hiểu Hoàng giai đỉnh phong cổ võ giả là khái niệm gì, nhưng các nàng Hạ Lăng Vi cùng tuyệt sắc nữ tử ánh mắt bên trong đã nhìn ra Trương Bưu bên người trung niên nhân khẳng định rất lợi hại, hai người vậy mà không hẹn mà cùng đi đến Diệp Phong bên người, một người một bên kéo lại Diệp Phong tay quyến rũ. "Trương thiếu, Diệp Phong là bạn học ta, cho ta cái bề mặt, một hồi ta đập một kiện ngươi nhìn chúng đồ vật coi như Diệp Phong xin lỗi chi lễ, ngươi cũng không cần sẽ cùng hắn so đo thế nào." Mặc dù chỉ cùng Diệp Phong từng có hai mặt duyên phận, nhưng ở Hạ Lăng Vi trong mắt, Diệp Phong lại là có chút không giống bình thường, nàng từ Diệp Phong luôn hành cử chỉ bên trên hoàn toàn không nhìn thấy người đồng lứa cái bóng, cái này khiến nàng có chút thưởng thức Diệp Phong, cho nên hắn không muốn nhìn thấy Diệp Phong chết tại nhà nàng hội sở bên trong. Bởi vì nàng cũng rõ ràng Hoàng giai đỉnh thân cổ võ giả xuất thủ đối phó một người bình thường, đó là nhất định phải chết người. Trương Bưu khỏe miệng treo lên một vòng cười lạnh, từ tốn nói, "Tốt,
ta liền cho Hạ tiểu thư một bộ mặt, chỉ cần hắn hiện tại quỳ xuống hướng ta xin lỗi sau đó tự đoạn một tay, chuyện ngày hôm nay cứ tính như thế. Nghe được Trương Bưu lời nói, rất nhiều người đều là giật nảy cả mình, quỳ xuống nói xin lỗi còn muốn tự đoạn một tay, Trương này Bưu quả nhiên ngoan độc. Hiện tại rất nhiều người ngược lại là có chút thay Diệp Phong lo lắng. Gãy một cánh tay, vậy liền thật là người phế nhân. Hứa Thiên Thư cùng Tần Thiên Tuyết sắc mặt đại biến, Tần Thiên Tuyết càng là tức giận nói ra, Trương Bưu, ngươi đừng quá mức phần ngươi nghĩ rằng chúng ta Tần gia người cũng là dễ khi dễ phải không? Trương Bưu chằm chằm vào Tần Thiên Tuyết nhìn mấy lần, cười ha ha nói, Tần gia à, nếu như là Tần lão gia tử đứng ở chỗ này, ta đương nhiên là muốn cho hắn mấy phân mặt mũi, nhưng ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu, liền ngoan ngoãn đi sang một bên nghỉ ngơi đi. Ngươi Tần Thiên Tuyết khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Diệp Phong, chúng ta báo động a. Hứa Thiên Thư một mặt lo lắng nói, báo động. Hạ Lăng Vi cùng Tuyệt Sắc nữ tử nhìn một chút Hứa Thiên Thư, đều là lắc đầu. Nếu như Trương Bưu những loại người này báo động liền có thể giải quyết, vậy hắn cũng không phải là Du Châu tứ đại công tử ca. Với lại đến bọn hắn cấp độ này người, sự tình thật đúng là không phải cảnh sát có thể giải quyết được. Trương Bưu, ngươi quả thực muốn cá chết lưới rách sao? Lý Bân tiến lên một bước đứng ở Diệp Phong bên người, nhìn xem Trương Bưu ánh mắt lạnh xuống. Vậy ngươi biết buổi tối hôm qua hắn rút lao tử bao nhiêu cái tát sao? Trương Bưu chầm chậm vào Lý Bân, tức giận nói ra, hắn buổi tối hôm qua ròng rã rút lao tử 28 cái tát, mỗi một cái tát lao tử tất cả đều ghi tạc trong lòng. Nếu như không phải Hạ tiểu thư xin tha cho hắn, lao tử hôm nay nhất định phải từ trên người hắn cắt lấy 28 khối thịt, mỗi một khối thịt vừa vặn bồi thường hắn buổi tối hôm qua quất lao tử mỗi một cái tát. Diệp Phong vậy mà rút Trương Bưu 28 cái tát. Ánh mắt mọi người đều tập trung đến Diệp Phong trên thân, trong lòng đều rung động một tớt. Hứa Thiên Thư cùng Tần Thiên Tuyết càng là kinh hãi bịt miệng lại, Diệp Phong gia hỏa này cũng quá bưu hắn đi, ngay cả Trương Bưu cũng dám đánh, hơn nữa còn liên tiếp rút hắn 28 cái tát. Nhất là Hạ Lăng Vi cùng Tuyệt Sắc nữ tử, nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt cũng thay đổi dạng. Diệp Phong nhìn qua liền vẻ vô hại hiền lành, không nghĩ tới hắn lại là như thế dữ dội. Hiện trường sắc mặt duy nhất không có biến hóa cũng chỉ có Vu Trình Trình, chỉ có nàng mới biết được Diệp Phong rốt cuộc có bao nhiêu biến thái, hái lá đả thương người, bằng không ngưng tụ kiếm quang, bực này thần tiên thủ đoạn lại là một cái hoàng giai đỉnh phong cổ võ giả có thể làm được. Cho nên từ đầu đến cuối trên mặt nàng đều không có bất kỳ lo lắng. Lý Bân bị Trương Bưu hỏi lại ngậm miệng không nghiêm, hắn cũng biết Diệp Phong tối hôm qua là hoàn toàn chính xác làm có chút quá phận, đổi lại hắn là Trương Bưu cũng sẽ không chịu để yên. Nhưng Diệp Phong chẳng những là hắn biểu đệ, hơn nữa còn là anh em tốt, lại thêm chuyện này cũng là bởi vì hắn mà lên, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không để Trương Bưu tổn thương đến Diệp Phong. Nhưng ngay tại hắn vừa muốn cho thấy cường ngạnh thái độ thời điểm, Diệp Phong cuối cùng mở miệng. Hoàng giai đỉnh phong cổ võ giả rất lợi hại sao? Diệp Phong nhàn nhạt nhìn một chút Trương Bưu bên người trung nhân, trong mắt đương nhiên là khinh thường. Nếu như vào hôm nay trước kia, đối mặt hoàng giai đỉnh phong cổ võ giả hắn có thể sẽ có chút kiêng kỵ, nhưng bây giờ đã đột phá đến luyện khí cảnh cái thứ hai cảnh giới tụ linh cảnh, chiến lược so trước đó không biết mạnh hơn bao nhiêu, đừng nói một cái hoàng giai đỉnh phong cổ võ giả liền xem như huyền giai một tầng cổ võ giả hắn cũng sẽ không để vào mắt. Diệp Phong, ngươi liền thiếu đi nói hai câu không được sao? Nghe được Diệp Phong lời nói, Hạ Lăng Vi trong lòng giật mình, cái trán đều toát ra mồ hôi lạnh, hắn không nói lời nào, có lẽ còn có cơ hội bảo trụ một cái mạng, nhưng hiện, Hạ Lăng Vi biết treo. Quả nhiên, Diệp Phong vừa mới dứt lời, Trương Bưu bên người trung niên nhân liền nở nụ cười lạnh, tiểu tử khẩu khí không nhỏ à, ngay cả hoàng giai đỉnh phong cổ võ giả cũng nhìn không thuận mắt, vậy liền để ta đến lĩnh giáo một chút người cao chiêu à. Trung niên nhân nói xong vừa xài bước hướng Diệp Phong, đưa tay một bàn tay liền hướng Diệp Phong trên mặt quất tới. Trung niên nhân vừa mới động, cả người trên thân lập tức liền tỏa ra một cỗ cường đại khí thế, chung quanh ngoại trừ Diệp Phong bên người mấy người, vậy mà tất cả đều bị khí thế của hắn đánh ngã trên mặt đất, một chút cách trung niên nhân hơi gần càng là sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, tựa như vừa mới bệnh nặng một trận mở dạng, trong lòng đều hoảng sợ. Lúc này bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ hoàng giai đỉnh phong cổ võ giả đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Chỉ là trên người tán phát ra khí thế thiếu chút nữa muốn mạng bọn họ, vậy nếu là bị hắn một tát này quất trúng, vậy còn không bị đập thành thịt nát à? Không cần. Hạ Lăng Vi cùng Tuyệt Sắc thiếu nữ đồng thời lên tiếng kinh hô, trung niên nhân một tát này xuống tới, Diệp Phong nơi nào còn có sống sót hy vọng. Tuyệt Sắc nữ tử mặc dù trong lòng rất không chào đón Diệp Phong, nhưng nàng cũng không muốn nhìn thấy Diệp Phong bị trung niên nhân một trường đánh giết. Hứa Thiên Thư bọn người càng là sợ sệt nhắm mắt lại, ngay cả tiếng kinh hô đều không phát ra được. Muốn chết. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, tại trung niên nhân bàn tay quất trúng lúc trước hắn, lấy tốc độ nhanh hơn trở tay một bàn tay quất tới. 3. Bàn tay quất vào trên mặt thanh thúy thanh âm vang lên, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, chỉ thấy trung niên nhân kêu lên một tiếng đau đớn thân thể liền bay ngược ra ngoài, sau đó lại phanh 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 ngay cả đụng ngã lăn mấy cái bảy rượu cùng bánh ngọt thủy tinh, cái bàn mới dừng lại. Ánh mắt của mọi người lần nữa nhìn về phía trung niên nhân thời điểm, trung niên nhân đã như con chó chết một dạng tê liệt trên mặt đất, miệng bên trong không ngừng phun máu tươi. Tĩnh. Toàn bộ người thanh niên tụ hội sảnh ngoại trừ trung niên nhân thổ huyết âm thanh cùng đám người tiếng hít thở, đơn giản tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người trong đầu lúc này liền chỉ có hai chữ tại xoay quanh. Cái kia chính là rung động. Thật sâu rung động. Nhất là Hạ Lăng Vi cùng Tuyệt Sắc nữ tử, nhìn về phía Diệp Phong trong ánh mắt ngoại trừ thật sâu rung động bên ngoài, còn có một tầng tôn kính. Kẻ yếu đối cường giả tôn kính. Trở tay một bàn tay liền đánh bay một cái hoàng giai đỉnh phong cổ võ giả, đây chính là chỉ có huyền giai tầng 2 trở lên võ đạo đại sư mới phải làm đến thủ đoạn a. Diệp Phong tối đa cũng mới 18 tuổi, cũng đã là huyền giai tầng 2 trở lên võ đạo đại sư, Hạ Lăng Vi cảm giác trái tim của mình đều nhanh ngưng đập. Tuyệt Sắc nữ tử hiện tại rốt cuộc minh bạch Vu Trình Trình tại sao muốn bái Diệp Phong vi sư. Đây chính là huyền giai tầng 2 trở lên võ đạo đại sư a. Cổ võ giả tu luyện tới huyền giai, liền có thể xưng là võ đạo đại sư, hoành đầu đô thị không người có thể địch, coi như bọn hắn giết người phóng hỏa, cũng không ai chế phục được bọn hắn. Mà võ đạo đại sư rõ rệt nhất một cái đặc điểm chính là, phổ thông súng đạn đã không thương tổn được bọn họ mảy may. Mà võ đạo đại sư phía trên chính là toàn bộ địa cầu cộng lại cũng sẽ không vượt qua 100 cái võ đạo tông sư, cũng chính là địa giai cổ võ giả. Đến võ đạo tông sư phương diện, cái kia chính là một quốc gia thủ hộ giả là từng cái quốc gia đều sẽ toàn lực lôi kéo định nọt đối tượng. Mà một quốc gia võ đạo tông sư số lượng nhiều ít, cũng đại biểu cho quốc gia này một cái khác phương diện bên trên mạnh yếu. Về phần võ đạo tông sư phía trên thiên giai cổ võ giả, cái kia chính là truyền thuyết những người này hoàn toàn vượt ra khỏi bất kỳ thế lực nào trường khống, thần tiên một dạng tồn tại. Diệp Phong tuổi tác như vậy cũng đã là võ đạo đại sư, tương lai thành tựu khẳng định là bất khả hạn lượng. Tuyệt sắc nữ tử trong lòng đột nhiên rung động xuống, nàng vì đó trước chen đối Diệp Phong sự tình cảm nhận được hối hận cùng sợ sệt, nếu như Diệp Phong muốn cùng nàng một dạng so đo, nàng tin tưởng mình hạ chàng nhất định cùng trung niên nhân một dạng. Ngươi vừa mới nói muốn ta quỳ xuống xin lỗi, ngươi cũng muốn ta tự đoạn một tay. Diệp Phong thu tay lại, chuyển hướng Trương Bưu trong ánh mắt mang theo một vòng vô tình. Ta Trương Bưu là triệt để bị dọa, không nghĩ tới gia tộc của hắn phái tới bảo hộ hắn hoàng giai đỉnh phong cổ võ giả lại bị Diệp Phong một bàn tay liền đánh bay, chuyện này với hắn tới nói, đơn giản liền là một cái vô cùng nặng nề đả kích. Giờ khắc này Diệp Phong, để trong lòng của hắn sinh ra một cỗ thật sâu kiêng kỵ. Thấu chương xong, chương 39. Ta cũng muốn học võ, nhớ kỹ trước mấy ngày cũng có người muốn ta một cánh tay, ngươi đoán hắn hiện tại thế nào? Diệp Phong nhìn xem Trương Bưu, thản nhiên nói, thế nào? Trương Bưu thanh âm có chút phát khổ, sớm biết Diệp Phong hung hãn như vậy, đánh chết hắn cũng không tới tìm Diệp Phong phiền toái. Đương nhiên là nằm tại trong bệnh viện tiếp tay cụt. Diệp Phong cười lạnh, nói, ngươi là muốn tự mình động thủ vẫn là ta tới giúp ngươi? Ngươi không nên ép người quá đáng. Trương Bưu thân thể có chút phát run, buổi tối hôm qua bị Diệp Phong tát bạt hai lúc hắn không tin Diệp Phong dám hút chết hắn, nhưng bây giờ, hắn không còn dám cược. Trước đó ngươi muốn ta quỳ xuống xin lỗi, ngươi cũng muốn ta tự đoạn một tay, thời điểm làm sao không suy nghĩ ngươi cũng là ép người quá đáng đâu. Xem ra vẫn là ta tới giúp ngươi a. Diệp Phong trong mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm hướng Trương Bưu đi qua, mỗi bước cũng giống như đạp ở Trương Bưu trong lòng, khiến người ta cảm thấy vô cùng nặng nề. Ngươi dám đụng đến ta, ngươi nhất định sẽ hối hận. Diệp Phong môi đi về phía trước một bước, Trương Bưu liền không nhịn được hướng lui về phía sau một bước, liền ngay cả tiếng nói đều run rẩy. Ha ha, đã từng uy hiếp qua ta người, toàn bộ đều biến mất ở trong thiên địa, ngươi cảm thấy ta sẽ đem các ngươi nho nhỏ một cái Trương ra để vào mắt. Diệp Phong cười lạnh hai tiếng, đột nhiên một phát bắt được Trương Bưu tay phải, đột nhiên uốn éo, sau đó đám người liền nghe đến ca 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 xương cốt đứt gãy thanh âm, mỗi một cái thanh âm đều thật sâu khắc ở trong lòng của bọn hắn. Mà Trương Bưu chỉ là kêu thảm một tiếng sau, liền trực tiếp bất tỉnh đau nhức hôn mê bất tỉnh. Tất cả mọi người trong lòng đều là thình thịch nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt đều mang thật sâu kiêng kỵ. Sắp xếp người xử lý một chút ta. Diệp Phong nhìn về phía còn một mặt trong lúc khiếp sợ Hạ Lăng Vi, khẽ cười nói, trước đó Hạ Lăng Vi giữ gìn, để trong lòng của hắn công nhận nàng, có cơ hội, Diệp Phong không tiếp chỉ điểm nàng một cái, bởi vì hắn biết Hạ Lăng Vi cũng là cổ võ giả, chỉ là tu vi cùng Vu Trinh Trinh không sai biệt lắm, đều mới luyện khí nội kình hoàng giai sơ cấp mà thôi. Tốt, lá. Đại sư. Diệp Phong đã là võ đạo đại sư, Hạ Lăng Vi nhưng cũng không dám lại gọi thẳng tên của hắn, như thế lộ ra liền quá không tôn trọng Diệp Phong. Gọi tên ta là được rồi. Diệp Phong không nghĩ bên người người quen đều bởi vì hắn thực lực cải biến mà đối với hắn cách nhìn cũng cải biến, trong lòng của hắn kỳ thật cũng không thích loại kia đứng tại đỉnh phong bên trên ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh tịch mịch. Thế nhưng là Hạ Lăng Vi vẫn là không dám gọi thẳng Diệp Phong danh tự. Một cái xưng hô mà thôi, tại ta chỗ này không có nhiều như vậy so đo. Diệp Phong khoát tay áo. Ân, vậy được rồi. Hạ Lăng Vi mặc dù miệng bên trong đồng ý, nhưng trong lòng kỳ thật vẫn là có chút kiêng kỵ. Hạ Lăng Vi lấy điện thoại ra sắp xếp người đưa Trương Bưu cùng trung niên nhân đi bệnh viện, Vũ Trinh Trinh thì là tại hướng nàng Đường tỷ khoe khoang, Đường tỷ, sư phụ ta lợi hại à? Lá. Diệp đại sư đương nhiên rất lợi hại, cũng chúc mừng ngươi tìm tốt sư phụ. Tuyệt sắc nữ tử vụng trộm mắt nhìn Diệp Phong, có chút hâm mộ Vũ Trinh Trinh. Đó là, nhớ ngày đó ta thế nhưng là đuổi theo sư phụ đến hắn trường học ôm lấy chân của hắn không cho hắn đi học hắn mới nhận lấy ta, hắc hắc. Nói lên mình bái sư kinh lịch, Vũ Trinh Trinh bắt đầu cười hắc hắc. Diệp Phong không còn gì để nói, rất không cho Vu Trinh Trinh mặt mũi nói ra, ngươi trong một tháng không thể đem bất bại kiếm quyết chiêu thứ nhất luyện đến đại thừa chi cảnh, liền vĩnh viễn cũng thành không được đồ đệ của ta. Vu Trinh Trinh một mặt lúng túng, thẻ lưỡi không nói. Ta cũng muốn luyện võ, ngươi có thể dạy ta sao? Hứa Thiên Tư nhìn xem Diệp Phong con mắt, thần sắc kiên định. Ta cũng muốn luyện, Diệp Phong ngươi muốn dạy ta. Tần Thiên Tuyết một phát bắt được Diệp Phong cánh tay, rất có hắn không đáp ứng liền không buông tay ra thức. Diệp Phong rõ ràng sửng sốt một chút, không nghĩ tới Hứa Thiên Tư cùng Tần Thiên Tuyết loại này tập trung tinh thần đều đặt ở việc học bên trên học phách cũng muốn luyện võ. Đây thật là để hắn có chút ngoài ý muốn. Tu luyện rất vất vả, hạ luyện tam phục đông luyện 39, hơn nữa còn muốn mỗi ngày kiên trì không ngừng, các ngươi xác định ăn đến cái này khổ. Diệp Phong nhìn một chút Hứa Thiên Thư cùng Tần Thiên Tuyết, nói nghiêm túc. Xác định. Hai người chăm miệng một lời nói ra. Tốt ta, chờ có cơ hội, ta liền dạy các ngươi chân chính con đường tu luyện. Nhìn thấy hai người trong ánh mắt kiên định, Diệp Phong gật đầu đáp ứng. Trở lại địa cầu, hắn liền muốn tận khả năng cải thiện người bên cạnh tố chất thân thể, bao quát truyền cho bọn họ chân chính tu tiên chi pháp. Dạng này chờ ngày nào đó hắn rời đi địa cầu lúc mới sẽ không lại có tiếp nối. Về phần Hứa Thiên Thư, Diệp Phong cũng nhìn ra được nàng đã ưa thích bên trên mình, Diệp Phong đương nhiên cũng sẽ không bạc đãi nàng. Sư phụ, người tốt thiên vị. Vũ Trinh Trinh có chút hâm mộ Hứa Thiên Thư cùng Tần Thiên Tuyết hai người. Chỉ cần ngươi cố gắng luyện tập bất bại kiếm quyết, đương nhiên là có cơ hội trở thành ta đệ tử chính thức. Diệp Phong cười một cái nói. Tuyệt sắc nữ tử cùng vừa mới an bài tốt hết thảy Hạ Lăng Vi nhìn xem Hứa Thiên Thư cùng Tần Thiên Tuyết, đều là không ngừng hâm mộ. Diệp đại sư, đối với Hứa gia sự tình, nếu không ta gọi điện thoại để cha ta bỏ ra mặt giải quyết ta. Hạ Lăng Vi đã minh bạch Diệp Phong cùng Hứa Thiên Thư hôm nay tới đây mục đích chủ yếu cái gì, đương nhiên cũng muốn mượn cơ hội này tăng cường cùng Diệp Phong quan hệ. Diệp Phong lắc đầu nói ra, hiện tại trước không cần, Thanh Long hẳn là có thể giải quyết tốt việc này. Thanh Long bị Diệp Phong hạ hoảng sợ hạt giống, nếu như Thanh Long xảy ra chuyện, Diệp Phong có thể cảm ứng được, cho nên hắn tin tưởng Thanh Long không có xảy ra chuyện. Thanh Long không có xảy ra chuyện, muốn bãi bình một cái ngân hàng chủ tịch ngân hàng, bằng năng lực của hắn, Diệp Phong tin tưởng khó không đến hắn. Tốt tốt, hiện tại đấu giá hội cũng kém không nhiều muốn bắt đầu, nếu không chúng ta đi trước phòng bán đấu giá a. Hạ Lăng Vi đương nhiên biết Thanh Long là ai, đã có hắn ra mặt, hứa ra sự tình sẽ không có vấn đề gì. Diệp Phong nhẹ gật đầu, liền dẫn tất cả mọi người cùng Hạ Lăng Vi hướng phòng bán đấu giá đi đến. Ta dựa vào, tiểu tử ngươi lúc nào trở nên như thế nhu phê? Mang theo Kỳ Kỳ đi tại Diệp Phong bên người, Lý Bân rốt cục nhịn không được hỏi nghi vấn trong lòng. Ta vẫn luôn như thế nhu phê được không? Chỉ là trong mắt ngươi chỉ có mỹ nữ, đương nhiên không có chú ý tới ta. Diệp Phong nhìn một chút Kỳ Kỳ cười trêu nói. Kỳ Kỳ sắc mặt đỏ lên, lại là âm thầm bóp Lý Bân một thanh. Lý Bân hút miệng khí lạnh, lại là không dám kêu đau đi ra. Diệp Phong nhịn xuống không có bật cười, đã thấy Hứa Thiên Thư vậy mà to gan khoác lên cánh tay của hắn, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Diệp Phong quay đầu nhìn một chút Hứa Thiên Thư, đã thấy Hứa Thiên Thư chỉ là cúi đầu, lại là không có ý muốn buông tay. Rất nhanh Hạ Lăng Vi liền dẫn mấy người đi tới phòng bán đấu giá, lúc này phòng bán đấu giá bên trong đã sớm tới thật nhiều người, vị trí đều không khác mấy ngồi đấy. Hạ Lăng Vi trực tiếp mang theo bọn hắn hướng phòng khách quý đi đến, trên đường đi rất nhiều phú hào trong mắt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, thật nhiều người mười cái ước thân gia cũng không có tư cách ngồi vào phòng khách quý bên trong. Mấy người thiếu niên này nhà ai đó a, vậy mà có thể được đến phòng khách quý mời hàm. Một cái phú hào kinh ngạc nhìn Diệp Phong bọn người, có chút không tin tưởng. Không biết, nhìn xem rất lạ mặt. Một cái khác hào phú ném đầu nói, cái kia tuổi tác hơi lớn điểm gọi Lý Bân, người đứng thứ hai nhà. Là hắn a, khó trách. Đám người tiến vào phòng khách quý, mấy cái cô gái xinh đẹp liền bưng tới một chút tâm, rượu đỏ, cũng cho mỗi cá nhân ngược lại tốt say rượu liền thối lui đến một bên đứng an tĩnh. Các bằng hữu đợi lâu, buổi đấu giá hôm nay để cho tại hạ chủ trì, hy vọng các ngươi có thể vỗ xuống mình chọn chúng đồ vật. Lúc này đấu giá người chủ trì rốt cục vào sân, một đoạn lời dạo đầu sau, liền bắt đầu ba lạp nói một đống lớn mang theo không khí gọi hàng. Các ngươi nói Hứa gia sản nghiệp sẽ an bài ở đâu một trận? Diệp Phong bọn người bên trái phòng một người trung niên đột nhiên nói ra. Khẳng định tại cuối cùng áp chúng a. Một người trung niên nhân khác nói. Nghe nói Hứa gia sản nghiệp đánh giá giá trị hơn 30 ức, không biết sau cùng giá đấu giá sẽ bị mang lên bao nhiêu ức. Cái này rất khó nói à, muốn nhìn cuối cùng cạnh tranh đều là người nào, nếu như muốn vô xuống đến tiếp tục làm ý dược hạng mục, cái kia coi như dùng nhiều mấy trăm triệu đoán chừng cũng đáng, dù sao Hứa gia vừa mới lên cái kia kiểu mới dược tề hạng mục tương lai tiền cảnh vô hạn. Ân, nghe nói là nghiên cứu chế tạo một loại kháng giả yếu kiểu mới dược tề, tiền cảnh khẳng định thật là tốt. Ngươi nói như vậy ta ngược lại thật ra có hứng thú hơn, thay mặt tổng, nếu không hai chúng ta hợp tác đem nó giành lại đến. Cái này, cho ta suy nghĩ một chút a. Ngươi không cần suy tính, bởi vì các ngươi không đùa. Gặp Hứa Thiên Thư nghe mấy người thảo luận nhà nàng công ty sắc mặt có chút xa xót, Diệp Phong liền đánh gãy sắt vách mấy người phán đoán. A, chẳng lẽ tiểu huynh đệ này cũng muốn cạnh tranh Hứa gia sản nghiệp? Một người trung niên gặp Diệp Phong chỉ là một thiếu niên, liền châm chọc. Ta không đập, nhưng hôm nay ai cũng đập không đi Hứa gia sản nghiệp. Có ý tứ gì? Trung niên nhân nhìn xem Diệp Phong, hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì hôm nay căn bản sẽ không đấu giá Hứa gia sản nghiệp. Diệp Phong thản nhiên nói. Không đấu giá? Ngươi cũng đã biết ngân hàng hôm qua liền hạ xuống thông chi cũng dán báo cáo. Vậy thì thế nào? Diệp Phong nói xong cả người khí thế biến đổi, mấy cái trung niên phú hào trong lòng không hiểu run lên, dồn dập bị Diệp Phong khí thế chấn nhiếp, đúng là không dám ở nói. Thấu chương xong, chương 40. Ông ngoại chúng độc mà nghe được Diệp Phong lời nói, một bên khác phòng hai cái thanh niên đều cười nhạo. Ngươi cho rằng ngươi là ai a, còn có thể cải biến ngân hàng quyết định. Hai người này không phải người khác, chính là buổi tối hôm qua cùng Lý Bân cùng nhau kinh thành tới Trần Đại Hải cùng Sở Dương. Hai người ở kinh thành mặc dù là cao quý đại thiếu cấp bậc, nhưng cũng liền như vậy, nghe được Du Châu muốn đấu giá Hứa gia sản nghiệp sau, liền chạy tới. Hy vọng vỗ xuống Hứa gia sản nghiệp làm căn cơ, tại Du Châu tìm kiếm chỗ đột phá. Mấy năm này Tây Bộ đại khai phát, rất nhiều kinh thành phú hào đều ba ba chạy tới Du Châu lao kim, hai người cũng hy vọng có thể từ Du Châu bật khởi. Trương Mưu liền là một cái điển hình, Trương gia tin tức linh thông, thuộc về nhóm đầu tiên đến Du Châu lao kim phú hào thứ nhất, lại thêm Trương gia người mạnh thực lực, Trương Mưu ngắn ngủi thời gian 5 năm ngay tại Du Châu bật khởi. Hắn cho là hắn rất biết đánh nhau đã muốn làm nhưng cũng không nghĩ một chút đây là cái gì thời đại, lại có thể đánh còn có thể bù đắp được một viên đạn. Trần Đại Hải khinh thường nói, một cái người thô kệch mà thôi, nếu không phải dựa vào cái kia Lý Bân quan hệ, hắn liền tiến vào nơi này tư cách đều không có. Sở Dương khinh thường nhìn Diệp Phong một chút, hừ lạnh nói, hai người mặc dù cố ý thấp giọng, nhưng Diệp Phong lục thức linh mẫn, lại là có thể nghe được bọn hắn đang nói cái gì. Diệp Phong quay đầu nhìn hai người một chút, hai người đều lựa chọn ngậm miệng, hiển nhiên buổi tối hôm qua Diệp Phong quất Trương Bưu cái tát dư uy còn tại, đừng nhìn hai người ngoài miệng khinh thường, trong lòng lại là có chút kiêng kỵ Diệp Phong. Liền tại lúc này, người chủ trì thanh âm dừng một chút, nghe có chút tiếng mới. Cuối cùng, ta muốn tuyên bố một cái thật đáng tiếc quyết định, ngay tại cái này trước đó, ngân hàng khẩn cấp thông báo chúng ta, Hứa gia sản nghiệp sẽ không còn tiến hành đấu giá. Người chủ trì thanh âm vừa dứt, phía dưới các phú hào đều nổ tung. Tình huống như thế nào? Ngân hàng lâm thời biến treo. Thảo, lão tử thật xa chạy tới, liền là muốn phân một nghi ngờ cành con mẹ nó, bây giờ lại cho lão tử nói không đấu giá. Mẹ, cái này ngân hàng cũng mẹ nó quá không đáng tin cậy. Mà bên phải phòng mấy cái phú hào nghe được lời của người chủ trì sau, ánh mắt đều chuyển qua Diệp Phong trên thân, trong lòng nhưng cũng không dám lại có lòng kinh thị. Trần Đại Hải cùng Sở Dương càng là sắc mặt đại biến, vì có thể vỗ xuống Hứa ra sản nghiệp, bọn hắn thế nhưng là hướng gia tộc lập xuống quân lệnh trạng. Mẹ, bị chơi xỏ. Trần Đại Hải giận dữ đem một cái chén rượu nện xuống đất. Một bên khác một cái gian phòng, Cố Thị tập đoàn tổng giám đốc Cố Hoài Long bình tĩnh khuôn mặt nhìn về phía Chiêu Hành chủ tịch ngân hàng Mã Bá Trung, âm thanh lạnh lùng nói: "Mã hành trưởng, xin ngươi cho ta nhóm đang ngồi một lời giải thích." Mã Bá Trung cái trán toát ra mồ hôi lạnh, trong lúc lơ đãng ngắm bên cạnh Thanh Long một chút, nhắm mắt nói: "Cố tổng, đây là ý tứ phía trên, ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi." Đây là Mã Bá Trung nghĩ tới tốt nhất từ chối chi pháp, danh xưng đấu chuyển tinh di vung nổi đại pháp. Kỳ thật Mã Bá Trung cũng là bất đắc dĩ làm ra quyết định này, đang ngồi cực khổ thân bại danh liệt cùng phản bội Cố Hoài Long bọn người ở giữa, hắn rất thức thời vụ lựa chọn cái sau. Không có cách nào, ai bảo Thanh Long hôm qua lấy ra hắn những năm này tham ô nhận hối lộ nuôi tiểu tam chứng cứ uy hiếp hắn đâu. Ý tứ phía trên. Cố Hoài Long cười lạnh, nói: "Mã Bá Trung, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cũng ăn xuống được Hứa ra khối này bánh gà tổ?" Cố Hoài Long phản ứng đầu tiên liền là Mã Bá Trung muốn nuốt một mình Hứa ra sản nghiệp. Mã hành trường khẩu vị không nhỏ a. Một cái khác phú hào nhìn xem Mã Bá Trung cũng cười lạnh. "Mã Bá Trung, ngươi quá tự cho là, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là ngốc sao? Nếu thật là ý tứ phía trên, ngươi nghĩ rằng chúng ta đang ngồi sẽ không có tin tức gì?" Một cái tính tình thô bạo trung niên phú hào vỗ bàn một cái đứng lên. Mã Bá Trung mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, nhưng vẫn là kiên định nói ra: "Các ngươi đều cho là ta muốn nuốt một mình Hứa ra sản nghiệp, vậy ta liền nói thật cho các ngươi biết, ý tứ phía trên chẳng những không còn thúc Hứa ra trả khoản, còn đưa ra cho Hứa ra kéo dài thời hạn một năm yêu cầu, văn bản tài liệu đều đã hạn, chính các ngươi có thể tra." Mã Bá Trung miệng bên trong ý tứ phía trên, đương nhiên chính là Diệp Phong cho Thanh Long dưới chỉ thị, làm Du Châu thị Chiêu Hành chủ tịch ngân hàng, điểm ấy thao tác lại là khó không đến hắn. "Ngươi nói thế nhưng là thật?" Cố Hoài Long hơi nghi hoặc một chút, muốn đúng như Mã Bá Trung nói tới, vậy bọn hắn lại là trách oan Mã Bá Trung. Mã Bá Trung hừ một tiếng không nói gì, có chừng có mực nắm rất đúng chỗ. "Vậy sao ngươi không nói trước thông báo chúng ta?" Tính tình thô bạo trung niên phú hào tức giận nói. "Ta đây không phải tới thời điểm mới nhận được thông chi sao, còn chưa kịp nói sao?" Mã Bá Trung bình tĩnh nói, lúc này hắn ngược lại bình tĩnh lại. "Con mẹ nó chứ, nhìn ngươi chính là cố ý." Tính tình thô bạo trung niên phú hào văn tụ, vung tay đi ra phòng. "Mẹ, suy nghĩ cả nửa ngày lại náo cái đại ô long, lao tử mẹ nó không bồi các ngươi chơi." "Cố tổng, tiếp xuống làm sao thao tác, đây chính là mọi người chúng ta cố gắng một tháng mới có cục diện a." Nhìn xem tính tình thô bạo phú hào oán hận rời đi, một cái phú hào ánh mắt chuyển qua Cố Hoài Long trên thân. Cái khác mấy cái phú hào ánh mắt cũng toàn chuyển hướng Cố Hoài Long. "Hứa ra hẳn là tìm được mối quan hệ, với lại quan hệ này còn không phải chúng ta Du Châu cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đang tra rõ ràng phía sau chi duyên Hứa ra thế lực trước đó, chúng ta tốt nhất trước đừng coi thường động." Cố Hoài Long ngón tay nhẹ nhàng gõ thủy tinh mặt bàn, sau đó quay đầu nhìn về phía Thanh Long. "Thanh Long tiên sinh, trước đó làm phiền ngươi sự tình không biết." Thanh Long trước đó một mực không có nói chuyện, lúc này mới đem thả xuống trong tay trà hoài, nhìn xem Cố Hoài Long, nặng nề nói ra: "Cố tổng, xem ở bằng hữu một trận phân thượng, ta khuyên ngươi vẫn là đừng lại nghĩ đến đối phó hắn, các ngươi Cố gia thật không thể trêu vào hắn." "Có ý tứ gì? Tiểu tử kia không phải liền là Tần Lao gia ngoại tôn sao? Ta tra được tin tức ngoại trừ Tần Lao gia tử, người Tần gia đều không thế nào chờ thấy hắn, lại nói, hắn trước đánh gãy nhi tử ta chân, ta không xảy ra án mạng, Tần Lao gia tử cũng không thể bắt ta như thế nào." Cố Hoài Long có chút không cao hứng nhìn xem Thanh Long, cho rằng Thanh Long không muốn giúp hắn cố ý kiếm cớ. "À, nếu như Cố tổng muốn khư khư cố chấp, vậy liền khác tìm Cao Minh à, tha thứ ta bất lực." Thanh Long lắc đầu, trong lòng lại là cười lạnh không thôi, "Ngươi nhất định phải tìm đường chết đi trêu chọc hắn, các ngươi Cố gia liền đợi đến xong đời à, đây chính là cái chân chính sát tinh a." Thanh Long mặc dù bị Diệp Phong hạ hoàng sợ hạn giống, tư tưởng nhưng không có nhận đến quá nhiều ảnh hưởng, chỉ là không thể làm vi phạm Diệp Phong sự tình mà thôi. Nghĩ đến chính mình là bởi vì giúp Cố gia biến thành Diệp Phong khối lỗi, Thanh Long trong lòng liền đối Cố gia sinh ra hòa khí. Hắn ngược lại hy vọng Cố gia đi trêu chọc Diệp Phong, cũng tốt để Cố gia cảm thụ cảm giác Diệp Phong lựa giận. Một bên khách phòng, khi Hứa Thiên Thư nghe được người chủ trì lời nói thời điểm, đầu tiên là không thể tin được sức sở, tiếp lấy chính là vui đến phát khóc ôm lấy Diệp Phong. "Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi." Hứa Thiên Thư kích động cũng không biết nói cái gì, co lại khóc lấy một bên ôm chặt lấy Diệp Phong, thật giống như Diệp Phong đảo mắt liền muốn biến mất giống như. "Tốt, sự tình giải quyết là được rồi." Diệp Phong vô vô Hứa Thiên Thư phần lưng nói ra. "Ân, ta chính là kích động. Từ tuyệt vọng đến từ bỏ dãy rủa, lại đến hiện tại Liêu Ám Hoa Minh, ngắn ngủi 2-3 ngày thời gian bên trong, Hứa Thiên Thư cảm xúc có thể nói là thay đổi rất nhanh. Trước cho ngươi cha mẹ gọi điện thoại à, đoán chừng bọn hắn hiện tại cũng còn tại lo lắng đến đâu." Diệp Phong nhắc nhở. "Ân, ta trước gọi điện thoại cho bọn hắn, ta muốn đem tin tức này cáo hủy đi bọn hắn." Hứa Thiên Thư nói xong liền bung ra Diệp Phong chạy ra phòng cho hắn phụ mẫu gọi điện thoại đi. Tin tức này trực tiếp để một phần lớn hướng về phía Hứa gia sản nghiệp tới các phú hào phẫn nộ rời đi, người chủ trì cực lực cứu chàng. "Các vị, mặc dù hủy bỏ Hứa sản nghiệp đấu giá, nhưng chúng ta hôm nay bán đấu giá vẫn là có rất nhiều đồ tốt cuối cùng áp trục pháp khí, thế nhưng là đường triều thời kỳ một vị đại nhân vật lưu lại, có thần vị mạc đo kỳ dị chi năng, nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng." Nghe được là đường triều thời kỳ truyền thừa pháp khí, rất nhiều muốn đi các phú hào động tâm. Lúc này Tần Thiên Tuyết điện thoại vang lên, Tần Thiên Tuyết đi ra phòng nghe. Một phút đồng hồ sau Tần Thiên Tuyết trở lại phòng, Diệp Phong liền thấy sắc mặt nàng thay đổi. "Thế nào?" Diệp Phong có chút bận tâm mà hỏi. Mẹ ta nói ra ra sắp không được, bác sĩ đang tại cứu rút, để cho chúng ta bây giờ đi về. Thần Thiên Tuyết thanh âm trầm thấp nói ra.
Cái gì, ông ngoại bị bệnh, không nghiêm trọng chứ?
Lý Bân một mặt lo lắng hỏi.
Mẹ ta nói rất nghiêm trọng, tình huống thật không tốt, tựa như là chúng cùng năm ngoái tứ cô bên trong cùng một loại độc.
Thần Thiên Tuyết gật một cái nói.
Thần Thiên Tuyết tứ cô, chính là Diệp Phong mẫu thân.
Chúng ta bây giờ liền trở về.
Diệp Phong trong lòng đột nhiên trầm xuống, liền hướng phòng đi ra ngoài, rốt cuộc đã đến sao?
Lý Bân mang theo Kỳ Kỳ cùng Tần Thiên Tuyết cũng đứng dậy đuổi kịp Diệp Phong.
Thấu chương xong, chương 41.
Tay nghiệt đại cứu mụ Diệp Phong bọn người cáo biệt Hạ Lăng Vi cùng Vu Trinh Trinh tỷ bội đi ra, liền thấy được vừa tiếp điện thoại xong còn một mặt hưng phấn Hứa Thiên Thư.
Diệp Phong, ta cho ta cha mẹ nói, bọn hắn bảo ta mời ngươi đi nhà ta, bọn hắn muốn cảm tạ ngươi.
Hứa Thiên Thư một mặt chờ đợi nhìn xem Diệp Phong.
Hứa Thiên Thư vừa mới đem tin tức này nói cho nàng phụ mẫu thời điểm, cha mẹ của nàng cũng vừa vặn nhận được ngân hàng thông chi, hai người vui như lên trời. Đang tại phí sức phỏng đoán rốt cuộc là cái kia người hảo tâm ra tay giúp bọn hắn Hứa ra thời điểm, liền nhận được nữ nhi điện thoại. Bọn hắn sửng sốt trọn vẹn một phút đồng hồ thời gian mới vững tin nữ nhi không có lừa bọn họ, lại liên tưởng đến trước mấy ngày Diệp Phong tin trôi qua mỗi ngày nói nhất định giúp bọn hắn giải quyết ngân hàng vấn đề, Hứa Tư Minh cũng tin.
Là Tần gia ra tay giúp đỡ a?
Hứa Tư Minh nhận lấy điện thoại hỏi, nếu như là Tần gia xuất thủ, hắn đến chuẩn bị kỹ càng hảo cảm tạ một phen Tần lao gia tử.
Không phải, là Diệp Phong an bài Thanh Long giải quyết.
Hứa Thiên Tư nói.
Thanh Long?
Dĩ nhiên là hắn, hắn cùng Diệp Phong quan hệ thế nào a?
Hứa Tư Minh có chút chấn kinh.
Hẳn là Diệp Phong thủ hạ a, ta cũng không rõ lắm.
Nghĩ đến Diệp Phong cái kia biến thái thực lực, Hứa Thiên Thư phòng đoán nói.
Bên đầu điện thoại kia Hứa Tư Minh trầm tư nửa ngày mới lên tiếng, "Thiên Thư, ngươi mời Diệp Phong tới nhà, việc này chúng ta được thật tốt cảm tạ hắn."
Nghĩ đến trong điện thoại phụ mẫu kích động cùng hưng phấn, lúc này Hứa Thiên Thư nhìn xem Diệp Phong đã là chờ mong, lại là ưa thích.
"Ân, lần sau đi, ông ngoại của ta bị bệnh, chúng ta phải đi bệnh viện nhìn xem, ngươi cũng đi về trước đi, có chuyện gì lại cho ta gọi điện thoại."
Diệp Phong lắc đầu nói ra.
Vậy ta cùng các ngươi vẫn an Tần lão gia tử a.
Hứa Thiên Thư vừa nói vừa có chút mong đợi, đồng thời trong lòng lại không hiểu có chút bận tâm, nàng loại tâm tình này có chút xấu nàng dâu lần đầu gặp cha mẹ chồng dáng vẻ.
Cũng được.
Gặp Hứa Thiên Thư một mặt chờ mong, Diệp Phong không nghĩ phật ý của nàng, liền gật đầu đáp ứng.
Lý Bân cùng Kỳ Kỳ là lái xe tới. Lý Bân xe là một cỗ 70-80 vạn đại lộ hổ, năm người ra tiềm lòng sơn cái cọc, liền một đường hướng tây nam ý địa biển đuổi.
Ông trời phù hộ, hy vọng ra ra không nên gặp chuyện xấu.
Tần Thiên Tuyết một mặt khổ sở, những năm này nàng mặc dù cũng biết mình kỳ thật chỉ là phụ mẫu thu dưỡng cô nhi, nhưng không quản là phụ mẫu vẫn là gia gia mãi mãi, vẫn luôn đem nàng xem như Tần gia thân sinh cốt đủ, nàng cũng không nghĩ tới muốn tìm mình cha mẹ ruột dự định.
Diệp Phong trong lòng cũng có chút ảm đạm, đồng thời đáy mắt chỗ sâu ẩn giấu đi một vòng nồng đậm lệ mang, nếu như ông ngoại thật sự là chúng cùng năm ngoái mẫu thân bên trong cùng một dạng động, vậy khẳng định là Diệp gia hạ thủ.
Bây giờ không phải là kẻ xe thời đoạn, rất nhanh liền đến Tây Nam Y Y Viện.
Lý Bân đem xe ngừng tốt, liền mang theo bọn hắn đi Tây Nam Y Y Viện khoa cấp cứu cao ốc 21 tầng khách quý lâu. Đi ra thang máy, chỉ thấy 21 tầng hành lang bên trên đứng đầy Tần gia người, cái gì thất đại cô bát đại gia một cái đều không ít.
Thiên Tuyết, Tiểu Giật, Tiểu Bân, các ngươi đã tới.
Tam cứu mụ Đường Điểm Điểm nhìn thấy Diệp Phong bọn người, liền hướng bọn hắn vây vây tay.
Mẹ,
Tam cứu mụ,
Tam cứu mụ,
Thiên Thư cũng tới a.
Đường Điểm Điểm hướng Hứa Thiên Thư nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía Kỳ Kỳ hỏi Lý Bân, Tiểu Bân, đây là bạn gái của ngươi a, rất xinh đẹp.
Đường gì tốt?
Hứa Thiên Thư hướng Đường Điểm Điểm vấn an, trên mặt có chút thẹn thùng.
Lý Bân gật đầu nói, Tam cứu mụ, nàng gọi Lý Tư Kỳ.
Kỳ Kỳ vội vàng hướng Đường Điểm Điểm vấn an, a di mạnh khỏe.
Diệp Phong hỏi, Tam cứu mụ, ông ngoại hắn thế nào?
Còn tại cứu rút?
Đường Điểm Điểm nói ra.
Diệp Phong nhẹ gật đầu, liền hướng trong đám người chạy tới, bởi vì hắn thấy được trên ghế salon hốc mắt hồng hồng bà ngoại.
Đi một bên chờ lấy, ngươi một cái người khác họ, ở chỗ này mù lẫn vào cái gì?
Đột nhiên, một cái 24-25 tuổi thanh niên ngăn ở Diệp Phong trước người.
Diệp Phong nhíu mày, thanh niên này gọi Tần Tiểu Hổ, là nhị cứu nhà đại nhi tử, luôn luôn cùng hắn bất thường.
Lan.
Diệp Phong lạnh lùng nói cái chữ, tay vừa gậy, liền đem Tần Tiểu Hổ rút đến một bên.
Diệp Phong trên tay mặc dù không có dùng sức, nhưng Tần Tiểu Hổ liền một người bình thường, hơn nữa còn là loại kia bị tiểu sắc móc dâu thân thể chủ nghĩa hình thức, làm sao trải qua ở hắn tiện tay vừa gậy.
Hỗn đản, ngươi muốn chết.
Bị Diệp Phong đẩy ra, Tần Tiểu Hổ cảm giác toàn bộ mặt đều bị mất hết, nắm lên nắm đấm liền muốn hướng Diệp Phong trên thân đánh đến.
Tiểu Hổ, ngươi làm gì chứ?
Lý Bân nhìn xem Tần Tiểu Hổ nhíu nhíu mày.
Bân ca, hắn trước ra tay với ta.
Lý Bân tại Tần Tiểu Hổ trong mắt vẫn còn có chút phân lượng, nghe được Lý Bân lời nói, Tần Tiểu Hổ liền trước từ bỏ muốn đánh Diệp Phong ý nghĩ.
Tiểu Phong, Tiểu Bân, các ngươi đã tới.
Lúc này bà ngoại thanh âm vang lên, Tần Tiểu Hổ hừ lạnh một tiếng, bất quá nhìn về phía Diệp Phong trong ánh mắt mang theo nồng đậm ngoan ý. Diệp Phong đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, hắn bước nhanh đi đến bà ngoại bên người, thanh âm trầm thấp nói ra, bà ngoại, ông ngoại nhất định không có việc gì.
Ta số khổ hải tử, về sau chỉ sợ cũng chỉ có bà ngoại một người thương ngươi.
Bà ngoại bắt lấy Diệp Phong tay, một mặt yêu thương.
Mẹ, ngươi nói cái gì đó, mọi người chúng ta cũng rất đau Tiểu Phong đó a.
Ngồi tại bà ngoại bên người đại cứu mụ có chút không cao hứng.
Hừ.
Bà ngoại hừ một tiếng, không để ý tới con trai cả nàng dâu, đại nhi tử một nhà bình thường làm sao không chào đón Diệp Phong, kỳ thật trong nội tâm nàng rất rõ ràng.
Bà ngoại, đại cứu mụ bọn hắn đối ta cũng rất tốt.
Diệp Phong đội vàng an ủi, hắn không muốn bởi vì những này quá sự tình để ảnh hưởng bà ngoại tâm tình.
Ngươi nhìn nhiều đứa bé hiểu chuyện à,
hắn đều đã khổ như vậy các ngươi còn muốn khắp nơi làm khó hắn, ta số khổ thi thần à, mẹ có lỗi với ngươi, ngươi đi sau đều không có chiếu cố tốt con của ngươi. Bà ngoại nói xong nước mắt liền không kiềm hãm được chảy xuống. Hôm nay vốn là Diệp Phong mẫu thân tần thi thần ngày rỗ, chuẩn bị người một nhà vẫn an nàng không nghĩ tới còn không có đi ra ngoài tần lao ra tự ở giữa độc bà ngoại trong lòng càng là đau xót. Diệp Phong thần sắc cảm đạm, xuất ra khăn giấy cho bà ngoại xoa xoa nước mắt, hắn muốn khóc. Cầu tiên, ngươi ngồi vào bên cạnh đi, để Tiểu Phong cùng Tiểu Bân theo giúp ta ngồi một chút. Bà ngoại lại đối đại cứu mụ nói ra. Đại cứu mụ có chút không tình nguyện ngồi vào ghế sofa bên cạnh, bất quá quét về phía Diệp Phong ánh mắt có chút bất thiện. Lý Bân a, cha mẹ ngươi không tới sao? Bất quá bọn hắn thế nhưng là Du Châu quan phụ mẫu, không thể tới cũng có thể lý giải. Đại cứu mụ nhìn một chút Lý Bân lại âm dương quái khí nói ra. Lý Bân có chút im lặng, bất quá lại là không có chấp nhận với nàng. Lý Bân mẫu thân cùng Diệp Phong mẫu thân tại mấy người tỷ muội quan hệ tốt nhất, Trần Tiểu Tiên luôn luôn cay nghiệt, các nàng cùng nàng quan hệ đều rất lãnh đạm, cho nên Trần Tiểu Tiên đối với Lý Bân Diệp Phong hai cái cháu trai đều là rất không chào đón. Mà bởi vì Trần Tiểu Tiên nguyên nhân, Lý Bân nhà mặc dù cũng tại Du Châu, Lý Bân mẫu thân bình thường đều rất thiếu về nhà ngoại. Hai người ngồi vào bà ngoại bên người, bà ngoại đưa tay đỡ sở lấy đầu của bọn hắn, lại là yêu thương, lại là tinh thần chán nản. Lúc này đám người dồn dập tản ra, lại là Lý Bân phụ mẫu cũng chạy tới. Mẹ, cha không có sao chứ? Lý Bân mẫu thân vừa đến đã lo lắng hỏi bà ngoại. Nha, đây không phải chúng ta Du Châu đại thị trưởng cùng phụ liên bạn chủ nhiệm sao? Đội đội vàng vàng như thế chạy đến, đội vàng chia ra sản à? Trần Kiều Tiên nhìn xem Lý Bân phụ mẫu, âm dương quái khí chào phúng. Lý Bân phụ thân nghe vậy nhíu nhíu mày, Lý Bân mẫu thân Tần Lôi Lôi lại là hừ lạnh nói, ngươi cho rằng ai cũng hướng ngươi một dạng tâm tư xấu xa à? Tần Lôi Lôi, ngươi nói ai tâm tư xấu xa? Trần Kiều Tiên lập tức hướng bị người khác đạp trúng cái đuôi một dạng nhảy dựng lên. Đều bất tranh cãi sẽ chết sao? Cha còn tại cứu giúp đâu? Đại cứu Tần Lập Vệ nhìn không được nhìn xem hai người tức giận khiển trách qua mắng. Hừ. Tần Lôi Lôi cùng Trần Kiều Tiên nhìn đối phương lẫn nhau hừ một tiếng, sau đó rời đi chỗ khác đầu ngậm miệng lại. Đã lâu như vậy còn không có cứu giúp tới, ta nhìn cha là thật không được, hiện tại chúng ta vẫn là tới trước nói chuyện ra sản sự tình a. Lúc này, Diệp Phong nhị cứu Tần Xuân Lôi thân âm đột ngột vang lên. Lão nhị, ngươi có ý tứ gì? Đại cứu Tần Lập Vệ một mặt nộ khí chằm chằm vào nhị cứu. Lão ba sinh tử chưa biết, nhị ca ngươi liền chạy đến phân gia sản, ngươi thật đúng là đúng lúc a. Cậu ba Tần Chính Văn một mặt bi ai. Hừ, tất cả mọi người là cha nhi tử, dựa vào cái gì các ngươi đều có thể đạt được gia tộc chiếu cố, mà ta lại chỉ có thể một mình bên ngoài đánh bước. Hiện tại cha chết, gia sản đương nhiên là có một phần của ta, ta đương nhiên muốn tới cầm lại thứ thuộc về ta. Nhị cứu Tần Xuân Lôi một mặt cười lạnh nói, ngươi đứa con bất hiếu này, lúc trước nếu không phải ngươi phải cứ cùng chúng ta đoạn quyết quan hệ, cha ngươi sẽ như vậy sinh khí sao? Nghe được nhị cứu lời nói, bà ngoại kích động ho khan, Diệp Phong cùng Lý Bân đội vàng cho nàng vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng. Kẹt. Lúc này phòng cấp cứu cửa mở ra, mấy cái bác sĩ đầu đầy mồ hôi đi ra, người Tần gia đều một mặt lo lắng vây lại. Tiểu Khải, tình huống thế nào? Nhìn xem bác sĩ, bà ngoại một mặt mong đợi đứng lên, Diệp Phong hai người vội vàng đi nàng. Thấu chương xong, chương 42. Di chúc chi tranh người Tần gia tất cả đều ánh mắt nhìn chăm chú lên y sĩ trưởng, có thể nói Tần lão gia tử sinh tử, hoàn toàn quan hệ Tần gia tương lai. Tần lão gia tử không có việc gì, Tần gia khẳng định sẽ còn tiếp tục huy hoàng xuống dưới, nhưng nếu như Tần lão gia tử cứ như vậy buông tay nhân gian, Tần gia khẳng định gặp phải sụp đổ nguy cơ. Cái này không, Tần lão gia tử tự sinh không biết. Tần lão nhị liền vội vã chạy tới muốn gọi chia gia sản có thể đoán được, chỉ cần Tần lão gia tử một chết, Tần thị tập đoàn nhất định phải giải thể. Thầm, thật xin lỗi, chúng ta đã tận lực, Tần thúc lần này chúng một loại phi thường khó giải quyết độc, sơ bộ phán đoán, hẳn là năm ngoái thi thần tỷ bên trong hồ độc tố biến dị thể, nếu như là hồ độc tố, chúng ta chí ít có 50 năm chắc giải khai, nhưng cái này biến dị qua hồ độc tố, trước mắt y học trình độ, còn không có gì giải độc phương pháp. Ý Lý sĩ trưởng ấy này nói. Nghe được tin tức này, ngoại trừ Tần Xuân Lôi, tất cả người Tần gia đều một mặt đau xót. Ba ngoại càng là kém chút mất đi. Tần thúc hiện tại tỉnh, các ngươi đi xem hắn một chút à, bất quá tối đa cũng liền lại kiên trì một giờ, thầm, các ngươi vẫn là làm tốt chuẩn bị tư tưởng à. Y Lý sĩ trưởng nói xong nghiêng người để người Tần gia tiến vào phòng cấp cứu. Diệp Phong cùng Lý Bân bịn bà ngoại đi vào trước, chỉ thấy trên giường bệnh ông ngoại sắc mặt tái nhợt giống giấy, miệng bên trong càng là mang theo dưỡng khí cháo, bất quá con mắt lại là mở to, lúc này ông ngoại đích thật là thanh tỉnh. Ông ngoại, gia gia, cha. Nhìn vẻ mặt bi thống Tần gia đám người, ông ngoại nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, bất quá lại là đưa tay đem dưỡng khí cháo kéo xuống. Cha, ngươi làm gì? Đại cứu Tần Lập Vệ tiến lên một bước muốn ngăn cản ông ngoại. Tiểu Khải đã nói cho ta biết, ta nhiều nhất còn có thời gian một tiếng có thể sống, sau một tiếng nọc độc sẽ lần nữa xâm nhập ta trái tim, bất quá một cái giờ đồng hồ, cũng đủ ta an bài hậu sự. Ông ngoại một mặt bình tĩnh nói, thản nhiên đối mặt sinh tử. Người Tần gia một mặt tạm đạm, bà ngoại đứng tại trước giường bệnh yên lặng nhìn xem ông ngoại, im ắng chảy nước mắt. Tiểu Phong, dịu ta ngồi xuống, Lập Vệ, gọi Hàn luật sư vào đi, ta trước cho các ngươi đem gì chút biết. Ông ngoại nhìn một chút Diệp Phong, lại đem ánh mắt rời về phía đại cứu Tần Lập Vệ. Diệp Phong bung ra bà ngoại tay, tiến lên đem ông ngoại nâng đỡ nhẹ nhàng tựa ở trên giường bệnh. Ông ngoại, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Diệp Phong an ủi. Đứa nhỏ ngốc, sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình, điểm ấy ông ngoại ta vẫn là nhìn rất thoáng. Tần lão gia tử đối Diệp Phong khẽ cười cười, trong ánh mắt tràn đầy nhu hòa. Cha. Tần Lập Vệ mặc dù 50 tuổi, nhưng phụ thân sắp buông tay nhân gian giờ khắc này, hắn cũng là đau xót chảy ra nước mắt. Cái này đồ đần vẫn còn thông minh, lúc này đều biết ông lão gia tử vui vẻ,
"Hừ, bất quá coi như lão gia tử lại thế nào thích ngươi, ngươi một cái không cha không mẹ họ khác đồ đần, cũng đừng hòng phân Tần gia một điểm gia sản." Đại cứu mụ Trần Kiều Tiên nhìn xem Diệp Phong hừ lạnh, nghĩ đến mình hai cái nhi nữ, trong lòng lại rất vui mừng. Tần Thượng Võ cùng Tần Ý Thiên vẫn luôn là Trần Kiều Tiên tiêu ngạo. Chỉ là Tần Thượng Võ hiện tại còn tại quân đội chấp hành nhiệm vụ, không có cách nào đuổi trở về, Tần Ý Thiên tại Bắc Thanh Đại học đọc sách, buổi tối máy bay. Mấy cái đại di tiểu di nhìn xem Diệp Phong cũng là trong lòng một trận xem thường, ngươi đồ đần một cái, coi như cho ngươi sản nghiệp ngươi thủ được sao? Rất nhiều người kỳ thật cũng đã nhìn ra, lấy Tần lao ra tử đối Diệp Phong yêu chiều, khả năng phân cho sản nghiệp của hắn còn không tại số ít. Bọn hắn đương nhiên là không có khả năng không cho Tần lao ra tử cho Diệp Phong phân sản nghiệp, nhưng bọn hắn lại là từng cái con mắt tỏa sáng, trong lòng không ngừng lập mưu làm sao đem cái kia Diệp Phong phân sản nghiệp đem tới tay. Không cần gọi luật sư Di Trúc, ta đã giúp ngươi viết xong, cha, ngươi chỉ cần ở phía trên ký tên là có thể, Hoàng luật sư, đem cái kia phần Di Trúc lấy đi vào dưới. Tần Xuân Lôi mỉm cười mắt nhìn Tần lao ra tử, sau đó quay người hướng phòng cấp cứu bên ngoài hô. Tần Xuân Lôi lời nói lập tức để đám người xôn xao. Ngươi cút cho ta, lão tử không muốn nhìn thấy ngươi. Tần lao ra tử khí thân thể run lẩy bẩy. Cha, năm đó ngươi để cho ta lăn, ta rất nghe lời ngươi, ta lăn, nhưng hôm nay, ngươi nói đã không tính là. Tần Xuân Lôi cùng Tần lao ra tử nộ trừng lấy, mang trên mặt cười lạnh. Lão nhị, ngươi làm càn. Tần Lập Vệ nộ trừng lấy Tần Xuân Lôi, hận không thể đi lên cho hắn hai cái tát. Đối, ta hôm nay chính là muốn làm càn một lần, làm sao, chẳng lẽ đại ca hôm nay còn muốn đánh ta một trầu. Tần Xuân Lôi cười lạnh nhìn về phía Tần Lập Vệ, một mặt trào phúng. Hô trướng, nhìn ta hôm nay đánh không chết ngươi. Tần Lập Vệ giống giận liền hướng Tần Xuân Lôi đánh tới. Tần Xuân Lôi mặt không đổi sắc, nhìn xem hướng mình xông tới Tần Lập Vệ, trên mặt tràn ngập trăn trọc. 3. Ngay tại Tần Lập Vệ vọt tới Tần Xuân Lôi trước người thời điểm, chỉ thấy Tần Xuân Lôi một bàn tay quất vào Tần Lập Vệ trên mặt, Tần Lập Vệ trong nháy mắt liền bị tát lăn trên mặt đất, khóe miệng chảy ra một tia tơ máu. Tất cả mọi người tâm thần đều chấn động mạnh, Tần Xuân Lôi một tát này quất quá độc ác. Tần Xuân Lôi, ngươi điên rồi sao? Hắn nhưng là đại ca ngươi. Trần Tiêu Tiên gặp trượng phu bị đánh, vội vàng chạy tới đỡ dậy trượng phu, nộ trừng lấy Tần Xuân Lôi. Diệp Phong ánh mắt híp lại, nhị cứu Tần Xuân Lôi dĩ nhiên là hoàng giai sơ kỳ cổ võ giả. Người đứa con bất hiếu này, ngay cả đại ca ngươi ngươi cũng muốn đánh, quả thực là đại nghịch bất đạo, vậy lao nương mắng ngươi hai câu, ngươi có phải hay không ngay cả lao nương cũng muốn đánh. Bà ngoại kém chút tức đến mất đi. Tần Xuân Lôi không nói lời nào, lúc này con của hắn Tần Tiểu Hổ lại là mang theo một cái Âu phục cách lĩnh cầm trong tay cái cặp văn kiện trung niên nhân cùng hơn 10 cái áo đen trang phục đại hán đi đến, Âu phục cách lĩnh trung niên nhân đi đến Tần Xuân Lôi bên người, đem cặp văn kiện đưa tới Tần Xuân Lôi trong tay, mà hơn 10 cái áo đen trang phục đại hán lại đem phòng cấp cứu đại môn nhét vào. Thấy cảnh này, người Tần gia sắc mặt đại biến, tất cả mọi người không nghĩ tới Tần lão nhị dĩ nhiên là muốn độc chiếm gia sản. Tần lão gia tử kém chút trực tiếp tức chết. Diệp Phong híp mắt lại. "Cha, phần này di chúc ngươi hôm nay là ký cũng phải ký, không ký cũng phải ký." Tần Xuân Lôi đem văn bản tài liệu đưa tới Tần lão gia tử trước mặt, trong mắt lóe ngoan ý Tần Xuân Lôi, "Ta liệu với ngươi." Tần Lập Vệ đứng lên liền muốn lần nữa hướng Tần Xuân Lôi tiến lên, bất quá hắn còn không có chạy ra hai bước, liền bị một cái áo đen đại hán giữ lấy thân thể, không thể động đậy. "Các ngươi là ai? Còn không mau thả ra ta trợ phu." Trần Tiêu Tiên xông áo đen đại hán quát, lại là không ai để ý đến nàng. Nhị ca, ngươi cũng quá ngây thơ, ngươi cho rằng buộc cha ký tên ngươi cái này gì chúc liền hữu hiệu. Tam cứu Tần Chính Văn nhìn xem Tần Xuân Lôi, sắc mặt âm trầm vô cùng. Ta nói nó hữu hiệu nó liền hữu hiệu, ta nói nó vô hiệu, nó liền vô hiệu, làm sao tam đệ, ngươi cũng muốn đến đánh ta một chầu. Tần Xuân Lôi đối Tần Chính Văn cười lên ha ha, tự độ phết lối. Hừ, tại đại thiên triều pháp luật trước mặt, ngươi chỉ sợ còn làm không được một tay che trời. Tần Chính Văn hừ lạnh nói. Ta là không có năng lực này, nhưng nếu như là Diệp gia đâu. Tần Xuân Lôi hừ lạnh, không nhìn nữa Tần Chính Văn. Diệp gia, ngươi có ý tứ gì? Tần lão gia tử vừa mới thở phào được một hơi, lập tức lại bị Tần Xuân Lôi lời nói chấn kinh đến kém chút nín thở. Ta nhìn ngươi thật sự là lão hồ bôi, trước đó Trương Khải không có nói cho ngươi biết ngươi trúng độc cùng tứ mọi năm ngoái bên trong hồ độc tố rất tương tự sao? Không sai, ngươi trúng độc liền là hồ biến dị thể hồ bờ, bọn chúng đều là Diệp gia nghiên cứu chế tạo mới nhất độc dược, ngươi nên đoán ra đây hết thảy đều là Diệp gia an bài đi. Ta hiện tại làm hết thảy đều là đang bảo vệ chúng ta Tần gia, tại Du Châu, chúng ta Tần gia là rất phong quang, nói 102, hô phong hoán vũ. Nhưng ngươi cảm thấy tại Diệp gia loại kia quái vật khổng lồ trước mặt, chúng ta có bao nhiêu đối kháng chi lực, nếu như bọn hắn tự mình động thủ, chỉ sợ toàn bộ Tần gia đều không đủ nhân ra nhét cái răng. Tần Xuân Lôi lời nói lập tức làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc, giờ khắc này, người Tần gia trong lòng chỉ có phẫn nộ cũng không cam lòng. Diệp Phong cũng là sắc mặt tâm trầm, nhị thúc, thật là ngươi sao? Vì cái gì? Diệp gia viện ở kinh thành, chúng ta Tần gia cũng không có địa phương đắc tội bọn hắn tại sao phải làm như vậy? Thi thần là bọn hắn Diệp gia nàng dâu, bọn hắn lại vì cái gì muốn hại chết thi thần? Bà ngoại thân thể lay động, kém chút một đầu mới ngã xuống. Bà ngoại, mãi mãi, mẹ, còn tốt tam cứu nhà hai cái nữ nhi Tần Thiên Tuyết cùng Tần Thiên Nhã tỷ muội liền đứng bên ngoài bà bên người, vội vàng đỡ bà ngoại. Nghiệp chứng a, bà ngoại cả người trong nháy mắt giản mua chí ít 10 tuổi. Vì cái gì? Thử, ngươi đây liền muốn hỏi bảo bối của ngươi ngoại tôn. Thần Xuân Lôi cười lạnh nói, hắn làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào Diệp Phong trên thân. Diệp Phong trong nháy mắt liền thành mục tiêu công kích của bọn họ. Thấu chương xong, chương 43. Đốt máu đại pháp nhìn một chút nhị cứu bọn người. Diệp Phong trong lòng cũng có chút bi thương, ông ngoại người còn chưa có chết, mấy cái cậu liền không kịp chờ đợi muốn chia gia sản tại Du Châu Tần gia, mặc dù có thể một tay che trời, xem như Du Châu bản địa chân chính đệ nhất gia tộc, nhưng cùng những cái kia chân chính đại thế gia so ra, kém không phải một điểm hai điểm. Tỷ như chính mình sở tại Diệp gia, coi như gia chủ chết, cũng sẽ không xuất hiện loại này tranh cãi chia gia sản tình huống. Bởi vì liền xem như gia chủ, cũng quyết định không được gia tộc vận mệnh. Ai, đáng tiếc ta hiện tại thân thể vẫn là nhục thể phàm thai, tương tại chí tôn tiên giới có được vô thượng thần thông lại là một cái đều không thi triển ra được, nếu không lấy mình luyện đan năng lực thiên phú, giải ông ngoại chúng độc, cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Bất quá có một loại bí pháp ngược lại là có thể cho ta tạm thời có một ít năng lực đặc thù, chỉ là về sau sẽ tổn thương bản nguyên, cần hồi phục một đoạn thời gian. Không quản là từ cá nhân tình cảm vẫn là Tần gia trưởng xa lợi ích tới nói, ông ngoại hiện tại cũng không thể chết, cho nên một hồi ta không thể không thi triển đốt máu bí pháp vì ông ngoại giải độc. Gặp nhị cứu Tần Xuân Lôi một câu liền đem chiến hỏa trong nháy mắt dẫn tới mình trên thân, Diệp Phong hít mắt lại. Tần gia tuyệt đại đa số người đều ánh mắt bất thiện nhìn về phía hắn, đại cứu mụ cùng mấy cái tiểu di càng là xuất khẩu thành thơ đối với hắn trắng trợn chỉ trích. Ta liền nói cái này đồ đần là cái sao chổi, chẳng những khắc chết cũng cha mẹ, hiện tại lại khắc chết cha, đã sớm nên đem hắn đuổi ra Tần gia. Vũ Di tức giận trừng mắt Diệp Phong nói ra. Đồ đần, còn không mau mau cút ra ngoài, đều đến lúc này, ngươi còn không biết xấu hổ đứng ở chỗ này. Lục Di cũng lớn tiếng xông Diệp Phong giống lên. Tại mẹ con bọn hắn trở về thời điểm, ta liền nhiều lần ám chỉ qua không thích bọn hắn, nhưng tứ muội ra mặt dày, cứng rắn muốn trong nhà, ta cũng không có cách nào, hiện tại tốt, chính nàng chết thảm không nói, còn hại cha. Đại cứu mụ ở một bên âm dương quái khí nói xong ngồi trầm trọng. Ngươi lặp lại lần nữa. Diệp Phong ánh mắt trầm xuống, ánh mắt lóe lên một tia lệ mang. Vũ Di Lục Di nói hắn căn bản cũng không muốn cùng các nàng so đo, nhưng đại cứu mụ vậy mà nói mâu thân hắn, đây là ranh giới cuối cùng của hắn không ngại cho đại cứu mụ một cái khắc sâu giáo huấn. Đại tẩu, Vũ muội Lục muội, Tiểu Phong vẫn chỉ là đứa bé, các ngươi cái này có hơi quá. Lại nói, việc này cùng hắn có quan hệ gì? Tam cứu có chút nhìn không được. Tốt ngươi tiểu tử ngốc, còn dám mạnh miệng, là mợ, xem ra ta phải thay cha mẹ của ngươi hảo hảo giáo dục một chút ngươi. Nghe được Diệp Phong lời nói, đại cứu mụ tiến lên mấy bước đưa tay liền muốn cho Diệp Phong hai cái bạc hai. Vừa mới chồng nàng bị Tần Xuân Lôi rút một bạc hai, lại thêm Tần Xuân Lôi lại muốn độc chiếm gia sản, để trong nội tâm nàng nhẫn nhịn cố rất lớn nộ khí, hiện tại liền muốn cầm Diệp Phong bỏ ra xuất khí. Nhìn xem đưa tay muốn quất chính mình đại cứu mụ, Diệp Phong trong mắt tràn đầy cười lạnh. Làm đã từng chí tôn tiên giới chí tôn phía dưới đệ nhất nhân Hạo Thiên tiên tôn, lại có thể làm cho một phàm nhân quất chúng cái tát. Nhưng ngay tại hắn vừa muốn động thủ thời điểm, ông ngoại lên tiếng. "Đủ!" Ông ngoại đột nhiên quát to một tiếng, tất cả mọi người tâm thần chấn động. Đại cứu mụ nâng tại không trung tay cũng ngoan ngoãn để xuống, chỉ là ánh mắt còn một mực trừng mắt Diệp Phong. Cha, ra ra. Ông ngoại hét to qua đi, tiếp lấy liền ho kịch liệt khi hắn tay từ bên miệng lấy xuống lúc, trong lòng bàn tay tràn đầy máu. Ông ngoại trực tiếp bị tức thổ huyết. Diệp Phong bay đầu nhìn lại, lúc này ông ngoại sắc mặt tái nhợt như tuyết, ánh mắt cũng bắt đầu có chút tạm đạm. Không tốt, ông ngoại đây là khí độc công tâm. Diệp Phong trong lòng bĩu lên, thật sự nếu không giải độc, ông ngoại lúc nào cũng có thể chết đi. Thiên Tuyết, Thiên Nhã, các ngươi tới đỡ lấy ông ngoại, ta tới cấp cho ông ngoại giải độc. Đơn giản giật cũng không quản được nhiều như vậy, lập tức vận khởi đốt máu đại pháp, hắn muốn tiêu đốt chính mình tinh huyết đến tạm thời thu hoạch được thần thông. Đốt máu đại pháp tại tiên giới xem như một loại rất phổ thông tiên pháp, tiêu đốt tự thân tinh huyết, tu sĩ có thể tạm thời thu hoạch được phải tính lần tu vi, cái này cơ số đương nhiên là căn cứ tu sĩ tiêu đốt tinh huyết số lượng đến định, tiêu đốt tinh huyết càng nhiều, lấy được tu vi liền càng mạnh, nhưng đồng thời đối tự thân tổn hại cũng càng lớn. Một dạng trừ phi là sinh tử đại chiến, hoặc là đảo vong thời điểm, nếu không căn bản sẽ không có người lựa chọn tiêu đốt chính mình tinh huyết, dù sao tinh huyết liền là người bản nguyên bị hao tổn là rất khó chữa trị. A, nghe được Diệp Phong lời nói, Thần Thiên Nhã một mặt mở miệng. Thần Thiên Tuyết lại là trong mắt mang ánh sáng, không biết vì cái gì, nàng liền là tin tưởng Diệp Phong có thể trị hết ra ra. Diệp Phong, đến lúc nào rồi ngươi còn muốn hồ nháo? Đại cứu Tần Lập Vệ có chút trách cứ nhìn xem hắn. Mau gọi Trương Khải Lai. Tam cứu trước tiên nghĩ tới gọi là bác sĩ, Tam cứu mụ lập tức nhân trước giường bệnh rung chuông. Y lìa sĩ trưởng Trương Khải vốn là tại phòng cấp cứu bên ngoài nghe được tiếng chuông, lập tức đi ngay vào. Mấy cái áo đen đại hán không có đạt được Tần Xuân Lôi chỉ thị, cũng không có ngăn lại hắn. Ngươi tiểu tử ngốc, còn không mau cút ra, lúc này còn muốn nơi này vướng chân vướng tay, ngươi nếu không phải ta cháu trai, đều sớm cứ gọi cảnh sát đưa ngươi mang đi. Đại cứu mụ đưa tay liền muốn kéo Diệp Phong. Ba. Một cái giòn nhẹ thanh âm vang lên, tất cả mọi người ngây dại. Chỉ thấy Diệp Phong vậy mà một bạt thai đem đại cứu mụ đánh bay ra ngoài. Ngươi nếu không phải ta mợ, ngươi bây giờ đã là một cô thi thể. Diệp Phong nhìn xem bị hắn quất ngã trên mặt đất đại cứu mụ, trong mắt lóe một cỗ sát khí. Nhìn thấy Diệp Phong trong mắt sát khí, tất cả mọi người trong lòng hoảng sợ, vậy mà khí cũng không dám thở một cái. Đây là ta chỗ nhận biết thằng ngốc kia sao? Tất cả mọi người trong lòng khiếp sợ không tên. Đại cứu mụ khỏe miệng đều bị rút ra máu, nhưng lúc này lại là cái giấm cũng không dám lại thả một cái, thậm chí Diệp Phong trong mắt sát khí để nàng sợ sệt tới cực điểm. Tương tại chí tôn tiên giới Diệp Phong liền là từ giết chóc bên trong một đường đi tới, hiện tại chỉ là thoáng phóng xuất ra một tia sát khí, cũng không phải những này người bình thường có thể chịu được. Để cho ta tới a, ngươi cứu không được ông ngoại của ta. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn xem ý sĩ trưởng Trương Khải. Trương Khải cũng bị Diệp Phong khí thế chỗ chấn, nhưng trong lòng lại là cười lạnh. Ngươi muốn tìm chết, vậy ta cũng lười quản, nếu như đúng lúc cứu rút, ông ngoại ngươi đến là còn có thể sống chí ít nửa giờ đồng hồ, nhưng bây giờ lão tử mẹ nó cũng không muốn phí cái này khí lực. Ngươi cái kẻ ngu, Tần lão gia tử một chết, xem ai còn sẽ cho ngươi chỗ dựa, ngay cả Tần đại cứu ngươi mẹ cũng dám đánh, đến lúc đó liền chết cũng không biết chết như thế nào. Những năm này Diệp Phong ông ngoại lui khỏi vị trí phía sau màn, Tần gia sản nghiệp tạm thời chủ yếu từ lão đại Tần Lập Vệ trưởng quản, Trần Kiều Tiên càng là một bước lên trời, trở thành Du Châu phú hào trong vòng rộng rãi phu nhân, tính cách cũng càng trở nên chênh chua. Vừa mới Diệp Phong rút Trần Kiều Tiên một bậc hai, cho nên Trương Khải tin tưởng về sau Diệp Phong khẳng định sẽ chết rất khó coi. Diệp Phong đã thiêu đốt tinh huyết, lúc này trong cơ thể hắn có được tương đương với luyện khí cái thứ 3 cảnh giới thần thông cảnh tu vi, nhưng cũng nhiều nhất bảo trì một cái giờ đồng hồ, sau một giờ, thần thông cảnh tu vi sẽ rơi xuống đến tụ linh cảnh, đồng thời thân thể của hắn cũng sẽ bị phản vệ. Hắn không tại nói nhảm, trực tiếp ngồi tại giường bệnh bên cạnh, tay phải trực tiếp đặt tại ông ngoại trên ngực. Mặc dù vừa mới bị Diệp Phong trong mắt sát khí chỗ chấn, nhưng giờ khắc này nhìn thấy Diệp Phong vậy mà làm bộ cho Tần lão gia tử giải độc, người Tần gia trên mặt đều cười lạnh kinh bị. Cái này đồ đần nhất định là điên rồi. Rất nhiều người trong lòng đều sinh ra ý nghĩ này. Tiểu Phong, đừng làm loạn, mau tránh ra, để Trương thầy thuốc cho ngươi ông ngoại nhìn xem. Tam Cứu một mặt nghiêm túc nhìn xem Diệp Phong, Diệp Phong vừa mới biểu hiện thực sự quá khác thường, để trong lòng của hắn có cố cảm giác xa lạ. Lúc này, ngoại trừ ta, không ai cứu được ông ngoại. Diệp Phong cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt trở về câu, toàn lực vận chuyển linh lực khu trừ ông ngoại thể nội độc tố. Tiểu Phong ngoan, nhanh đến bà ngoại nơi này đến, để Trương thầy thuốc cho ngươi ông ngoại xem bệnh. Bà ngoại ôn nhu nói. Bà ngoại, chẳng lẽ ngươi cũng không tin tưởng ta sao? Diệp Phong quay đầu nhìn xem bà ngoại, ánh mắt trở nên nhu hòa. Cho ta đem tiểu tử ngốc này xách ném ra bên ngoài. Nhị Cứu Tần Xuân Lôi gặp Diệp Phong hồi náo, lập tức liền phát hỏa, hắn vẫn chờ Trương Khải để phụ thân hắn tỉnh táo lại cũng may Di Trúc bên trên ký tên đâu, nếu như phụ thân hắn cứ như vậy chết, không có ký tên Di Trúc cái kia còn tính là gì Di Trúc. Nghe được Tần Xuân Lôi lời nói, một cái đại hán tiến lên một thanh liền chụp vào Diệp Phong bả bay. Ba. Diệp Phong cũng không quay đầu, tay trái một bàn tay liền đem đại hán đánh bay ra ngoài. Hắn một tát này so vừa mới quất đại cứu mụ lúc nặng rất nhiều, đại hán phịch một tiếng rơi trên mặt đất, kêu lên một tiếng đau đớn mất đi. Ngươi tốt nhất đừng chọc ta nổi giận. Lúc này Diệp Phong mới quay đầu nhìn xem Tần Xuân Lôi, sắc mặt trở nên rất lạnh. Tấu chương xong, chương 44. Tác dụng phụ phát tác nhìn xem Diệp Phong ánh mắt lạnh như băng, Tần Xuân Lôi trong lòng đột nhiên nhảy một cái, một loại sợ sệt cảm xúc từ đáy lòng của hắn thăng lên. Chỉ có hắn biết vừa mới Diệp Phong tiện tay một bàn tay quất bay đại hán là thực lực gì, đó cũng không phải là đồng dạng bảo tiêu, một dạng bảo tiêu cơ bản đều là xuất ngũ quân nhân, lợi hại hơn nữa điểm liền là bộ đội đặc chủng lui ra tới, nhưng cũng không phải chân chính võ giả. Vừa mới bị Diệp Phong một bàn tay quất choáng cái này đại hán thế nhưng là Diệp gia an bài hiệp trợ hắn đoạt Tần gia tài sản võ giả, hơn nữa còn là một chân bước vào hoàng giai một tầng cổ võ giả. Cao thủ như vậy, vậy mà không nhịn được Diệp Phong tùy ý một bàn tay, cái kia Diệp Phong là tu vi gì? Những năm này Tần Xuân Lôi một mực tại tu luyện võ thuật, hắn hiểu rõ một chút cổ võ giả tình huống, Diệp Phong biểu hiện ra thực lực, triệt để đem hắn kinh hãi. Diệp Phong tùy ý quất choáng đại hán, chẳng những kinh hãi Tần Xuân Lôi, cũng kinh hãi tất cả Tần gia người. Lúc này nhìn về phía Diệp Phong trong ánh mắt, rất nhiều người có ý sợ hãi. Tần Thiên Nhã liền đứng tại Diệp Phong bên người. Giờ khắc này Diệp Phong ở trong mắt nàng lại có một tia lạ lẫm. Ngược lại là Tần Thiên Tuyết trong mắt lần nữa lộ ra cùng nhiệt. Nàng trước đó cùng Diệp Phong ngay tại một cái lớp học tập, đối Diệp Phong hiểu rõ có thể nói khắc sâu, nhưng hôm nay, nàng phát hiện mình vẫn luôn không hiểu rõ cái này biểu ca. "Oa, biểu ca, ngươi thật lợi hại a, trước kia làm sao đều không nói cho chúng ta a?" Tần Thiên Nhã thuộc về loại kia không tim không phổi thiếu nữ, lúc này, nhìn xem Diệp Phong trong ánh mắt vậy mà mang theo sùng bái thần sắc. Muốn học lời nói, hôm nào biểu ca dạy ngươi, tốt, hiện tại trước đừng đánh lung ta trước cho ông ngoại giải độc. Diệp Phong hướng biểu muội Tần Thiên Nhã nhẹ gật đầu, liền chuyên tâm vận chuyển linh lực cho ông ngoại giải lên độc đến. Nhìn xem Diệp Phong một mặt nghiêm túc, Tần Thiên Nhã thẻ lười không nói thêm gì nữa, giờ khắc này nàng vậy mà tin tưởng biểu ca có thể giải ông ngoại độc. Các ngươi nhìn, ra ra khí sắc tốt hơn nhiều. Hơn 10 phút sau, Tần Thiên Tuyết đột nhiên hưng phấn phá vỡ tĩnh mịch phòng cấp cứu. Tần gia ánh mắt mọi người dồn dập nhìn về phía Tần lão gia tử, chỉ thấy lúc này Tần lão gia tử sắc mặt một mảnh hồng nhuận, ánh mắt đùi phục bình thường, hô hấp cũng vững vàng xuống tới. Đám người lần nữa bị một màn này kinh trụ. Chẳng lẽ là trước khi chết hồi quang phản chiếu? Nhưng trong mọi người, chỉ có Trương Khải không phải ý nghĩ này. Làm sao có thể? Hắn vậy mà thật có thể giải hổ bờ độc tố. Hắn đây cũng là cái gì thủ pháp giải độc, làm sao cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua. Làm bác sĩ, hắn đương nhiên không tin tưởng trên đời thật có khí công chữa bệnh truyền thuyết. Hắn thấy, cái gọi là truyền thuyết, liền là không có thể kiểm tra chứng nói dối, khẳng định là không thể coi là thật. Nhưng lúc này Diệp Phong thủ pháp, rõ ràng liền là khí công giải độc. Cái này, làm sao có thể? Trương Khải tư tưởng có chút bị lật đổ. Hắn một vòng. Lại qua hơn 10 phút, Tần lão gia tử khí sắc hoàn toàn khôi phục bình thường, thoạt nhìn càng là so chúng độc trước đó còn muốn tinh thần vô cùng phấn chấn. Diệp Phong vậy mà thật giải Tần lão gia tử độc, kẻ chắc chắn phải chết, hắn cũng cứu sống. Người Tần gia kinh hỉ bên ngoài, càng nhiều thì là chấn kinh. Lúc này, Diệp Phong rốt cục thu hồi đặt tại ông ngoại trước ngực bàn tay, đứng lên thật sâu hít thở một cái, mở miệng nói ra, "Ông ngoại, trong cơ thể ngươi độc tố đã bị ta toàn bộ luyện hóa, ngươi bây giờ cảm giác thân thể thế nào?" Ông ngoại một cái từ trên giường nhảy xuống, quá trình này dọa đến Tần gia mọi người không khỏi lộp bộp nhảy một cái. "Tiểu Phong, ngươi làm như thế nào?" Ông ngoại một mặt kích động lôi kéo Diệp Phong tay, trong mắt không phải khởi tử hoàn sinh vui vẻ, mà là đối Diệp Phong có thể giải hắn bị chúng chi độc thật sâu chấn kinh. "Ông ngoại, ngươi còn nhớ rõ sao? Một năm trước mẫu thân của ta chết sau, ta hôn mê mấy ngày, cái này mấy ngày nay bên trong ta làm cái giấc mơ kỳ quái, ta đến một cái thế giới thần kỳ, nhưng ta sau khi tỉnh lại, vẫn còn có một sợi linh hồn sống ở trong động, cho nên một năm qua này ta đều hỗn loạn, các ngươi cũng cảm thấy ta biến choáng váng,
nhưng thật ra là ý thức của ta còn không có hoàn toàn từ trong mộng tỉnh lại. Với lại ở trong mơ, ta học được rất nhiều không thuộc về cái thế giới này đồ vật, trước mấy ngày ý thức của ta hoàn toàn thanh tỉnh sau, ta phát hiện ta ở trong mơ học được đồ vật vậy mà tại trong hiện thực đều có thể vận dụng. Diệp Phong nửa thật nửa giả giải thích tình huống của mình, với lại lời giải thích này cũng là hợp tình hợp lý, ông ngoại bọn người không nghi ngờ gì. Bọn hắn chỉ là còn có chút không thể tin được linh hồn của con người vậy mà có thể thực chất hóa.
Tốt, tốt, tốt.
Ông ngoại nói liên tục ba chữ tốt, tâm tình vô cùng cao hứng. Ông ngoại, hôm nào ta dạy cho ngươi cùng bà ngoại một bộ dưỡng sinh chi pháp, chỉ cần các ngươi bảo trì tu luyện, thân thể liền sẽ trở nên càng ngày càng tốt, thậm chí bách độc không thấm, còn có thể kéo dài tuổi thọ, càng sống càng trẻ. Diệp Phong khẽ cười nói, mượn cơ hội này để ông ngoại mấy người cũng đi vào tu tiên thế giới, mặc dù hắn biết bởi vì tuổi tác các loại vấn đề có hạn, ông ngoại bà ngoại không có khả năng có cái gì thành tựu, nhưng kéo dài mấy trăm năm tuổi thọ vẫn là không có vấn đề. Ông ngoại bà ngoại mỉm cười không nghi ngờ gì, những người khác ngược lại là cảm thấy Diệp Phong có chút khoác lác hống lao ra tử vui vẻ, một chút tin tưởng người đều không ngừng hâm mộ. Biểu ca, ta cũng muốn học. Thần Thiên Nhã một mặt sùng bái chằm chằm vào Diệp Phong. Diệp Phong mỉm cười gật đầu, tốt, hôm nào cũng một khối dạy ngươi. Gặp Tần lao ra tử như kỳ tích sống lại, hơn nữa còn tinh thần phấn chấn nhảy xuống giường bệnh, nhị cứu Tần Xuân Lôi triệt để trợn tròn mắt, nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt giống như gặp quỷ. Hưng phấn qua đi, Tần lao ra tử ánh mắt rời về phía nhị cứu Tần Xuân Lôi, thần sắc cũng biến thành lạnh lùng. Tất cả mọi người ngừng hô hấp, dù sao Tần lao ra tử uy nghiêm tại Tần gia là lớn nhất. 3. Ông ngoại đi qua trực tiếp một bàn tay quất vào nhị cứu trên mặt, nhị cứu trên mặt lập tức xuất hiện mấy cái chỉ ấn, lại là nói nửa câu lời nói. Người cái con bất hiếu, vậy mà cấu kết ngoại nhân đoạt Tần gia sản nghiệp, nếu không nhìn ngươi là nhi tử ta, lão tử hôm nay không đánh chết ngươi không thể. Ông ngoại tức giận nhìn xem nhị cứu, khắp khuôn mặt là vẻ thất vọng. Còn không cho ta lăn, về sau đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Ông ngoại tức giận hừ một tiếng, quay đầu không nhìn nữa nhị cứu, cũng là Diệp Phong hôm nay mang đến cho hắn quá nhiều kinh hỉ, cũng ngăn trở Tần gia thảm kịch phát sinh, nếu không ông ngoại thật đúng là muốn đánh chết nhị cứu. Nhị cứu nhìn thật sâu Diệp Phong một chút, sau đó mang theo thủ hạ đám người ảm đạm rời đi, về phần Tần tiểu hổ, trước khi đi ngay cả nhìn nhiều Diệp Phong một chút dũng khí đều không có. Diệp Phong một bàn tay quất choáng áo đen đại hán một màn kia cho hắn tâm linh mang đến sâu rung động, hắn đối Diệp Phong đã từ tâm lý bên trên sinh ra một loại tự nhiên hoảng sợ. Nhị cứu bọn người sau khi đi, Lý Bân Mâu thân Diệp Phong đại di vô vô Diệp Phong bà bay, vui mừng cười nói, khôi phục liền tốt, nhìn thấy ngươi biểu hiện, mẹ ngươi ở dưới cựu tuyển cũng an tâm. Lý Bân phụ thân Lý Thị Trường cũng hướng Diệp Phong nhẹ gật đầu, đồng thời hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Mà Ngũ Di, Lục Di cùng đại cứu mụ nhìn về phía Diệp Phong lúc, trong lòng lại là không hiểu có chút sợ hãi. Diệp Phong biểu hiện hôm nay thực sự quá chấn nhiếp lòng người, nhất là đại cứu mụ, bị Diệp Phong rút một bạt tay, đều rút ra bóng ma tâm lý. Thừa dịp tất cả mọi người tại, hôm nay liền cùng đi xem một chút thi thần a. Ông ngoại nhìn một chút mọi người nói, cha, ngươi vừa mới bệnh nặng mới khỏi, hẳn là phải thật tốt nghỉ ngơi. Ngũ Di nói ra, nàng nhưng thật ra là không muốn đi cho Diệp Phong mẫu thân tảo mộ. Cha, Ngũ Tả nói rất đúng a, ngươi bây giờ hẳn là đi về nghỉ, vạn nhất độc lại phát tác làm sao bây giờ? Lục Di cũng khuyên nhủ, cha, ta cảm thấy ngươi vẫn là trước đường ra viện. Hẳn là tại bệnh viện lại quan sát hai ngày lại nhìn tình huống lại nói. Đại cứu mụ đề nghị. Đại Di khinh bỉ nhìn một chút Ngũ Muội Lục Muội còn có đại tẩu, thư lệnh một tiếng, nói ra, các ngươi không phải liền là không muốn đi cho thi thần tạo mộ sao? Từng cái sao phải nói đến như thế đường hoàng? Tiểu Phong mới nói đã hoàn toàn giải tra thể nội độc tố với lại các ngươi nhìn cha giống sinh bệnh người sao? Tốt, đều không cần nói, hôm nay các ngươi ai không cùng lúc đi, từ nay về sau cũng không cần lại nhận ta cái này ba. Ông ngoại nhìn một chút mấy cái con dâu, trong mắt có chút rơi chớ thương cảm. Mấy cái con cái một mực bất hòa. Đây cũng là hắn nhiều năm qua đau xót. Lão gia tử nói tới phân thượng này, tất cả mọi người ngậm miệng, sau đó Tần gia tất cả mọi người cùng đi nghĩa trang nghĩa địa công cộng cho Diệp Phong mẫu thân tảo mộ, về phần hoa tươi tiền âm phủ cái gì, sớm có hạ nhân chuẩn bị xong. Mẹ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cho ngươi cùng cha báo thủ, chờ sau này nhi tử thực lực của ta khôi phục nhất định đi minh giới tìm các ngươi, sau đó cho các ngươi tái tạo nhục thân. Diệp Phong yên lặng quỳ gối mẫu thân trước mộ phần, ánh mắt vô cùng kiên định. Tốt Tiểu Phong, ngươi cũng đã quỳ hơn nửa canh giờ, lần sau trở lại thăm người mẹ a. Bà ngoại có chút đau lòng kéo Diệp Phong. Kỳ thật thật nhiều người tìm đều muốn đi, nhưng lão gia tử không phát lời nói, bọn hắn ai cũng không dám nên rời đi trước. Gặp Diệp Phong cuối cùng đi lên, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là có thể rời đi. Từ nghĩa trang sau khi trở về, Diệp Phong cưỡng ép sử dụng nhiên huyết chi pháp tác dụng phụ rốt cục phát tác, cả người sắc mặt trắng bệnh, khí tức bề ngoài, Diệp Phong đành phải để Hứa Thiên Thư về trước đi, mình về đến phòng vận công chữa thương. Nhiên huyết chi pháp tác dụng phụ đối Diệp Phong tổn thương rất lớn, đã thương tổn tới hắn bản nguyên, nếu như tìm không thấy thiên tài địa bảo trợ giúp chữa thương, hắn ít nhất phải tu dưỡng 1-2 năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nhìn thấy Diệp Phong sắc mặt đột nhiên biến trắng đáng sợ, Hứa Thiên Thư tâm giật mình, lo lắng nói, nếu không ta và ngươi đi bệnh viện xem một chút đi, ngươi sắc mặt thật trắng. Diệp Phong lắc đầu, nói, ta đây là nội thương, bác sĩ xem không được, yên tâm đi, ta tu dưỡng mấy ngày là khỏe, đừng quên ta cùng người bình thường khác biệt, ngươi đi về trước đi, qua mấy ngày ta đi tìm ngươi. Tốt ta, vậy ngươi phải chú ý thân thể. Nghĩ đến Diệp Phong loại kia loại thần kỳ bản lĩnh, cuối cùng Hứa Thiên Thư vẫn tin tưởng Diệp Phong. Hứa Thiên Thư sau khi trở về, Diệp Phong liền bắt đầu vận khí không sinh không diệt hồn nguyên sang thế quyết sửa chữa phục hồi bản nguyên. Tấu chương xong.